lý do đầy đủ, chương trình chính xác, đối mặt cười ha hả Triệu Chí Tinh, Tống giám viện đầy bụng tức giận chỉ có thể xông mình vùng, cực kỳ buồn bực ký tên đồng ý Triệu Chí Tinh lập tức lên đường trở về thành đô. Triệu Nhiên cực kỳ lý giải Tống Chí Nguyên phiền muộn, sợ hắn nhịn không được tại chỗ báo nổi, vội vàng xông Tống Chí Nguyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem Triệu Chí Tinh từ giám viện xá kéo ra ngoài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, như thế trao đổi thua thiệt không thua thiệt. Tống Chí Nguyên vừa rồi sắc mặt tương đương kém, thái độ thật không tốt, Triệu Nhiên đối với cái này rất là lý giải, nhưng Triệu Nhiên lý giải không có nghĩa là người bên ngoài cũng sẽ lý giải, cho nên Triệu Nhiên vội vàng đem Triệu Chí Tinh kéo ra ngoài, cùng hắn giải thích. Bởi vì Trương giám viện gặp chuyện một chuyện, liên lụy tới vô cực viện trên dưới đám người, Tống giám viện vì thế lo nghĩ, đã nhiều ngày không ngủ. Triệu sư huynh yên tâm, sư đệ minh bạch. Sư đệ khi nào đường về? Ta cũng tốt thế sư đệ bày một bàn yến hội, không biết sư đệ ở trong viện phải chăng còn có giao tình hơi tốt sư huynh đệ, ta đến triệu tập, thế sư đệ tiễn đưa. Sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, chỉ là huyền nguyên quan thúc giục quá gấp, vì vậy chuẩn bị hôm nay liền trở về thành đô. Ngày khác có rảnh, còn xin sư huynh đến thành đô gặp gỡ, đến lúc đó sư đệ làm chủ, nhất định phải cùng sư huynh say mềm mấy trận mới tốt. Gặp Triệu Chí Tinh như cũ cười híp mắt bộ dáng, tựa hồ cũng không để vào trong lòng, Triệu Nhiên yên tâm. Vừa rồi Triệu Nhiên đã suy nghĩ qua, lão phương trưởng cho Lý Vân Hà thư tốt nhất vẫn là xin nhờ Triệu Chí Tinh đưa đạt mới tốt, nếu không có trời mới biết lại sẽ xuất hiện cái gì khách đường môn đầu đến làm khó dễ đưa tin người. Triệu Nhiên gần nhất những ngày này cùng Triệu Chí Tinh khá là thân thiết, thông qua quan sát của hắn, vị này không hàng lễ tân cũng không phải là cái đầy mình ý nghĩ xấu người, có lẽ thanh cao hơn một chút, nhưng hẳn là sẽ không hấu người. Xin nhờ hắn đưa tin chí ít so hai mắt một bôi đen tìm tới cửa mạnh lên không chỉ một sao nửa điểm. Huống chi còn có thể nhờ vào đó tại trong huyền nguyên quan trôn xuống cái nhãn tuyến, không đến mức gặp được chuyện thời điểm khẩn cầu không cửa. Triệu Nhiên đem đại khái tình huống nói chuyện, đem thư đưa tới Triệu Chí Tinh trên tay, Triệu Chí Tinh híp mắt nhận lấy, biểu thị mình nhất định đem tin giao đến Lý Vân Hà trong tay. Lúc gần đi, Triệu Nhiên hướng trong ngực hắn lấp 100 lượng ngân phiếu. Nói là tiễn biệt hiện lên nghi. Cố nhân rời đi, tặng lấy hiện lên nghi. Đây là ân tình lệ cũ, chỉ bất quá Triệu Nhiên phần này hiện lên nghi hơi có chút lớn, lệnh Triệu Chí Tinh ít nhiều có chút kinh hỉ. Tiễn biệt Triệu Chí Tinh về sau, vô cực viện trên dưới một mực tại cháy bỏng bên trong chờ đợi. Chờ đợi thời gian cực kỳ gian nan, có một lần Tống giám viện nói với Triệu Nhiên, thật hy vọng cấp trên tranh thủ thời gian tuyên bố đối vô cực viện trừng phạt, dù là coi là thật miễn đi hắn giám viện chức vụ, làm hắn từ nói trở lại quê hương, hắn cũng cam tâm tình nguyện nhận, vô luận như thế nào đều so như bây giờ nửa sâu trên không trung mạnh. Triệu Nhiên nhìn xem Tống giám viện ngay tại dần dần biến bạch một nửa khắc tóc, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Cứ như vậy đợi đại khái 6-7 ngày, Chư Chí Mông bỗng nhiên đi tới vô cực viện. Chư Chí Mông mặc dù chỉ là vừa nhập đạo si cảnh tu sĩ, nhưng tóm lại là hoa vân quán tu sĩ, thân phận địa vị đã từ khác biệt, lại thêm hắn chuyến này chuyên vì vô cực viện mà đến, vì vậy hưởng thụ cực nặng lễ tiết. Tống giám viện tự mình cùng đi Chu Đô Giảng, La Đô Quảng, Viên Đô chủ rời núi môn đón lấy. Liền ngay cả Triệu Nhiên cũng chỉ có thể đi theo Chư chấp sự ở giữa, lấy thịt người bối cảnh hình thức xuất hiện. Mặt ngoài lễ tiết làm đủ, Tống giám viện cùng Tam Đô đóng cửa lại cùng Chư Chí Mông mật nghị, Triệu Nhiên là chấp sự bên trong duy nhất có thể lấy tham dự người hắn không tham dự là không thể nào. Tống giám viện cùng Tam Đô tuyệt không đáp ứng. Có đôi khi chính Triệu Nhiên ngẫm lại đều cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cái này chấp sự bên trong tít ngoài rìa phương chủ. Giờ phút này ẩn ẩn có trở thành vô cực viện chấp sự đệ nhất manh mối, có lẽ thật ứng câu nói kia. Là vàng đến đâu mà đều biết phát sáng thôi, chỉ bất quá lúc này Triệu Nhiên tuyệt đối không muốn ở thời điểm này phát sáng. Chư Chí Mông chức vì mình đến chậm hướng Tống giám viện, Tam Đô cùng Triệu Nhiên nói một tiếng thiếu, ngay sau đó liền miễn phí tặng cho một đầu tin tức kinh người. Hắn sở dĩ tới muộn như vậy, là bởi vì tham dự đạo môn đối Phật môn yêu tăng đuổi bắt. Ngọc Hoàng Các phát hiện yêu tăng ẩn hiện tại trường Ninh Cốc tin tức về sau, lập tức triệu tập nhân thủ vây bắt. Vân Đại Pháp Sư là cái thứ nhất đuổi tới trường Ninh Cốc. Vốn cho là còn phải tốn nhiều trắc trở mới có thể tìm được yêu tăng, thật không nghĩ đến vừa đi liền đụng phải, tình hình này lệnh Vân Đại Pháp Sư mình cũng rất là ngoài ý muốn, vội vàng ứng chiến phía dưới tại chỗ liền bị thiệt lớn. Cũng may hắn đồ vật chuẩn bị đến tương đương sung túc, phù lục pháp khí một năm lớn. Lại quen thuộc địa hình, vì vậy chạy trốn tính mệnh ra. Theo Vân Đại Pháp Sư nói, địch nhân pháp lực tương đối cao, tu vi cho là vào bị khâu cảnh, mặt khác, địch nhân cũng không phải là chỉ có một cái. Còn có hai cái tại một bên hiệp trợ đấu pháp, Vân Đại Pháp Sư thậm chí nhìn không ra kia tu vi của hai người, vì vậy mới tao ngộ đại bại, cuối cùng lấy thần hành phù thoát đi hiểm cảnh. Ngọc Hoàng Các đối với cái này cao độ coi trọng, không chỉ có lệnh cưỡng chế đem Trường Ninh Cốc phong kín, mà lại phái ra Tổ Dương Hoa đại luyện sư tiến đến chủ trì vây bắt. Đáng tiếc Vân Đại Pháp Sư một trận chiến về sau, địch nhân lại lần nữa mai danh nhận tích, Chư Chí Mông một mực đi theo sư phụ Lương Pháp Sư tại Trường Linh Cốc tìm kiếm địch nhân tung tích, thẳng đến hôm qua tìm kiếm không có kết quả sau mới quay trở về Hoa Vân Quán. Triệu Nhiên cực kỳ buồn bực, hỏi Chư Chí Mông thế nào lại là ba cái hung đồ. Chư Chí Mông nói hắn cũng không biết, nhưng đây là Vân Đại Pháp Sư kinh nghiệm bản thân, tuyệt không có khả năng có lỗi. Tốt à, mặc kệ địch nhân đến cùng có mấy cái, chí ít Tống Giám Viện cùng Tam Đô hơi nhẹ nhàng thở ra. Hung thủ lực lượng càng mạnh, Vô Cực Viện chỗ gánh liên quan liền càng nhẹ nhàng, ở dưới tình huống bình thường hẳn là như thế cái đạo lý, ngay cả Vân Đại Pháp Sư đều bị thiệt lớn, Vô Cực Viện lại có năng lực gì phòng ngừa Trương Giám Viện bị đâm đâu. Đáng tiếc Triệu Nhiên lại cũng không hoàn toàn nghĩ như vậy, từ lúc từ Tây Chân Vũ Cung sau khi trở về, là hắn biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không thiện. Tây Chân Vũ Cung phương trượng, Giám Viện lại thêm một cái đô quản quyết tâm muốn chỉnh trị ngươi, loại ý chí này là không lại bởi vì nhân tố bên ngoài mà thay đổi. Hắn vốn đợi nhắc nhở Tống Giám Viện cùng ba đều không nên tùy tiện lạc quan, nhưng nhìn một chút kia mấy trương tiểu tụy khuôn mặt, nhắc nhở liền không nói ra miệng. Chờ Chư Chí Mông kể xong, Triệu Nhiên liền hỏi, nghe nói Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc tiến về xuyên vừa hái thuốc, cũng không biết Hoa Vân Quán đến tột cùng cần thứ gì. Ta năm ngoái từ Hạ Quốc Phật tự bên trong gian nan đảo vong trở về, thuận tay nhặt được Phật tự bên trong một vật, mình giữ lại cũng không quá mức đại dụng, liền suy nghĩ lấy hiến cho Hoa Vân Quán, Chư sư đệ ngươi xem một chút, nếu là Hoa Vân Quán cần thiết, liền mang về đi. Triệu Nhiên đem bên cạnh được khăn trắng khay bưng đến Chư Chí Mông trước mặt, đem khăn trắng triệt hồi, lộ ra trong mâm thịnh phóng một khối đen xì như là khoai tây bộ dáng đồ vật tới. Thứ này nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng lại tản ra một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Triệu Nhiên trong nhẫn có rất nhiều bảo bình tự nhặt trở về linh dược linh thảo, đáng tiếc ngoại trừ linh chi, nhân sâm, tuyết liên loại hình đồ vật bên ngoài, còn lại một mực không nhận ra. Cái đồ chơi này trong nhẫn thả một đống, bản lấy số lượng cùng giá trị thành tương phản nguyên tắc, hắn liền từ bên trong lấy một khối ra, thử thăm dò xem như lễ vật đưa ra ngoài. Bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng cái đồ chơi này không tốt, bảo bình đại sư tu vi cao như vậy, lại là một tự chủ cầm, cất giữ vật chắc chắn sẽ không quá kém chính là. Chư Chí Mông thấy một lần về sau lập tức gọi ra danh tự, thất bảo cây tùng la dễ. Thất bảo cây tùng la dễ. Triệu Nhiên giật mình, lại nhìn kỹ một chút trong mâm khối này đất đen đầu, làm sao cũng nhìn ra có thất bảo dáng vẻ. Hoa Vân Quán cất giấu chi lan linh dược phổ bên trong có trở, thất bảo cây tùng la dễ co nuôi tinh, về pháp, khuyết trương trải qua, nhuận huyệt, còn thần, tinh tâm, hộ thể chờ 7 loại kỳ hiệu, lấy chi luyện đan, vạn đan đều có thể trộn lẫn ghi chép. Nhập đan sau có thể khiến phẩm chất đan dược tăng lên 1 đến 2 cái thứ bậc, là cực kỳ khó được chi vật, hợp lý bên trong xếp hàng thứ 3-15 vị. Triệu Nhiên có chút hồ nghi, bởi vì hỏi, không biết cùng linh chi so sánh, cái nào chân quý hơn. Chư Chí Mông cười, nơi nào có thể đánh đồng, nếu là thật sự muốn so lời nói, một gốc ngàn năm linh chi có thể cùng một khối thất bảo cây tùng la dễ tương đương. Nhưng ngàn năm linh chi nhưng phải, mà thất bảo cây tùng la dễ khó cầu. Triệu Nhiên lập tức cảm thấy một trận đau lòng. Ám đạo thiệt tỏi lớn, trên mặt gượng cười nói, là đồ tốt là được, dâng ra đến cũng coi như được tiện lợi. Chư Chí Mông cười như không cười nhìn qua Triệu Nhiên, nói, xuất ra tốt như vậy sự vật đến, không biết đến tuột cùng có chuyện gì muốn nhờ. Triệu Nhiên nhìn một chút Tống Giám Viện ra hiệu hắn nói rõ, vì vậy nói, chư sư đệ, vẫn là ta tại Tùng Phong Lĩnh cùng ngươi đề cập qua tầng kia ý tứ, Vô Cực Viện tại Trường Giám Viện bị đâm một án bên trong xác thực có trách nhiệm, nhưng tuyệt không đến mức gánh chịu chủ yếu chịu tội. Tây Chân Vũ Cung cố ý đem Vô Cực Viện giám viện, Tam Đô cùng chủ yếu chấp sự toàn bộ miễn chức, lại còn muốn trục xuất đạo môn, làm như vậy thật sự là qua. Chư Chí Mông suy nghĩ một chút nói, quan các không nhúng tay vào thập phương tùng lâm tục vụ, đây là lệ cũ. Triệu Nhiên cười khổ nói, chư sư đệ, nơi này đều là người một nhà, chúng ta liền nói một ít bây giờ đi. Chư Chí Mông nói, tốt ta. Hoa Vân Quán công khai thay các ngươi cầu tình, đây nhất định là không được. Bất quá đã Triệu sư đệ dâng lên quý giá như thế chi vật, như vậy liền có công lớn tại Hoa Vân Quán. Chắc hẳn các trưởng lão là không tiếc tại cho Triệu sư đệ ghi công văn thư nhưng minh phát ngọc hoàng cát, huyền nguyên quan cùng Tây Chân Vũ Cung. Triệu Nhiên chen lời nói, là Vô Cực Viện dâng lên thất bảo cây tùng la dễ. Hôm nay đang ngồi người, người người có phần. Chư Chí Mông cười khổ, ta hết sức vì đó đi. Chương 52, chỉnh người nghệ thuật. Chư Chí Mông trước khi đi. Triệu Nhiên vẫn cảm thấy lấy thất bảo cây tùng la dễ trao đổi Hoa Vân Quán ghi công văn thư tương đương thua thiệt, thế là nhịn không được lại muốn Chư Chí Mông đưa cho hắn một bản chi lan linh dược phổ. Chư Chí Mông tại chỗ liền cười, nói ta đã sớm biết, nếu như ngươi biết hàng, chắc chắn sẽ không bỏ được xuất ra kiện bảo bối này tới. Chi lan linh dược phổ cũng không phải cái gì không thể truyền ra ngoài công pháp, sau khi trở về ta liền cho ngươi chép một bản đến, ngươi tốt hiếu học học, tương lai đừng làm loại này làm ăn lỗ vốn. Bị Chư Chí Mông khinh bỉ một thanh, bất quá Triệu Nhiên lại cũng không tức giận, chỉ cần có thể đạt được Chi Lan Linh Dược Phổ, hắn liền có thể đối chiếu lấy tìm đọc ra bản thân trong nhận những dược thảo kia đến tột cùng là những thứ gì, tính toán hắn ra, vẫn là thu hoạch của mình lớn hơn một chút. Thất bảo cây tùng la dễ quả nhiên đầy đủ chân quý, không đợi hai ngày, Hoa Vân Quán liền phát tới một phần văn thư, đem kính hiến linh dược tống giám viện, Trương Đô Quản, Viên Đô Chủ, la đều giảng cùng Triệu Nhiên riêng phần mình ghi công một ngăn, này lệnh minh phát Tây Chân Vũ Cung, trình báo Ngọc Hoàng Các cùng Huyền Nguyên Quan, mặc dù không có một chữ liên quan đến thập phương tùng lâm tục vụ, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là Hoa Vân Quán xuất thủ, tại Vô Cực Viện các đạo. Sĩ trên đỉnh đầu tăng thêm một tầng vòng bảo hộ. Tầng này vòng bảo hộ uy lực lớn bao nhiêu, chỉ có người trong cuộc chính mình mới có thể trải nghiệm. Tống giám viện chờ Vô Cực Viện các cao tầng vui mừng khôn xiết, mọi người thấy Triệu Nhiên ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Mà Tây Chân Vũ Cung các cao tầng thì cảm thụ các có khác biệt, nhưng nhận kích thích đồng dạng không nhỏ. Phương trưởng Đỗ Đằng hội chính cầm phần này Hoa Vân Quán ban phát ghi công văn thư, sắc mặt khó chịu hướng giám viện Từ Đằng Long nói, sớm mấy ngày quyết định chủ ý, liền tất cả đều dễ dàng rồi, nhưng ngươi ngược lại tốt, càng muốn cùng họ Bạch, họ Liêu dây dưa không rõ, hiện tại tốt. Hoa Vân Quán ra mặt, ghi công lệnh phát tới, vẫn là văn bản rõ ràng, Ngọc Hoàng Các cùng Huyền Nguyên Quan đều nhìn thấy rõ ràng, lúc này lại đi xử lý bọn hắn, liền là gọn Hoa Vân Quán mặt mũi. Từ Đằng Long cau mày phân vua, sư huynh, ta mới tới Long An, cũng là vì tận lực trấn an được Tam Đô, nếu không sau này rất nhiều chuyện đều sẽ tương đương phiền phức. Còn nữa, Vô Cực Viện lại có thể làm Hoa Vân Quán động tâm linh dược, tầng này ai muốn lấy được? Đỗ Đằng hội cả giận nói, trấn an, trấn an, trấn an. Trấn an bao lâu? Đều hơn 10 ngày, kia hai cái lao giả vẫn quyết giữ ý mình. Ta mấy năm trước tại Võ Xương lúc liền đã nói với ngươi, ngươi như nghị chủ trì một phương. Liền tuyệt đối không thể ôm tứ phía lấy lòng tâm tư. Thân là chúa tể một phương, luôn muốn ai cũng không thể tội, ai cũng hòa hòa khí khí, cái này là tuyệt đối không thể được. Cùng ai đều nghĩ ở chung hòa hợp, liền mang ý nghĩa ngươi không cách nào làm được thưởng công phạt tội, không phục ngươi người cùng đi theo ngươi người đạt được là giống nhau, kia còn ai vào đây nguyện ý đi theo ngươi. Đạo lý này ngươi bây giờ vẫn không rõ. Từ Đằng Long chột dạ nói, ta vốn nghĩ lại khuyên hai ngày, nếu là còn không đáp ứng. Liền hạ buộc, luôn luôn muốn thay sư huynh lật về mặt mũi. Nhưng ai muốn? Sư huynh. Kỳ thật suy nghĩ cẩn thận, không đối Vô Cực Viện làm trọng sử cũng không phải chuyện xấu, Hoa Vân Quán đã đối Vô Cực Viện như thế chu toàn, chắc hẳn cùng Vô Cực Viện là có liên lụy. Liên là không biết ai cùng trong quán tiên sư có giao tình. Đỗ Đằng hội hừ một tiếng, nói, quản hắn linh dược vẫn là giao tình, nếu là sớm nghe ta nói. Vô Cực Viện từ đâu tới công phu như thế xê dịch. Luôn luôn ngươi kéo dài nguyên cớ. Vâng, đều là sư đệ sai. Nhưng việc đã đến nước này, chúng ta ứng làm như thế nào mới tốt? Sư đệ ta mới vừa vào Tứ Xuyên, còn không biết nơi đây tình hình, còn xin sư huynh dạy ta. Đỗ Đằng hội phát một trận tà hỏa. Lòng dạ thong thả không ít, quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy nhà mình sư đệ hai cái lo lắng cũng không phải là không còn gì khác, bởi vì nói, trước tạm đem Cảnh Đô Quản mời đến, hắn tại Long An Phủ nhiều năm như vậy, luôn có thể nhìn ra một ít đầu mối. Cảnh Chí Ma mặc dù từng cùng Đỗ Đằng hội có chút ngữ ác, nhưng giờ phút này tình thế không thể so với lúc trước, tại một số phương diện cùng Đỗ. Từ nhị người mục đích là nhất trí, vì vậy được mời tới về sau, cũng tận lực bày mưu tính kế. Vô Cực Viện cùng Hoa Vân Quán là không có gì giao tình, nếu nói nếu như mà có, cũng nhiều lắm là xem như từng có quen biết cũ. Theo ta nghĩ đến, tất cả biến cố đều ứng với rơi tại cái kia phương chủ Triệu Chí Nhiên trên thân. Xin lắng hay nghe. Đỗ phương trưởng nên còn nhớ chứ. Năm ngoái đầu mùa hè, Vô Cực Viện giám viện Trung Đằng Hoàng, Cao Công Tưởng Chí Tiêu nhập ta Tây Chân Vũ cùng một chuyện. Lúc ấy Vô Cực Viện báo lên một chương mô phỏng mặc cho các chức vụ nhân tuyển tờ danh sách. Lúc ấy truyền ngôn nói, đây là Ngọc Hoàng các đại luyện sư Sở Dương Thành sở định, là Triệu Chí Nhiên đi mời Sở đại luyện sư ra mặt kết quả, loại thuyết pháp này ngay cả ta đều cơ hồ tin là thật. Về sau trương giám viện nói, đây là lời đồn, ta lúc ấy còn hơi nghi hoặc một chút, thế là tìm phương pháp cẩn thận truy cứu, phát hiện quả là thế. Đỗ Đằng hội đoán trách một câu, nếu biết là lời đồn, vì sao cuối cùng còn muốn toàn bộ đồng ý? Cảnh Chí Ma lườm Đỗ Đằng hội một chút, thầm nghĩ nếu như không phải ngươi ra làm dối, nơi nào sẽ còn để Vô Cực Viện đạt được. Tống Chí Nguyên làm thế nào được giám viện vị trí? Cái kia Triệu Chí Nhiên lại làm sao có thể náo ra như vậy mưa gió? Bất quá giờ phút này lại không phải dây dưa quá khứ thời điểm, thế là lướt qua Đỗ Đằng hội phàn nàn, tiếp tục nói, sau để chứng minh đây là Triệu Chí Nhiên tự mình gây nên, hắn đánh lấy Sở đại luyện sư cờ hiệu hãm hại lừa gạt, cũng làm cho hắn đạt được mấy lần, ngắn ngủi thời gian 2 năm, thế mà từ hỏa công cư sĩ bỏ tới kinh đường tĩnh chủ chi vị. Bất quá cái này vô lại mà hành vi vẫn là bạo lộ ra, là Sở đại luyện sư phát hiện, đem hắn trục xuất vô cực viện, phát hướng Bạch Mã Sơn quân trước hiệu lự. C từ đó có thể biết, Triệu Chí Nhiên cùng quán các tu sĩ có giao tình thuyết pháp là lập không dừng chân cùng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, có lẽ Hoa Vân quán ban xuống ghi công lệnh nên là thật, mà lại dâng lên linh dược người liền là cái này Triệu Chí Nhiên. Từ Đăng Long ngạc nhiên nói, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Triệu Chí Nhiên liền là lường gạt, hắn từ đâu tới linh dược kính hiến Hoa Vân quán? Chẳng lẽ hắn đi lừa gạt chi thuật như thế lô hỏa thuần thanh, ngay cả Hoa Vân quán đều bị hắn lừa? Cảnh Chí Ma lắc đầu nói, cái này lại không phải. Hắn bị Sở đại luyện sư phát hướng Bạch Mã Sơn quân trước sau, không biết sao, là Phật môn yêu tăng bắt đi ba nhan khách Lạp Sơn, chỉ là cái thằng này coi là thật mạng lớn, thế mà gặp Đồng Xuyên phủ Khánh Vân quán Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch. Hai vị có lẽ không biết, Khánh Vân quán là Bùi gia tử tôn miếu, quán chủ Bùi Nhân Hiệu là đời thứ 9 gia chủ, Bùi Trung Trạch là Bùi Nhân Hiệu trưởng tử, tuổi còn trẻ liền đã là hoàng quan tu sĩ. Triệu Chí Nhiên vận khí vô cùng tốt, là Bùi Trung Trạch cứu, có thể nhặt về một cái mạng. Muốn nói Triệu Chí Nhiên cùng quán trong các người có giao tình, cũng là Đồng Xuyên phủ vị này Bùi Trung Trạch, cùng Ngọc Hoàng Các cùng Hoa Vân quán đều không thể làm chung. Có phải hay không là Triệu Chí Nhiên nắm Khánh Vân quán phương pháp, hướng Hoa Vân quán cầu tình? Khả năng không lớn, Bùi gia quy củ cực kỳ khắc nghiệt, nghe nói là chuyển toàn chân tôn bất nhị chân tiên pháp môn, ngay cả toàn chân giáo rất nhiều giới luật thanh quy đều học được, từ trước đến nay không dễ dàng can thiệp thập phương tùng lâm tục sự, muốn bọn hắn ra mặt nói vun bảo, khó càng thêm khó. Bất quá Triệu Chí Nhiên đã từng cùng ta cùng Trương giám viện nhắc qua, hắn theo Bùi Trung Trạch từ ba nhan khách Lạp Sơn trốn về Bạch Mã Sơn trên đường, ngược lại là thai họa không ít Phật môn chùa miếu, có được rất nhiều Phật môn pháp khí đều nộp lên chỉ huy điều hành thự, nhưng cũng tư tàng không ít ngân lượng, nghĩ đến cho mình vụng trộm lưu một gốc linh dược cũng thuộc về bình thường. Chỉ sợ hắn hướng Hoa Vân quán kính hiến linh dược, liền là từ hạ quốc Phật tự bê ên trong trộm được chi vật. Nghe đến đó, Từ Đằng Long nhịn không được nhìn thoáng qua Đô Đằng Hội, trong lòng đỗng nhiên lại một lần nữa kiên định muốn trừng phạt cái này tư tàng không ít hạ quốc ngân lượng cùng bảo bối vô lại suy nghĩ. Đỗ Đằng Hội đối Từ Đằng Long có thể nói hiểu rõ, gặp ánh mắt của hắn liền biết hắn chuyển cái gì suy nghĩ, cũng không nói phá, chỉ là hỏi Cảnh Chí Ma, như thế nói đến, cái này Triệu Chí Nhiên giả mạo tu sĩ tên tuổi, lại tư tàng Phật môn tăng vật, lại thêm ti chức bất lực cứ thế Trương giám viện gặp chuyện, nếu là không cho trừng phạt, thì ta Tây Chân Vũ cung dùng cái gì lệnh người tin phục? Chỉ là Hoa Vân quán vừa ban xuống ghi công lệnh, cái này lại như thế nào cho phải? Cảnh Chí Ma suy nghĩ một chút nói, việc này nên nhanh định, nếu không không biết Triệu Chí Nhiên sẽ còn khuấy lên biến cố gì tới. Theo ta thấy đến, xử lý nghiêm khắc là không thể được, thậm chí hàng chức của hắn cấp cũng không thể làm, rốt cuộc tổng còn muốn bận tâm Hoa Vân quán mặt mũi. Ta coi là, có thể đem Triệu Chí Nhiên từ vô cực viện bên trong điều ra, tìm một nhà thôn miếu nhét vào, để hắn rời xa nơi thị phi. Dạng này liền có thể phòng hắn tiếp tục gây sóng gió, chắc hẳn Bạch Đô Giảng cùng Liêu Đô Chủ bên kia, cũng không trở thành lại có trở lực gì. Huyền Nguyên quan Lý Giám Viện không phải gửi thư thay Tống Chí Nguyên giải vây sao? Liền đem Tống Chí Nguyên giao cho Lý Giám Viện xử lý, đưa ra vị trí, chọn một tim gan người đảm nhiệm, do nó giám thị Triệu Chí nhờ. Yên! Chờ qua cái này tình thế, làm sao xoa nắn hắn đều dễ nói. Lời ấy đại hợp từ Đằng Long chi ý, lúc này xưng rượu. Đỗ Đằng Hội mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cũng cảm thấy Cảnh Chí Ma lời nói đích thật là cái biện pháp tốt. Hoa Vân quán phương diện, Lý Vân Hà phương diện, Bạch Đô Giảng cùng Liêu Đô chủ phương diện, các phương đều không được tội, mà lại đầu này kế sách mặt ngoài tựa hồ có vẻ hơi nhẹ nhàng, trên thực tế nhưng lưu lại tương lai chỉnh lý Triệu Chí Nhiên chỗ trống. Càng nghĩ càng nâng đến một chiêu này quả nhiên ác hơn, không phải công lực cực sâu người mà không thể được. Bởi vậy không khỏi lại xem thêm Cảnh Chí Ma hai mắt, ám đạo mình trước kia khi thật là khinh thường người này, sau này còn phải nhiều nhiều đề phòng mới là. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Vô Cực Viện tháng 10. Quyển 5, Gia Tĩnh 15 năm mùng 5 tháng 10 ngày, cách Tây Chân Vũ cung giám viện Trương Vân Triệu tại Cốc Dương huyện Tùng Phong lĩnh gặp chuyện dòng dã một tháng sau, Vô Cực Viện rốt cục nên đón Tây Chân Vũ cung đối với Trương Vân Triệu gặp chuyện một chuyện xử lý công văn. Cái này phần công văn ngón giữa ra, Vô Cực Viện nghiêm phòng gian tà bất lực, khiến địa phương không tĩnh. Lệnh Phật môn yêu tăng thừa dịp khe hở mà vào, có sai lầm xem xét chi tội, đối Trương Vân Triệu gặp chuyện nên gánh chịu hộ vệ không chu toàn trách nhiệm. Cụ thể xử phạt phương thức là, tại toàn bộ xuyên tỉnh đạo môn phạm vi bên trong đối Vô Cực Viện giúp cho thông lệnh răn dạy, yêu cầu Vô Cực Viện nghiêm túc mới, tăng cường tuần tra, phòng ngừa cùng loại sự kiện lần nữa phát sinh. Đồng thời, đối Tam Đô trở lên đạo sĩ cho ngừng đổng một năm xử phạt, cũng đề nghị Vô Cực Viện đối chấp sự cấp một đạo sĩ cho giống nhau xử phạt. Dạng này một cái phương thức xử lý thật sự là lộ ra lướt nhẹ bất lực, biết nội tình người đều hiểu, đây là tại Hoa Vân Quán cùng Huyền Nguyên quan trọng áp dưới, Tây Chân Vũ Cung làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Mà tại người ngoài nghề trong mắt, như thế xử lý cũng là cực kỳ bình thường, rốt cuộc ai cũng biết, Trương Vân Triệu gặp chuyện theo tình lý tới nói là không trách được Vô Cực Viện trên đầu, chỉ bất quá sự tình phát sinh ở nơi nào, liền muốn truy cứu hạt đất đạo môn trách nhiệm, đây là lệ cũ, cho nên Tây Chân Vũ Cung ném ra như thế một trương răn dạy lệnh đến, cũng là dựa theo lệ cũ làm việc. Bên ngoài, sự tình cứ như vậy đi qua, nhưng Vô Cực Viện trên dưới đều biết, đến tiếp sau chân chính đầu đuôi còn không liệu làm rõ. Ngày 10 tháng 10, Tây Chân Vũ Cung lần nữa hành văn, xưng bởi vì Huyền Nguyên Quan sự vụ phức tạp, nhu cầu cấp bách nhân thủ, đặc biệt điều Vô Cực Viện giám viện nhập Huyền Nguyên Quan thính dụng, mô phỏng nhâm vi Huyền Nguyên Quan Liêu Phòng Thế Nước. Dựa theo cấp bậc tới nói, Huyền Nguyên Quan Liêu Phòng Thế Nước cùng Vô Cực Viện giám viện địa vị tương đương, thuộc về cùng cấp điều động, mà từ cơ sở đạo viện bước vào một tỉnh đạo quán, tựa hồ là lên trước. Nhưng thực thì không phải vậy. Y gì theo Triệu Nhiên lý giải, đặt ở hắn xuyên qua tới cái thời không kia, loại điều động này tương đương với một huyện ủy thư ký điều đến văn phòng tỉnh ủy nơi nào đó nhâm trường phòng, người nói là thăng lên vẫn là hàng. Nếu như còn không phân biệt được, có thể tham khảo một chút tuổi tác, nếu như điều động chính là Triệu Nhiên. Như vậy có lẽ có thể tính là một loại chuyện may mắn, bởi vì đem đến thành tựu không thể đoán trước, nhưng bây giờ điều động chính là Tống Chí Nguyên, hắn số tuổi này liền tương đối lung túng. Bất quá vô luận như thế nào, Tống Chí Nguyên cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, treo hơn một tháng tâm tư rốt cục để xuống, tâm tình cũng trở nên khá hơn không ít. Dạng này kết quả xử lý so với hắn tốt nhất mong muốn còn phải mạnh hơn không ít, hắn lại có thể nào không vì chi may mắn đâu. Về phần Triệu Nhiên, hắn kết quả xử lý còn chưa tới tới. Bởi vì hắn cái này cấp một chấp sự, là thuộc về Vô Cực Viện trưởng quản. Tây Chân Vũ Cung chỉ có thể đề nghị, không thể quyết định, đây là phân cấp quản lý cái này một tổ chức nguyên tắc nghiêm ngặt thể hiện. Ngày 13 tháng 10, Lão Phương Trượng tiến vào thời khắc hấp hối, Vô Cực Viện theo thường lệ báo cáo Tây Chân Vũ Cung, Tây Chân Vũ Cung báo cáo Huyền Nguyên Quan về sau, Huyền Nguyên Quan rất mau phái người chạy tới Vô Cực Viện. Tại xác nhận Lão Phương Trượng vô lực hồi thiên về sau, tuân theo Lão Phương Trượng ý nguyện, tại ngày 15 tháng 10, dùng xe ngựa đem hắn tiếp về Huyền Nguyên Quan. Vị này Lão Phương Trượng tại Vô Cực Viện vượt qua dài đến 8 năm ẩn cư sinh hoạt, ngoại trừ giám viện chờ giải rác mấy người bên ngoài, trong viện đám người còn lại thường xuyên chọn tính quên, trong Vô Cực Viện còn có như thế một vị phương trượng tồn tại. Liền ngay cả Triệu Nhiên cũng chỉ biết là vị này Lão Phương Trượng họ Sử. Còn lại mọi việc hoàn toàn không biết, hắn chưa từng có phát lên qua hỏi thăm tâm tư, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai phát lên qua nói cho hắn biết tâm tư. Thẳng đến đưa mắt nhìn trở Lão Phương Trượng xa giá dần dần từng bước đi đến, hắn mới từ Tống Chí Nguyên miệng bên trong biết được, vị này Lão Phương Trượng tên là Sử Vân Thừa. Lại là Vân chữ lót cao nói. Ngày 18 tháng 10, Huyền Nguyên Quan tại đạo môn công báo bên trong đăng Sử Vân Thừa qua đời thông báo tin buồn, Triệu Nhiên từ thông báo tin buồn bên trong biết được, vị này Lão Phương Trượng vậy mà xuất thân từ Quỷ Châu Tân Ninh huyện Tử Dương Viện, là Lý Vân Hà, Trương Vân Triệu đồng môn, đã từng làm được qua Huyền Nguyên Quan đều chủ chi vị. Thông báo tin buồn bên trong bản tóm tắt Sử Vân Thừa cuối cùng một đoạn lý lịch, nói là hắn bởi vì thân thể nguyên nhân, từ Huyền Nguyên Quan đều chủ mặc cho trên lui ra đến Vô Cực Viện vinh ngôi. Đến tận đây, Triệu Nhiên rốt cuộc biết, vì cái gì Lão Phương Trượng có thể trực tiếp cho Lý Vân Hà viết thư, vì cái gì Lão Phương Trượng thời khắc hấp hối, sẽ nói ra muốn về Huyền Nguyên Quan, vì cái gì đến đây quan sát Lão Phương Trượng Huyền Nguyên Quan chấp sự sẽ không chút nghĩ ngợi đem hắn tiếp đi. Vô Cực Viện lập tức chu bị, bắt đầu là Lão Phương Trượng làm lên dài đến 7 ngày pháp sự. Tống Chí Nguyên cùng Tam Đô tại lễ bái Lão Phương Trượng linh vị lúc, đều hiển thị do ai cho. Triệu Nhiên cũng đồng dạng đi theo đám người, tại Thịnh Đại Linh Bảo luyện dụng cụ đo lường trung hành đủ lễ tiết. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn như cũ không biết, Lão Phương Trượng Sử Vân Thừa tại hắn lên trước trên đường, đã từng đã cho hắn nhiều ít trợ lực. 3 năm trước đây, Triệu Nhiên mới vào Vô Cực Viện, bởi vì Lão Phương Trượng gián tiếp điểm tỉnh, lệnh đương nhiệm giám viện Trung Đằng Hoàng làm ra thu nhận Triệu Nhiên là hỏa công cư sĩ quyết định. 2 năm trước, Trung Đằng Hoàng là thụ điệp đạo sĩ lựa chọn mà buồn rầu lúc, Lão Phương Trượng giải quyết dứt khoát, Triệu Nhiên có thể thụ điệp. Năm ngoái, Triệu Nhiên cân đối các phương định ra Vô Cực Viện chức vụ thăng điều danh sách, có thể bị Tây Chân Vũ Cung toàn bộ tiếp nhận, Lão Phương Trượng đồng dạng ở sau lưng không tự chủ phát sinh lực ảnh hưởng. Năm nay xuân, liên quan tới mạ non tiền cải cách, Tống Chí Nguyên sở dĩ hạ lớn như thế quyết tâm ủng hộ Triệu Nhiên, đồng dạng là hỏi thăm qua Lão Phương Trượng sau làm ra quyết định. Mà trước đó vài ngày Vô Cực Viện gặp được nguy cơ thời điểm, Lão Phương Trượng không nói hai lời liền nâng bút cho Lý Vân Hà viết thư, là bảo toàn Vô Cực Viện dùng hết mình sau cùng tâm ý. Nhiều khi, phần lớn người đều không biết mình sinh mệnh quý nhân đến tột cùng là ai, thậm chí ngay cả mình nhận qua dạng gì ân huệ cũng không thể nào phát giác, như vậy cả đời kết thúc. Bởi vậy, chúng ta không nên tùy tiện tổn thương người khác, bởi vì tại ngươi chính mình cũng không biết tình huống dưới, có lẽ liền tổn thương đã từng không có tiếng tăm gì trợ giúp qua ngươi người. May mà chính là, Triệu Nhiên không có thương tổn qua lão phương trượng Sử Vân Thừa, đương nhiên cũng không có cơ hội báo đáp hắn, có lẽ tương lai có một ngày hắn hiểu được thời điểm, cái này sẽ trở thành tính mạng hắn bên trong tiết đối. Mùng 1 tháng 11, từ Đằng Long Giá Lâm Cốc Dương huyện Vô Cực Viện, đây là hắn tân nhiệm Tây Chân Vũ Cung Giám Viện đến nay tuần sát các huyện trạm thứ nhất, dựa theo từ Đằng Long thuyết pháp, lần này tới Vô Cực Viện, cũng có ổn định lòng người ý tứ. Từ Giám Viện đến Vô Cực Viện đồng thời, còn đem Vô Cực Viện nguyên số phòng chấp sự đồng chí Khôn cùng một chỗ mang đi qua. Đồng chí Khôn là năm ngoái xuân hạ thời khắc, tranh đoạt Vô Cực Viện giám viện chức vụ thất bại mà trốn đi, lúc ấy Tây Chân Vũ Cung phương trưởng Đỗ Đằng Hội phát tới một phong thư, nói rõ muốn mượn dùng đồng chí Khôn, phía sau đồng chí Khôn liền một mực tại là Đỗ phương trưởng làm việc. Còn làm những gì, ai cũng không biết, bởi vì Tây Chân Vũ Cung cũng suốt ngày không gặp được thân ảnh của hắn. Vô Cực Viện bên này thì bảo lưu lại hắn độ điệp, chỉ là miễn trừ số phòng tiếp khách chức vụ. Cái khác đồng đều chưa biến động. Đối với đồng chí Khôn xuất hiện, Vô Cực Viện trên dưới đồng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn năm ngoái tranh vị sau khi thất bại như vậy mai danh nhận tích, nếu như lần này không phải đến ngồi tù viện vị trí, lại thế nào có mặt trở về. Đồng chí Khôn đối Vô Cực Viện cơ hồ tất cả mọi người bao hàm khuôn mặt tươi cười, hiện lộ ra cực kỳ nhiệt tình cùng bạn mặt tốt, phảng phất sớm đã quên đi năm ngoái xuân hạ phát sinh sự tình, ngoại trừ Triệu Nhiên. Triệu Nhiên khẳng định cũng sẽ không lên đi lịch bợ, cái này hoàn toàn không cần thiết. Dựa theo hắn xuyên qua trước hơn 10 năm hoạn lộ trên kinh nghiệm, một khi cùng lãnh đạo phát sinh qua căn bản tính xung đột, liền đừng nghĩ đến ý đồ đi vãn hồi cái này đạo liên ngân. Nếu như thật làm như vậy, có 3 thành tỷ lệ sẽ bị lặng lẽ đối đãi, thậm chí tại chỗ chịu đủ. Còn lại 6 thành 9 tỷ lệ, thì sẽ trở thành lãnh đạo biểu hiện rộng rãi rộng lượng tốt nhất đối tượng, lãnh đạo ở trên thân thể người thu hoạch người khác khen ngợi, đoạn chuyện xưa này sẽ bị viết tại lãnh đạo tiên tiến sự tích bên trong, trở thành hắn tiếp tục tiến bộ nâng lên lực. Mà người đây. Tiếp xuống Y Y Nguyên ngồi tại ghẻ lạnh bên trên, nhìn bên cạnh người từng cái tiến bộ mà mình chỉ có thể một mình gật lệ. Tốt à, có lẽ ngươi không có ngồi tại ghẻ lạnh bên trên, thậm chí bị lãnh đạo trọng dụng, nhưng kỳ thật kết quả này mới là thảm nhất, bởi vì chỉ riêng bị trọng dụng mà không bị cất nhắc kiếp sống chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm hoặc là thể xác tinh thần đều mệt để hình dung. Mấu chốt là lúc này ngươi, ngay cả khóc lóc kể lể người nghe cũng không có, xin nhờ, lãnh đạo đều tha thứ ngươi đồng thời trọng dụng ngươi. Ngươi còn kêu trời trách đất, đây không phải tiểu nhân là cái gì. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, còn lại 1% tỷ lệ sẽ cùng lãnh đạo tiêu tan hiềm khích lúc trước, lãnh đạo sẽ đối với ngươi đối xử như nhau, nhưng lãnh đạo như vậy tuyệt đối thuộc về dị loại, đụng phải thời cơ ít càng thêm ít, hoàn toàn tương đương đụng đại vận, loại này cố sự bình thường đều sẽ trở thành giai thoại và ca tụng, trở thành kinh điển chỗ làm việc truyền thuyết, mà kinh điển, mãi mãi cũng là ít càng thêm ít. Bởi vậy, đi vất vả định bợ lãnh đạo trước đó. Trước hết nghĩ mình có hay không vận khí như vậy đi. Chương 2, trạm tiếp theo. Tây Chân Vũ Cung Giám Viện từ Đằng Long tự mình hộ giá hộ tống, đưa đồng chí Khôn đến Vô Cực Viện nhậm chức, đây là phương trưởng Đỗ Đằng Hội quyết định. Bởi vì năm ngoái xuân hạ lúc phát sinh một màn kêu biểu hiện, đồng chí Khôn tại Vô Cực Viện nền tảng thật sự là quá nông cạn, chúng đạo sĩ không người tin phục, không có tới từ cấp trên cường lực áp chế, đồng chí Khôn giám viện chức vụ là ngồi không vững. Bởi vậy, đồng chí Khôn đối Vô Cực Viện trên dưới nhiệt tình lung lạc. Đây là hắn căn cơ bất ổn hành động bất đắc dĩ, nhưng đối với Triệu Nhiên, đồng chí Khôn thái độ thì hoàn toàn tương phản. Năm ngoái xuân hạ thời khắc, ngay trước Tây Chân Vũ Cung phương trưởng Đỗ Đằng Hội trước mặt, tại Vô Cực Viện toàn thể các đạo sĩ chú mục phía dưới, Triệu Nhiên dẫn đầu nói một câu ta có dị nghị, đồng chí Khôn bởi vậy xám xịt rời đi vì đó công việc cùng phấn đấu hơn 20 năm Vô Cực Viện. Nếu như không phải Trương Vân Triệu gặp chuyện, hắn căn bản không có thời cơ trở về, dạng này mối thù chuyển kiếp là rất khó hóa giải. Đã như vậy, Triệu Nhiên tất nhiên là không có bất kỳ cái gì nịnh bợ cử động, hờ hững nghe từ Đằng Long tuyên đọc đồng chí Khôn mặc cho giám viện quyết định, thờ ơ lạnh nhạt đồng chí Khôn phát biểu nhậm chức cảm nghĩ, tại đám người còn lại tiến lên chúc mừng làm lễ thời điểm, mình quay đầu rời đi đại điện, nên làm gì làm cái đó. Thái độ như vậy lập tức chọc giận đồng chí Khôn, cũng không biết thầm mắng bao nhiêu lần Triệu Chí Nhiên vô lễ, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Triệu Nhiên nên chủ động tiến lên khúc ý nịnh nọt, khóc ròng ròng cầu xin sự tha thứ của hắn. Sau đó hắn lại lạnh hừ một tiếng đem Triệu Nhiên đá một cái bay ra ngoài, sau đó nên làm gì làm cái đó, như thế như vậy mới có thể ra trong lồng ngực các khí. Chỉ tiếc nên làm gì làm cái đó chính là Triệu Nhiên mà không phải hắn đồng chí Khôn, cái này lệnh đồng chí Khôn cảm thấy khó mà đã chịu ta bàn tay đều lộ ra tới, ngươi lại còn dám không được ăn đánh, đây là cái gì đạo lý? Chính là Di Giao ấn giám cùng văn thư, vô cực viện giám viện trên ghế ngồi biến thành người khác, vô cực sơn xem như trở trời rồi. Có người thống hận liền tất nhiên có người thích. Có người thất lạc liền tất nhiên có người ước mơ, mặc kệ là chủ động vẫn là bị bách, vô cực viện các đạo sĩ đều đang cố gắng tiếp cận cùng ba kết đồng chí khôn, có hy vọng có thể ngồi vững vàng vị trí, có mong mỏi có thể nhất phi trùng thiên. Nhất là năm ngoái nâng đồng chí khôn bàn chân mấy cái kinh đường đạo đồng, càng là vui mừng khôn xiết. Thật giống như thăng nhiệm giám viện không phải đồng chí khôn mà là chính bọn hắn. Thậm chí ngay cả đi theo đồng chí khôn về núi Trương Trạch, lấy hỏa công cư sĩ chi thân, vậy mà nhìn thấy Triệu Nhiên lúc cũng dám phẩy tay háo bỏ đi. Triệu Nhiên tiễn biệt Tống Chí Nguyên thời điểm, hổ thẹn nói, hết thảy đều bởi vì ta mà lên, lại liên lụy Tống sư huynh, ta thật sự là xấu hổ vô cùng. Tống Chí Nguyên cười nói gì vậy đến, ngày đó to lớn giúp ngươi, một là ngươi làm được là chính đạo, cái này Cốc Dương huyện mấy vạn nông hộ đều vì vậy mà được ích lợi vô cùng. Không giúp ngươi ta nhà mình lương tâm không qua được, thứ hai nha, sư huynh ta cũng nghĩ trộm cái xảo, suy nghĩ mượn cơ hội làm liều một phen, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, có lẽ ta còn thực sự liền có hy vọng cao hơn một tầng. Bởi vậy ngươi cũng đừng tự trách quá đáng, đánh cược nào có tất thắng, thua chính là thua, ta nhận thua cuộc. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu nhi, tự có ta đảm đương. Ngươi như lại nói như vậy, liền là coi thường ta. Triệu Nhiên cảm thấy cảm kích, lấy ra một sấp ngân phiếu, mạnh kín đáo đưa cho Tống Chí Nguyên, sư huynh tiến về Huyền Nguyên Quan, trên dưới trái phải tận cần chuẩn bị, chỗ cần dùng tiền nhiều. Sư đệ ta thụ sư huynh chiếu cố lâu như vậy, lúc này không thể báo đáp, chỉ mong sư huynh đừng ghét bỏ những này ai chán vật. Tống Chí Nguyên nắm nuốt ngân phiếu đầu ngón tay một túm, đầy mặt tiếu dung, 1.000 lượng. Ngươi thật đúng là coi Huyền Nguyên Quan là thành long đầm hang hổ rồi. Cũng được, biết ngươi bạc nhiều. Dùng ngươi tới nói, ta hôm nay liền đánh một trận thổ hào. Đem Tống Chí Nguyên đưa đến vô cực sân dưới, tự có Tống ra xe ngựa dựa đi tới tướng hầu. Tống Chí Nguyên đạp vào càng xe, nghĩ lại quay người xuống tới, hướng Triệu Nhiên nói, đồng chí Khôn làm giám viện, nhưng liệu hắn không dám đối ta Tống ra có chỗ khắt khe khát. Nói thế nào nhà ta chất nữ còn tại Hoa Vân quán bên trong tu đạo. Nhưng ngươi lại khác, chư chí mông giúp ngươi 1 lần, 2 lần, 3 lần có lẽ có thể, nhưng cũng không thể một mực che chở ngươi, lại nói thập phương tùng lâm những chuyện nhỏ nhặt này, cũng không tốt lấy ra tổng đi quấy rầy Hoa Vân quán. Ta ý, ngươi nếu là tại vô cực viện gian nan, cứ việc viết thư tại ta đi Huyền Nguyên quan đứng vững gót chân về sau, tận lực đem ngươi điều đi. Triệu Nhiên bật cười nói, điểm ấy tử phá sự làm sao đến mức đi tìm chư sư đệ, sư huynh yên tâm. Ta tự ứng phó được đến, nếu là thực sự không được, nhất định đi tìm nơi nương tựa sư huynh. Tống Chí Nguyên đi Huyền Nguyên quan làm hắn liêu phòng thế nước, hắn ban đầu ở vô cực viện lập nghiệp, cũng là từ liêu phòng thế nước làm lên, nói đến, cũng coi là trở về nghề cũ. Hắn lúc gần đi cho Triệu Nhiên những lời kia phát ra từ phế phủ, lệnh Triệu Nhiên rất là cảm kích, bất quá Triệu Nhiên trong lòng ít nhiều có chút lực lượng, cho nên không hề giống Tống Chí Nguyên bi quan như vậy. Thông qua Tây Chân Vũ cung hạ đạt gian dạy lệnh, cùng Tống Chí Nguyên rời cái này 2 cọc xử phạt đến xem, Đỗ Phương Trượng cùng từ giám viện hoàn toàn chính xác nhận lấy đến từ Huyền Nguyên quan cùng Hoa Vân quán áp lực, điểm này Bạch Đô Giảng đã lặng lẽ cho hắn truyền nội tình tin tức, hắn cũng bởi vậy sớm liền biết mình đem đối mặt xử phạt đại khái sẽ là cái gì. Một cái người coi miếu mà thôi, cũng sẽ không người chết, vừa vặn còn có thể mượn cơ hội này rời xa vô cực viện, tranh cái thanh tịnh đồng thời còn có thể thật tốt tu luyện một phen, tranh thủ sớm ngày tiến vào đạo sĩ cảnh. Nói miếu là đạo viện ngoại phái cơ cấu, cấp bậc cùng chấp sự giống nhau, tại rất nhiều hạt địa rộng hơn huyện cảnh, đạo viện bình thường sẽ ở lực độ trưởng không yếu kém chỗ hẻo lánh thiết trí nói miếu, để đại minh con dân đều có thể tắm rửa tại đạo môn vinh dưới ánh sáng. Triệu Nhiên vừa xuyên qua thời điểm, chỗ Triệu gia trang liền thiết trí thanh hà miếu, lệ thuộc Thạch Tuyển huyện Tha Đức viện. Đương nhiên, nói miếu cũng không phải là nhất định phải thiết trí, mà lại nếu như cần, cũng sẽ hủy bỏ. Tỷ như Giang Du huyện, trăm năm qua một mực thiết lập lấy 2 tòa nói miếu. 2 năm này thụ Bạch Mã Sơn chiến sự, Giang Du huyện Tây Bắc Bộ 1/3 địa bàn bị sắp xếp cho Tổng đốc Xuyên Tây quân vụ Nha Môn, trở thành khu quân sự, trực tiếp thụ Tổng đốc Nha Môn quản lý. Bởi vậy, địa bàn thu nhỏ sau Giang Du huyện liền đem 2 chỗ nói miếu giúp cho hủy bỏ, một lần nữa cũng về Tình Khánh viện, đồng thời nói viện danh xưng cũng thay đổi càng thêm Kim Quan viện. Cốc Dương huyện cũng có 1 tòa nói miếu, ở vào hướng Tây Bắc Long Sơn địa khu, nơi đó cách Vô Cực Sơn ước chừng có 100 dặm chi viện, mà lại núi cao rừng rậm, cốc sâu đường hiểm, vãng lai 10 phần không tiện, cho nên thiết trí này Long Sơn miếu trực tiếp quản lý, biên có đạo sĩ 5 người. Nói miếu có khá lớn quyền tự chủ, chỉ có gặp được công việc quan trọng thời điểm mới hướng đạo viện bẩm báo, sự vụ khác đồng đều nhưng tự hành xử trí, cho nên Triệu Nhiên đối Long Sơn nói miếu cũng chưa quen thuộc, chỉ biết là người coi miếu tên là Chu Chí Kính, đồng thời chỉ ở hàng năm ngày đầu tháng riêng vô cực viện khánh hạ thiên tịch chi thần đại nghi điển bên trong gặp qua, thậm chí ngay cả lời đều chưa nói qua một câu. Không phải là đi Long Sơn miếu sao? Dạng này cũng tốt, phẩm cấp không hàng, lại có thể một mình đảm đương một phía, mặc dù vắng vẻ một chút, có loại bị đẩy đi ý vị, nhưng so với Triệu Nhiên mong muốn tới nói xem như tốt hơn nhiều. Triệu Nhiên ra tài đâu chỉ bạc triệu, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần là bạc phát sầu, cho nên Long Sơn miếu vắng vẻ với hắn mà nói tính không được cái gì, phản cũng có thể để hắn ổn định lại tâm thần tu luyện. Bởi vậy hai ngày này Triệu Nhiên từ đầu đến cuối đều đang tra duyệt Long Sơn miếu tư liệu, trong lòng có chút chờ mong. Tống Chí Nguyên sau khi đi ngày thứ ba, Triệu Nhiên bị điểm tên tham gia vô cực viện tam đâu nghị sự, hắn biết, đây là muốn tuyên bố đối với mình xử lý quyết định. Triệu Nhiên đuổi tới kinh đường thời điểm, tân nhiệm giám viện đồng chí Khôn cùng La đều giảng, viên đô chủ, trương đô quản đều đã đang ngồi, vị trí cao nhất ngồi ngay ngắn thì là Tây Chân Vũ cung giám viện Từ Đằng Long, phía dưới cao công Lưu Chí Quảng, tuần chiếu Trương Chí Hoàn, cung điện tạo Trần Chí Trung, đồng thời làm hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc chính là, mình phương đường quản sự đường chủ Tưởng Chí Hằng. Triệu Nhiên hơi chút suy nghĩ, lập tức rõ ràng trong lòng, nhìn tới thay thế mình đảm nhiệm phương chủ, hẳn là hắn. Tưởng Chí Hằng thấy một lần Triệu Nhiên tiến đến, cái cằm lập tức giơ lên ba phần, nhìn về phía Triệu Nhiên trong ánh mắt mang theo vài phần tự đắc, đồng thời còn có một chút lãnh nạo. Tốt à, Triệu Nhiên rất thống hận lãnh nạo người, đây là một loại cực kỳ vô sỉ biểu lộ, bất quá hắn tâm tính cực kỳ tốt, cũng không có tiến lên bạo đánh một trận nỗi kích động, người cả đời này gặp phải thay đổi rất nhanh không biết sẽ có nhiều ít, hạ xuống thời điểm tự nhiên có người sẽ ra ngoài đắc chí một hai, hoàn toàn không cần thiết nổi trận lôi đình. Đồng chí Khôn rất nhanh tuyên bố vô cực viện tam đâu nghị sự cái thứ nhất quyết định rời chuyển điện tạo Trần Chí Trung là khách đường lễ tân. Đều là chấp sự, điện tạo rời chuyển lễ tân thuộc về tiến nửa bước, bởi vì lễ tân cùng cao công, tuần chiếu cái này ba cái chấp sự, là có thể dự thính tam đâu nghị sự, đồng thời dựa theo lệ cũ, tiến vào hậu bị giám viện hàng ngũ. Trần Chí Trung xông Triệu Nhiên lộ ra một cái bao hàm áy náy rất nhiều phức tạp nội hàm thiếu dung, Triệu Nhiên có chút gật đầu, ra hiệu mình hoàn toàn không ngại. Sau đó, đồng chí Khôn tuyên bố miễn đi Triệu Nhiên phương đường phương chủ chức vụ, từ phương đường đường chủ Tưởng Chí Hằng tiếp nhận phương chủ. Cuối cùng, đồng chí Khôn tuyên bố, bổ nhiệm Triệu Nhiên là quân sơn miếu người coi miếu, để hắn trong vòng 3 ngày lên đường đi nhậm chức. Quân sơn miếu? Đây là nơi nào? Triệu Nhiên tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Chương 3, đòi tiền muốn người muốn đất. Quân sơn miếu là vô cực viện sắp thiết lập một tòa đạo trường, đương nhiên, đây là lấy được Tây Chân Vũ cung tam đâu nghị sự đồng ý. Chỉ bất quá Tây Chân Vũ cung Bạch Đô giảng còn chưa kịp thông báo Triệu Nhiên thôi, bởi vậy đánh Triệu Nhiên một trở tay không kịp. Sở dĩ gọi là quân sơn miếu, là bởi vì vô cực viện cho xác định hạt địa phạm vi, vừa vặn ở vào quân độ sơn phía tây, tiểu quân núi lấy đông vị trí. Triệu Nhiên một suy nghĩ, cái này không vừa vặn chính là ta nhận thầu kia hơn vạn mẫu đất hoang sao? Được rồi, nguyên lai liền là để cho ta tại nhà mình địa bàn thượng chết đằng A. Đây là để chính ta thu mình tiền hương hỏa. Xong còn phải cho vô cực viện giao phần tử. Nhìn qua đồng chí Khôn chứng trạc đàng hoàng sắc mặt, cùng Từ Đằng Long nụ cười ý vị thâm trường, Triệu Nhiên lập tức không ngữ. Bất quá hắn vốn là làm xong bị làm khó dễ chuẩn bị, bây giờ thứ một đôi giày ném đến đây, bản tính được còn tại trong giới hạn chịu đựng, thế là cũng liền nhịn. Đỉnh thiên hàng năm mấy trăm lạng bạc dòng mà thôi, lấy Triệu Nhiên thân ra, một lần trả nợ trên trăm năm không có vấn đề. Kỳ thật thay cái ánh mắt đến xem, đến trên địa bàn của mình làm người coi miếu cũng không xấu. Tốt xấu huyện nha không xen vào, có chuyện gì đều là mình nói tính, đạo môn quan phủ mình một vai chọn lấy. Triệu Nhiên bây giờ tâm tư không đặt ở quyền lực tranh đoạt bên trên, thời khắc này đại hình thế cũng không cho phép hắn tiếp tục trên nhảy hạ nhảy, làm tiểu đệ thấp mặc dù biệt khuất một chút, nhưng thân thể không xuống là vì tụ lực, đạo lý này hắn vẫn hiểu. Hắn gần đây bên trong dự định chỉ có một đầu, hảo hảo đem mình khí hải suy nghĩ thành hình, sau đó mau chóng tiến vào đạo sĩ cảnh, cùng tranh quyền đoạt lợi so sánh, dưới mắt đây mới là việc cấp bách. Tân nhiệm lễ tân Trần Chí Trung chưa dỡ xuống điển tạo chức vụ, là bởi vì đồng chí Khôn trước kia tại vô cực viện nhân duyên không tốt, bây giờ đống nhiên thượng vị, kẹp trong túi thật là không có thể lựa chọn để bạt nhân tuyển. Bởi vậy liền để vừa mới hướng hắn rửa sắt vào Trần Chí Trung kiêm điển tạo, cố ý treo chi lấy không, lấy hấp dẫn càng nhiều có trí đạo hưu hướng hắn rửa sắt vào. Triệu Nhiên đi điển tạo phòng làm tương quan thủ tục lúc, Trần Chí Trung thở dài, nói, Triệu sư đệ, vô cực viện gặp đại biến. Sư huynh ta cũng có chút chán nản. Lên cầu đi tâm tư. Triệu Nhiên trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt lại tràn đầy nặng nề, một bên gật đầu ra hiệu mình hoàn toàn lý giải, một bên trở lấy nghe nhưng là, sư huynh ta rốt cuộc là vô cực viện bỏ ra hơn 10 năm, thật sự là không đành lòng nhìn xem vô cực viện như vậy trầm luân, vì vậy đành phải lên dây cót tinh thần, là trong viện chư đồng môn, là trong huyện chúng bách tính lấy tận sức mọn. mong rằng Triệu sư đệ thông cảm sư huynh ta một phen nỗi khổ tâm. Triệu Nhiên thở dài nói, Trần sư huynh, sau này Vô Cực viện thế tất càng thêm hiểm ác, sư huynh nhưng nhất định phải kiên trì lên, quê nhà ta có câu chuyện xưa, ấn định Thanh Sơn không buông lỏng, sư đệ ta sắp đi xa quân Độ Sơn, hận không thể lưu ở chỗ này tường trợ sư huynh, lợi dụng lời ấy cùng nỗ lực. Trần Chí Trung cảm động đến nước mắt đều muốn ra, tiếp tục Triệu Nhiên hai vai dùng sức lung lay. Tựa hồ là muốn chứng minh quyết tâm của mình, sư đệ lời ấy vô cùng tốt, chính là ta tâm ý khắc họa. Yên tâm đi sư đệ. Ngươi đi quân Độ Sơn về sau, có bất kỳ khó xử, một mực tìm đến sư huynh ta nhất định dốc hết toàn lực, không để sư đệ nhận chút điểm ủy khuất. Triệu Nhiên lần nữa thở dài, hắn đã thở dài thán đến sắp thiếu dưỡng, gió mạnh mới biết cỏ cứng, nước loạn. Viện loạn gặp Trung Lương. Đa tạ sư huynh. Sư đệ ta còn thực sự có thật nhiều khó xử, mong rằng sư huynh tương trợ. Trần Chí Trung trùng điệp nhẹ gật đầu, sư đệ mời nói. Triệu Nhiên lập tức túi đầu bắt đầu số ngón tay, lần này đi quân Độ Sơn, hết thảy đều là sáng lập, đạo này miếu kiến thiết phí, thường ngày quản lý phí, tuyên hóa giáo dân phí, khoa nghi hao tổn lãng phí các loại, đều cần trong viện tiếp tế. Trần Chí Trung mí mắt rực một cái. Ân. Triệu Nhiên tiếp tục đếm trên đầu ngón tay nói, còn có. Vừa rồi ta nghe ngóng. Long Sơn miếu biên chế đạo sĩ 5 người, hỏa công cư sĩ 10 người, sư đệ ta không cầu càng nhiều, chỉ cần đối chiếu Long Sơn miếu là đủ. Trần Chí Trung mí mắt lại nhảy. Ách! Còn có, vì không đến nỗi giảng đạo lúc có chỗ hiểu lầm, ta nghĩ vẫn là phải trước xác định đạo viện cùng nói miếu ở giữa cụ thể giới hạn, tỉ như quân Độ Sơn Đông Bắc Táo rừng cùng sông Mã Câu, mặc dù không tại ta nhận thầu đất hoang phạm vi bên trong, nhưng lại tại quân Độ Sơn dưới chân, cùng ngoài núi cách sông Hoàng Hà, đạo viện quản lý rất là không tiện. Không bằng thuộc nói miếu. Cuối cùng, Triệu Nhiên từ trong ngực tay lấy ra tờ đơn, phía trên bày ra lấy hắn vừa rồi nói ra chỗ có điều kiện, Trần Chí Trung trên mặt chất đống cười, nhiều lần biểu thị mình sẽ hết sức thỏa mãn, sau đó cực kỳ nhiệt tình đem Triệu Nhiên đưa ra điện tạo phòng. Trần Chí Trung trở lại trước bàn ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán nước đọng, đem giấy đơn cơ lấy đến một lần nữa nhìn một lần, sau đó nâng bút bắt đầu bôi lên sửa chữa. Trước đem 500 lượng xây dựng phí hoạch rơi, viết lên 100 lượng. Sau đó đem biên chế cải thành 3 người, hỏa công, cư sĩ cũng chém tới một nửa, tiếp lấy tiếp tục sửa chữa chuyện khác hạng. Triệu Nhiên rời đi điển tạo phòng, trực tiếp đi tìm Cao Công Lưu Chí Quảng, đi vào kinh đường cổng lúc, chính gặp Tán Khóa. Đạo đồng nhóm lần lượt đi ra ngoài chuẩn bị đi dùng cơm trưa, Kim Cửu cũng ở trong đó, hắn gặp Triệu Nhiên sau vội vàng bước nhanh chạy tới, hành lễ hỏi, Triệu Sư Huynh, như thế nào? Triệu Nhiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta chính vì chuyện này tìm đến Lưu Cao Công. Kim Cửu lập tức vui động ánh mắt. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Cái kia Trương Trạch mấy ngày nay ở trước mặt ta cực kỳ vô lễ, mắt thấy hắn lập tức liền chịu lấy điệp, chờ hắn cũng tới kinh đường, nơi nào còn có những ngày an nhàn của ta. Không bằng đi theo sư huynh đi bên ngoài tiêu diêu tự tại mới tốt. Đối sư huynh, chúng ta lúc nào lên đường tiến về Long Sơn? Không phải Long Sơn, là Quân Sơn, trong nội viện sẽ tại quân Độ Sơn cùng tiểu quân núi ở giữa thiết lập quân sơn miếu, để cho ta đi làm người coi miếu. A, kia phiến đất hoang. Kim Cửu có chút trợn tròn mắt. Làm sao? Không muốn đi. Kim Cửu do dự một chút, gặp Triệu Nhiên một mực cười như không cười nhìn mình chằm chằm, lúc này cắn răng nói, đi. Dù sao cũng so lưu ở trên núi bị khinh bị mạnh. Triệu Nhiên vô vô Kim Cửu bả vai, cười nói, nơi nào có ngươi nghĩ đến kém như vậy. Nói cho ngươi, chúng ta đây là khai sáng đại sự nghiệp. Lắc lư Kim Cửu vài câu, Triệu Nhiên nhập kinh đường nhà ngang, vừa vặn nhìn thấy Cao Công Lưu Chí Quảng. Lưu Chí Quảng bực bội đất trong phòng đi tới đi lui, nhìn thấy Triệu Nhiên sau hỏi, sao ngươi lại tới đây? Đúng, cùng Trần Chí Trung thỏa đàm rồi. Triệu Nhiên cùng Lưu Chí Quảng giao tình không tầm thường, trực tiếp đem vừa rồi trải qua giảng thuật một lần, Lưu Chí Quảng khinh bị nói, dối trá. Tiểu nhân một cái. Trước đó hiên ngang lẫm liệt nói muốn thế nào như thế nào, đảo mắt liền đầu họ Đồng, hai mặt. Thứ gì? Ngươi tuyệt đối đừng tin chuyện hoang đường của hắn, chuyện lớn như vậy, ở đâu là hắn có thể làm chủ? Ngươi nhìn xem đi, hắn trên miệng đáp ứng nhẹ nhàng linh hoạt, không cho ngươi trừ một nửa coi như tốt. Triệu Nhiên cười nói, ta cũng biết, đây không phải hắn định đoạt. Chỉ cần có thể rơi xuống tay một nửa ta liền hài lòng, lại kém chút cũng có thể tiếp nhận. Triệu Nhiên tuy nói đồng dạng đối Trần Chí Trung loại hình hai mặt giá hỏa rất là xem thường, nhưng cũng sẽ không bởi vậy liền từ bỏ cẩn thận đọ sức, nhất là tại mình ở thế yếu thời điểm cũng không ngại tiếp tục lui tới, chí ít Trần Chí Trung không có triệt để cùng hắn đoạn giao. Trong này liền lưu lại có thể mượn lực không gian. Triệu Nhiên đưa ra muốn điều động Kim Cửu đi quân sơn miếu, Lưu Chí Quảng không nói hai lời sẽ đồng ý, còn để Triệu Nhiên lại tuyển, chỉ cần có vừa ý đạo đồng một mực lĩnh đi. Triệu Nhiên lại hỏi Lưu Chí Quảng ở chỗ này sinh chính là cái gì ngột ngạt, Lưu Chí Quảng cũng không giấu giếm, nói, năm nay Tây Chân Vũ Cung cho Vô Cực Viện 4 cái thụ điệp danh lệch, ta tục ra có cái biểu chất nhi muốn nhập đạo môn học đạo, nhưng 2 ngày trước ta cùng đồng chí Khôn nhấp nhấp, hắn vậy mà nói cái gì không trải qua hỏa công lịch luyện không thể thẳng vào kinh đường. Tốt ta, ta đồng ý, chúng ta liền theo quy củ xử lý, trước để hắn làm hỏa công cư sĩ cũng được. Nhưng mới rồi La đều giảng cho ta xem năm nay chuẩn bị thụ điệp danh sách thí sinh, hắn nhà mình chất nhi đồng dạng không có trải qua hỏa công lịch luyện, dựa vào cái gì cũng có thể thụ điệp. Sau khi nghe xong, Triệu Nhiên cực kỳ im lặng, không nói trước hắc ám không hắc ám vấn đề, mấu chốt là loại chuyện này kỳ thật hoàn toàn có thể thao tác đến càng tốt hơn, căn bản không cần như thế thô bạo trực tiếp, cứ thế gây nên Lưu Chí Quảng lửa giận, nói rõ đồng chí Khôn người này ngay cả cơ bản nhất trị chính thủ đoạn đều không đáp lại, thật sự là khuyết thiếu lịch luyện. An ủi Lưu Chí Quảng vài câu, khuyên hắn tạm thời không nên cùng đồng chí Khôn ở trước mặt xung đột, Triệu Nhiên liền rời đi kinh đường. Về sau Triệu Nhiên lại đi từng cái bái phòng Tam Đô cùng chư chấp sự, mọi người thái độ đối với hắn đều coi như không tệ, cũng không có bởi vì hắn thất thế mà tận lực né tránh, nhìn đến Triệu Nhiên cho lúc trước đám người lưu lại ấn tượng có chút quá khắc sâu, bao quát Tưởng Chí Hằng tại bên trong, cũng không nguyện ý cùng hắn bên ngoài phát sinh mâu thuẫn, đều đối với hắn tương lai có thể hay không thỉnh lình lại Đông Sơn tái khởi mà trong lòng có e dè. Chương 4, Quân Sơn người coi miếu. Mùng 5 tháng 11, Triệu Nhiên chính thức xuống núi, lên đường tiến về quân độ Sơn. Không ngoài sở liệu, Triệu Nhiên hướng Vô Cực Viện đòi hỏi chỗ có điều kiện đều cơ hồ bị chém tới một nửa. Thụ điệp đạo sĩ biên chế ngay cả hắn tại bên trong chỉ có 3 cái, hỏa công cư sĩ là 5 người, kiến thiết Long Sơn miếu xây dựng phí tổn bị giảm đến càng nhiều, tổng cộng chỉ có 100 lạng bạc ròng, mà Triệu Nhiên trở thành người coi miếu về sau, năm thứ nhất nộp lên Vô Cực Viện tiền hương hỏa theo thường lệ giảm miễn, năm thứ 2 là 100 lượng, từ năm thứ 3 bắt đầu, hàng năm cần nộp lên 200 lượng. Còn đạo sĩ cùng hỏa công nhóm lương đồng, cùng Quân Sơn miếu thường ngày chi tiêu, thì từ Quân Sơn miếu tự hành gánh vác. Triệu Nhiên đại khái tính một cái thụ điệp đạo sĩ lương đồng là hàng năm 120 lượng, một cái hỏa công cư sĩ lương đồng là 24 lượng, tại Quân Sơn miếu đầy biên dưới tình huống bình thường, hắn hàng năm cần chi tiêu tốn hao ít nhất cũng nên tại 1.000 lượng tả hữu. Cái gọi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, chỉ có chờ hắn chân chính đứng ra, mới khắc sâu cảm nhận được. Vì cái gì đạo môn đối với thụ điệp đạo sĩ chiêu ghi chép danh ngạch sẽ thẻ đến chặt như vậy, vì cái gì muốn đi đạo viện khi một cái làm việc văn hỏa công cư sĩ là một kiện cực khó khăn sự tình. Coi như nhà hắn tài bạc triệu, cái số này cũng làm cho hắn có chút líu lưới. Thế là từ dưới núi thời điểm lên, hắn liền hạ quyết tâm tận lực bất mãn viện. Đi theo Triệu Nhiên xuống núi hết thẻ chỉ có 3 người, một cái là thụ điệp đạo sĩ Kim Cửu, mặt khác 2 cái là Quan Nhị cùng Lỗ Tiến. Toàn bộ đạo viện bên trong, 3 người này trên trán Triệu Thị nhãn hiệu là rõ ràng nhất, mặc kệ vui không vui, 3 người đều chỉ có thể đi theo Triệu Nhiên pha trộn, ngoại trừ tránh né khi nhục bên ngoài, cũng giữ lại một cái tương lai không đến mức như vậy mai một hy vọng. Tuy nói Triệu Nhiên tranh thủ đến ngay cả chính hắn tại bên trong tổng cộng 8 cái chính thức cùng không nghi thức biên chế, nhưng trên thực tế hắn cũng không muốn mang nhiều người như vậy, mang lên cái này 3 cái, đã là Triệu Nhiên tạm thời có thể dễ dàng tha thứ tầng trên cùng nhất độ, bằng không hắn tình nguyện một cái đều không mang theo. Nói đùa, chỉ là thanh toán 3 tên này lương đồng. Hắn hàng năm liền phải hao phí 168 lượng bạc, nếu như tính luôn ăn uống ngủ nghỉ cùng với hắn phí tổn, còn phải lại thêm 100 lượng. Mấu chốt là trước mắt quân độ Sơn phía tây kia phiến đất hoang bên trên, một cái nhà giàu đều không có, ngay cả đánh thổ hào thời cơ đều không đáp lại, nếu như khoản này bạc muốn từ bách tính trên đầu đồng đều bày. Dựa theo trước đó thống kê số lượng, liền lên người già trẻ em tại bên trong, có một cái tính một cái, mỗi người hầu như đều phải bị gánh 100 văn. Năm thứ 2 là 150 văn, năm thứ 3 là 200 văn. Tốt à, Triệu Nhiên không muốn mệt mỏi như vậy tâm, hắn quyết định 3 năm trước đều từ mình xuất tiền túi, về phần 3 năm sau, hắn không tin mình sẽ còn tiếp tục làm cái này người coi miếu. Đêm đó, 4 người liền chạy tới Dê Mã Dịch, ở dịch trạm bên trong. Lý Dịch Thừa hấp tấp vừa đi vừa về hầu hạ, thêm lần tận lực cẩn thận, hắn từ Quan Nhị miệng bên trong biết được, vị này tuổi trẻ Triệu đạo trưởng từ phương đường phương chủ đổi nhiệm Quân Sơn người coi miếu. Lo lắng hắn tâm tình không tốt, mình nếu là không để ý đụng vào trên vết đao, sợ rằng sẽ lấy một trận chửi mắng. Chửi mắng đều không để ý mấu chốt là mỗi tháng 5 lượng bạc cứu trợ đứng nhưng tuyệt đối đừng hủy bỏ. Lý Dịch Thừa Bạch lo lắng vô ích một trận, Triệu Nhiên chỉ là xem xét một phen cứu trợ đứng an trí. Nhìn một chút một năm khoản, liền trở về phòng tắm một cái ngủ. Cái này khiến Lý Dịch Thừa yên tâm không ít, phải biết, cái này cứu trợ kim bên trong cũng có gần 3 lượng là cứu trợ mình. Sổ sách bên trong danh mục đều là hắn vắt óc tìm mưu kế lập đi lên, nếu là bị Triệu người coi miếu xem thấu. mình ích lợi nhưng khó đảm bảo muốn trên phạm vi lớn rút lại. Triệu Nhiên không biết Lý Dịch Thừa trong bụng tâm địa gian dảo, hắn cũng không quan tâm, 5 lượng bạc mà thôi, chỉ cần cứu trợ đứng một mực tồn tại hạ đi, liền có thể ổn định hướng khí hải bên trong cung cấp công đức lực. Cái này mới là trọng yếu nhất, tiêu lại bạc hơn cũng đáng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Nhiên liền mang theo Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến xuất phát, qua buổi chiều, 4 người liền tiến Trường Trùng Sơn, chuẩn bị ở đây ngừng túc một đêm. Trường Trùng Sơn bên trong còn có lưu tầm 10 hộ không muốn rời đi, Triệu Nhiên cũng không bắt buộc, ở trong đó một hộ trong nhà ở nhờ, thu xếp tốt sau liền tới đến phía sau núi. Ngũ Sắc Đại Sư ngoài động phủ hồ nước huyễn cảnh đã mất đi bóng dáng, hồ nước địa chỉ ban đầu chỗ chất đống mấy chục khối đá lớn, đại khái lui thành một cái cao cỡ nửa người thạch úc, tốt ta. Trên thực tế Triệu Nhiên vây quanh đống đá chuyển vài vòng mới phát hiện đây là một cái thạch úc. Hắn tại chỗ nhịn không được cười lên, thầm nghĩ vị này Ngũ Sắc Đại Sư lập nhà bản lĩnh đại khái cùng cái kia không hiểu thấu Trương Lão Đạo có thể liều một trận, bất quá bình tĩnh mà xem xét, Trương Lão Đạo lập nhà trình độ vẫn là phải cao minh hơn Ngũ Sắc Đại Sư, chí ít tòa kia nhà tranh đích đích xác xác là cái phòng tử bộ dáng. Triệu Nhiên đứng tại thạch úc một bên, nhớ tới Trương Lão Đạo, không khỏi trong lòng một trận buồn vô cớ. Lão đạo lôi thôi là dơ giấy điểm. Bất quá là người vẫn là thật có ý tứ, nói hắn điên điên khùng khùng đi, có đôi khi còn rất khôn khéo, nói hắn thông minh đi, nhưng lại thường xuyên sẽ một đầu ngã vào bẫy dập của mình bên trong. Bất quá Triệu Nhiên có đôi khi cũng phân biệt không rõ, Trương Lão Đạo là cố ý mắc lừa vẫn là vốn là ngốc, tóm lại cùng hắn chung đụng kia đoạn thời gian, trôi qua khi thật thú vị. Con lừa mình, ngươi nói Lão Đạo đi nơi nào? Ngang. Đều hơn 2 năm, cũng không nói trở lại thăm một chút hai ta. Ngang. Con lừa mình. Ngươi nghĩ Lão Đạo không? Hiên ngang. Phải không chúng ta về chuyến Vô Cực Sơn, đem Lão Đạo nhà tranh dọn đi, chờ hắn về Vô Cực Sơn thời điểm, xem xét nhà tranh không thấy. Ha ha, có thể hay không nổi trận lôi đỉnh. Hiên ngang. Hiên ngang. Triệu Nhiên nói đi là đi, cưới lên lừa giả, liền hướng mạch kín trên chạy vội. Lừa giả tựa hồ đối với Triệu Nhiên đề nghị khá cao hứng, dơ lên con lừa vó, chạy cực nhanh. Con lừa huynh, chậm một chút, chậm một chút. Ngang. Cẩn thận, đường rẽ giảm tốc không hiểu sao. Ngang. Phía trước có cây. Ai? Lưu ý. Nguy hiểm thật, đột nhiên toát ra đầu câu tới. Hiên ngang. Con lửa mình, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chạy nhanh như vậy. Hiên ngang. Được rồi, thật không nhìn ra, ngươi trước kia một mực xuất công không xuất lực a. Nguyên bản đi một ngày lộ trình, lừa già chỉ tốn hơn một canh giờ liền quay trở về Vô Cực Sơn. Triệu Nhiên đường vòng phía sau núi, thẳng lên Quan Vân Đài. Thuận Quan Vân Đài phía sau đường nhỏ đi vào thanh đàm chỗ. Hồi lâu không tới đây bên trong, thanh đàm cảnh tượng vẫn như cũ, đầm nước chiếu đến trắng khuyết, nhà tranh cùng với mặt cỏ, núi đá vách đá nơi hẻo lánh bên trong, còn sót lại lấy chưa hóa tận tuyết động. Triệu Nhiên tại bờ đầm đứng yên một lát, mà ngơ ngẩn cả người, sau đó đi đến nhà tranh một bên, nhìn một chút tòa này cao cỡ nửa người đơn sơ phá úc, đánh giá một chút trong nhẫn không gian lớn nhỏ, đưa tay một vòng, nhà tranh lập tức rời nhập trong nhẫn, đem trong nhẫn còn lại không trung vừa vặn lấp đầy. Đang chờ rời đi, lừa già bỗng nhiên ngang một tiếng, Triệu Nhiên thuận lừa già nghiêng đi đầu, lập tức tỉnh ngộ, suýt nữa quên mất. Đưa tay đem phá cần câu cũng thu vào bàn chỉ. Cưới lừa già lại trở về đuổi, rốt cục tại giờ xỉu trước đó trở lại Trường Trùng Sơn. Đem lừa già buộc tại sau phòng, Triệu Nhiên lặng lẽ vào phòng, lên giường hợp bị, nghe sắt vách tiếng ấy, dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ Trường Trùng Sơn hướng Tây lại đi nửa ngày, vượt qua sông Hoàng Hà, đọc qua Quân Độ Sơn. Triệu Nhiên rốt cục đi tới dưới núi kia phiến bằng phẳng đất đai phì nhiêu. 3 tòa thôn xóm từ bắc hướng nam gạt ra, giữa lẫn nhau cách 4-5 dặm, chung quanh phương viên 10 dặm đồi núi, dòng suối, đất bằng, lại thêm điểm chấn 2 đầu Quân Độ Sơn cùng tiểu quân núi, chính là Vô Cực Viện chia cho Quân Sơn miếu giảng đạo địa bàn. Trong đó có thể khai khẩn đất hoang tổng cộng hơn 1.500.000 mẫu, bây giờ đã đổi mới qua một lần bùn đất, chỉ chờ đầu xuân sau liền có thể gieo hạt. Tiểu quân núi đã không phải là Cốc Dương huyện hạt cảnh, thuộc về Giang Du huyện địa bàn. Bất quá đã bị Tây Chân Vũ cung sắp xếp cho Quân Sơn miếu giảng đạo, kia nơi này chính là Triệu Nhiên địa bàn, Giang Du huyện Kim Quang viện cũng chỉ có thể vô điều kiện tiếp nhận, trên thực tế Kim Quang viện gì giám viện đối tiểu quân núi cũng không có hứng thú, bởi vì nơi này không có bóng người, bởi vậy liền cũng thoải mái không có vấn đề chút nào. Đem Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến lưu tại chân núi, Triệu Nhiên một thân một mình lên núi. Tiểu quân núi cùng nó nói là núi, không bằng nói là khâu, chỉ bất quá tòa này đồi núi hơi cao một chút, chiếm diện tích rộng một ít. Triệu Nhiên túng con lửa mà lên, trong chốc lát liền tới đến giữa sườn núi một chỗ bình đài, nơi này chính đối vạn mẫu cày ruộng qua ruộng đồng, một chút có thể nhìn ra ngoài rất xa, quả nhiên là cái ngắm cảnh tuyệt diệu chỗ. Trên vách núi đá chảy xuôi một vũng thanh tuyền, thuận thế núi một mực chảy xuôi đến chân núi, Thanh Tuyền bên cạnh nhiều một chỗ hồ nước, Triệu Nhiên không khỏi âm thầm buồn cười, đối hồ nước chỗ hô một cú họng, ngũ sắc đại sư. Một con ngũ thải gà cảnh nhào lăng cánh từ hồ nước bên trong ảo cảnh bay ra, đi vào Triệu Nhiên bên người, ngẹo đầu nhìn một chút hắn, khanh khách, tiểu đạo sĩ, sao ngươi lại tới đây? Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, đại sư, từ hôm nay trở đi, xin cứ gọi bần đạo Triệu người coi miếu. Chương 5, tuyên chỉ khởi công. Ngũ sắc đại sư nháy mắt nghĩ nghĩ, hỏi, người coi miếu. Người không làm phương chủ rồi. Triệu Nhiên mỉm cười, đạo môn quyết định ở đây thiết lập quân sơn miếu, đời thứ nhất người coi miếu liền là bần đạo. Ngũ sắc đại sư rất là nghi hoặc, chuyện xảy ra khi nào? 5 ngày trước đó. Khanh khách, mặc kệ ngươi là người coi miếu vẫn là phương chủ, tóm lại đều như thế. Tốt ta, tiểu đạo sĩ, ngươi nói miếu ở đâu? Bần đạo chuẩn bị đem quân sơn miếu thiết lập tại trong núi này. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, chỗ này Thanh Tuyền thế nhưng là ngươi đồng ý cho ta, hẳn là muốn chống chế hay sao? Đại sư an tâm chớ vội, bần đạo cũng không có cùng ngươi tranh đất suy nghĩ, ngươi tự an tâm tu luyện, ta tự thành lập ta quân sơn miếu. Vậy ngươi dự định xây ở nơi nào? Triệu Nhiên chỉ chân núi chờ Kim Cửu 3 người, trông thấy 3 người kia rồi sao? Bọn hắn là thủ hạ của ta, bọn hắn đứng đấy vị trí kia, liền là quân sơn miếu thiết lập chi địa. Ngũ sắc đại sư thăm dò nhìn một chút chân núi kia phiến đất trống, khanh khách 2 tiếng nói, tùy theo ngươi đi, nơi này không có gặp có gì tốt. Đóng miếu thời điểm động tĩnh nhẹ một ít, đừng quấy rầy ta thanh tu. Triệu Nhiên cười nói, đại sư yên tâm, bần đạo tâm lý nắm chắc. Đối đại sư, bần đạo muốn mượn ngươi cái này Thanh Tuyền dùng một lát. Mượn. Không sai, yên tâm, sẽ không loạn ngươi phong thủy. Nói, Triệu Nhiên đi vào bình đài biên giới, tại Thanh Tuyền chạy xuôi địa phương, chôn xuống 3 khối ngọc bội. Cái này 3 khối ngọc bội là Triệu Nhiên biết được mình muốn đảm nhiệm quân sơn miếu người coi miếu về sau trong đêm luyện chế ra tới trận bàn pháp khí, cũng là hắn luyện thành thứ 2 bộ pháp khí, mình lấy cái tên gọi Tam Tài Trấn Linh Đeo. Nghe vào có chút dọa người, nhưng trên thực tế công hiệu lại rất đơn giản một. Là chế khí phổ trên chứa đựng dùng cho tu sĩ hội tụ linh khí, không khiến cho tràn ra ngoài phụ tu pháp khí, nguyên danh Trấn Linh Đeo, bị Triệu Nhiên luyện ra 3 khối đến, dựa theo thiên địa nhân tam tài tạo thành pháp trận, ngoại trừ hội tụ linh khí còn có thúc đẩy cùng chỉ dẫn linh khí hướng chạy công dụng. Triệu Nhiên lựa chọn bày trận địa phương cũng rất khéo léo, vừa lúc ở Thanh Tuyền khí cơ chuyển hướng chô mấu chốt, thông qua tam tài chuyển đổi, cuối cùng làm Thanh Tuyền cải biến hướng chạy. Thanh Tuyền chuyển đường, dựa theo Triệu Nhiên trước đó lựa chọn phương hướng, từ một bên khác trôi xuống dưới, hình thành một đầu mới suối nói. Đầu này suối nói từ trên cao đi xuống, thuận địa thế, tại hơn 10 trượng cao thấp xa gần phạm vi bên trong. Theo thứ tự xuất hiện thác nước, đầm nước, dòng suối rất nhiều cảnh quan. Cuối cùng tại chân núi đất trống bên cạnh hình thành một cái nước đọng cái hố, nhìn điệu bộ này, không dùng đến mấy ngày liền có thể hình thành một chỗ mới đầm nước. Chỉ như vậy một cái cải biến, lúc này lệnh chân núi Triệu Nhiên tuyên chỉ chỗ hình thành một mảnh phong thủy cực giai chỗ. Ngũ sắc đại sư một mực nhìn thấy Triệu Nhiên bố trí xong, sau đó kinh ngạc nói, khanh khách, tiểu đạo sĩ coi là thật hảo thủ đoạn. Triệu Nhiên đổi xong phong thủy về sau, cũng không nhiều chỗ quấy rầy. Cùng ngũ sắc đại sư chuyện phiếm vài câu sau liền hạ tiểu quân núi. Lúc này tam giác hạ ngoại trừ Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến 3 người bên ngoài, lại thêm 2 người. Một cái là Từ Thiện Đường Lý Quản sự, một cái khác là Kim Ký Vựa Gạo Kim Trưởng Quỹ. Từ khi Trương Giám Viện bị đâm về sau, Khổng Huyện lệnh một mực ở vào lo lắng hãi hùng bên trong, vô luận lại thế nào nóng lòng hoa lộ, mặc kệ cỡ nào muốn vớt chiến tích, cũng ngăn không được đối tử vong sợ hãi. Tháng này đến nay, Khổng Huyện lệnh trị chính sách hơi bắt đầu toàn diện rút về, cũng không đề cập tới mạ non tiền cải cách, càng không nói thổ địa sáp nhập. Thôn tính nguy hại, cả ngày rơi trốn ở huyện nha công sở bên trong, cửa lớn không ra. Nhị môn không bước, phảng phất lập tức mai danh nhận tích bình thường, liền ngay cả Triệu Nhiên bái phỏng cũng cao ốm không thấy. Y gì theo Kim Cửu tiểu báo cáo, nghe nói Tống Chí Nguyên bị sa điều, Triệu Nhiên bị giáng chức trích về sau, 2 ngày này Khổng Huyện lệnh lại ra cửa, dày đặc bái phòng trường, tuần, tiêu chờ cốc Dương Thân Hảo, hơn nữa còn hỏi thăm qua hộ phòng, kê biên tài sản Long Thị gia tài bên trong, còn có bao nhiêu di tồn, tựa hồ có còn suy nghĩ. Về phần đánh báo cáo Kim Cửu, Triệu Nhiên nắm hắn hỏi một chút, nói là có cơ hội chuẩn bị đi bái phòng Kim Huyện Úy, không biết Kim Huyện Úy khi nào thuận tiện. Lúc này biến cố, Kim gia quả thực là bị Triệu Nhiên hô thẳm rồi, Kim Huyện Úy tại vũ lực đàn áp địa phương Thân Hảo cửa này tiết trên xuất lực rất nhiều, hung danh tối, bây giờ thời gian tướng không đảm đương nổi qua. Triệu Nhiên chuẩn bị trấn an Kim Huyện Úy, rốt cuộc Kim Huyện Úy cùng người khác khác biệt, đã bị một mực cột vào mình trên chiến xa, mặc kệ như thế nào cũng không thể qua sông đoạn cầu không phải. Điểm này phẩm đức nghề nghiệp, Triệu Nhiên vẫn là có được. Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện toàn diện thất thế, sáng lập Từ Thiện Đường tất nhiên sẽ bị liên lụy, chờ đồng chí Khôn chân chính nắm giữ vô cực viện về sau, Từ Thiện Đường ngày tốt lành đem trở thành quá khứ. Cho nên Triệu Nhiên chuẩn bị đem Từ Thiện Đường di chuyển đến quân sơn trên mặt đất đến, lần này gọi Lý Quản sự chạy tới nơi này, chính là vì tuyên chỉ. Ngoại trừ Từ Thiện Đường bên ngoài, Kim Ký Vừa Gạo Kim trưởng quỹ thời gian đồng dạng không dễ chịu, đã có thể khẳng định là, chuyên cung cấp vô cực viện ăn uống sinh ý nhất định là muốn kết thúc, có lẽ là 3 năm ngày sau đó, có lẽ là cuối tháng này, dù sao vô luận như thế nào không qua được cửa ải cuối năm. Vừa vặn quân sơn bên này vừa mới bắt đầu khai hoang, mãi cho đến sang năm thu hoạch lúc hơn nửa năm này bên trong, đều sẽ tồn tại lương thực lỗ hổng, bởi vậy Triệu Nhiên cũng đem Kim trưởng quỹ đưa tới, chuẩn bị đem cuộc làm ăn này giao cho hắn làm. Không chỉ có nếu có thể cùng phú quý, mà lại nếu có thể chung gian khổ, đây là Triệu Nhiên làm người nguyên tắc. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không phải chỗ tốt gì đều không có trực tiếp cầm bạc nệ người, không thể hố huệ hố lợi sinh ý tuyệt đối không phải hảo sinh ý, bởi vậy hắn nhắm chuẩn còn có Kim Ký Vừa Gạo tồn kho kia mấy ngàn thạch lương thực. Có những này lương thực nơi tay, Triệu Nhiên có thể không hề làm gì liền gượng chống đến sang năm tháng 4. Cùng Lý Quản sự cùng một chỗ tuyển định Từ Thiện Đường địa chỉ, lại cùng Kim trưởng quỹ đảm tốt quân sơn địa khu lương thực nhập khẩu độc. Lập nhận thầu hiệp nghị về sau, hai người kia lập tức chạy về Cốc Dương huyện thành chủ bị đi. Triệu Nhiên thì cùng Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến bắt đầu thương nghị quân sơn miếu khởi công công việc. Đây là bọn hắn sau này công việc cùng chiến đấu địa phương, cho nên Kim Cửu bọn người tràn đầy nhiệt tình, tích cực dấn thân vào tại hiến kế trần thuật trong hoạt động. Đàm càng về sau, Triệu Nhiên dứt khoát không nói, mặc cho Kim Cửu bọn người thương định một cái kiến trúc phương án. Cuối cùng đã định phương án bên trong, cả tòa nói miếu tọa bắc triều nam, chiếm diện tích ước chừng một mẫu nửa, chia làm trước sau ba tiến, chung bốn cái tiểu viện. Phía nam chính môn đệ nhất nặng sân nhỏ là chính điện, cũng chính là cung phụng đạo môn tiên sư cung điện, hướng bắc cái sân thứ hai là liêu phòng, tức khu sinh hoạt, lại từ trái đến phải chia làm hai cái lớn nhỏ không đều tiểu viện, dựa vào phía đông khá lớn là khu cư trú, phía tây nhỏ bé là tạp viện, lại hướng bắc đệ tam trọng sân nhỏ làm hậu viện, đem tiểu quân núi thay đổi tuyến đường sau chạy xuôi yên lặng suối đầm vây quanh ở chính giữa, chuẩn bị loại một chút hoa cỏ rau quả. Quân sơn miếu đại khái liền là như thế một cái đơn giản bố cục. Trên thực tế nếu như không phải Triệu Nhiên kiên trì, ngay cả suối đầm đều không tại nói miếu kiến trúc phạm vi bên trong, bởi vì 100 lạng bạc dòng căn bản không đủ dùng, bởi vậy Triệu Nhiên lại không thể không tư nhân xuất tiền túi, đi đến đệm 50 lượng. Phương án vừa ra, lập tức bắt đầu hành động. Triệu Nhiên năm ngoái ngọn nguồn đến nay, làm không ít kiến tạo sống, làm quen một nhóm Cốc Dương huyện thợ hồ, trong đó ba cái tương đối ưu tú đã bị Quan Nhị sớm chiêu mộ đến quân sơn. Quan Nhị liền đem phương án đại khái cùng bọn hắn nói một lần. Thế là ba người liền vây quanh không bắt đầu đo đạc cũng vẽ. Hai ngày sau đó, sơ đồ phát thảo liền vẽ ra. Triệu Nhiên cũng không có ý kiến gì, có thể Kim Cửu bọn người đi giày vò. Lại sửa đổi một ngày, cuối cùng lấy ra chính thức bản vẽ, Triệu Nhiên bút lớn vung lên một cái, chuẩn, thế là lập tức khởi công. Từ Thiện Đường bên trong trường kỳ cứu trợ mười mấy cái bách tính phần lớn tham gia qua Triệu Nhiên lao động đổi lương thực công việc, hoặc nhiều hoặc ít có một chút kiến tạo phòng ốc kinh nghiệm. Nhóm này người vừa đến quân sơn liền bị chiêu mộ là khổ lực, đi trước quân độ sơn hạ khai thác đá. Khai thác đá tiến độ là tương đối chậm rãi, dựa theo các thợ thuyết pháp, lấy chút người này lực, chỉ là chuẩn bị đầy đủ vật liệu đá liền phải hơn một tháng. Triệu Nhiên bây giờ không có kiên nhẫn chờ xuống dưới, tự mình chạy tới khai thác đá hiện trường, chuẩn bị thi thố tài năng, biểu hiện ra pháp lực, lấy hỏa thiêu thạch. Triệu Nhiên dùng qua tán cốt đan, mặc dù không có bó xương, nhưng đã có một chút người biết hắn thân có pháp lực sự tình. Đồng thời đại trác tiểu trác sư thúc còn chuyên môn cho đưa tới cơ bản nhập môn đạo thư, chuẩn bị hắn dùng để tu luyện. Bởi vậy, lại giấu giếm đi cũng không có ý nghĩa, ngược lại biểu diễn ra về sau, có lẽ còn có thể lệnh có ý khác người có kiêng kỵ. Nhưng khi hắn tràn đầy tự tin đuổi tới mỏ đá thời điểm, hiện trường sớm đã dấy lên từng đống đại hỏa, ngay tại đốt thiêu đốt nham thạch, chính hắn chút bản linh ấy, căn bản không đáng chú ý hắn buồn bực bàng quan một lát, thẳng đến nóng hổi nham thạch bị nước lạnh tưới thấu sau xuất hiện vết rạn thời điểm, cũng không nghĩ ra đến chính mình còn có thể có cái gì khác biện pháp, đành phải hể vải mà quay về. Giờ khắc này, Triệu Nhiên chưa từng như thế bức thiết muốn phối thụ lục trước. Chương 6, thân mà làm người phiền não. Chỉ có một thân pháp lực mà không thể thi triển, như thế hiện trạng lệnh Triệu Nhiên bị đả kích, một người đứng tại suối bờ đầm mình tư khổ tưởng, suy nghĩ phối thụ lục trước vấn đề. Đại trác, tiểu trác sư thúc lần trước ngược lại là đồng ý qua, có cơ hội thay hắn nghĩ một chút biện pháp. Nhưng hai vị này đi xuyên bên cạnh đến nay tin tức đều không, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, nếu như nửa năm sẽ không tới, chẳng lẽ muốn chờ nửa năm? Nếu là một năm sẽ không tới, hẳn là thật đúng là chờ một năm trước. Mặt khác, Triệu Nhiên cũng nghĩ đến Chư Chí Mông con đường này, bất quá Chư Chí Mông tại Hoa Vân quán địa vị khá thấp, muốn để hắn hỗ trợ, mình liền phải cho Hoa Vân Quán tiến hiến vàng dòng bạc trắng, nếu không Chư Chí Mông khẳng định không mở miệng được. Chỉ là mình lần trước cũng bởi vì không học vấn mà thiệt thòi lớn một bút, nhìn đến muốn đi đường này, tốt nhất vẫn là chờ các loại, đợi đến Chư Chí Mông đem quyển kia cái gì chi lan cái gì phổ sách đưa tới về sau, lại từ trong nhẫn lựa chọn thích hợp linh dược đi. Cũng không biết đổi lấy phối thụ lục trước thời cơ cần bao nhiêu linh dược, nếu như Hoa Vân Quán đòi hỏi nhiều lời nói, mình chỉ sợ không phải thổ huyết không thể. Muốn hay không thúc thúc dục chư sư đệ đâu. Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi Ngũ Sắc Đại Sư động phủ chỗ, dự định mời Ngũ Sắc Đại Sư rời núi, hỗ trợ chân chạy đưa tin. Con hàng này biết Hoa Vân Quán ở nơi nào, lại dễ dụ, dừng lại đơn sơ đồ nướng liền có thể giải quyết, mà lại bản sự lại cao, đến đi một chuyến chỉ sợ đều không dùng đến một ngày, nhất là chất lượng tốt giá rẻ sức lao động. A, Ngũ Sắc Đại Sư làm sao lại có thể thi pháp đâu? Hẳn là con hàng này cũng xứng thụ qua lục chức hay sao? Triệu Nhiên vô chán một cái, thầm nghĩ nhanh đi hỏi một chút, cố gắng có môn. Ngũ Sắc Đại Sư động phủ cùng Quân Sơn Miếu Tuyên Chỉ chỗ cách xa nhau không xa, trên dưới độ cao 10 trượng trở lại, không trung thẳng tắp khoảng cách cho ăn bể bụng không đến 100 trượng. Bất quá Triệu Nhiên không biết bay, đành phải thành thành thật thật leo núi. Đồng thời suy nghĩ thừa dịp lần này xây dựng Quân Sơn Miếu thời cơ, mở một đầu lên núi đường nhỏ. Đi vào hồ nước huyễn cảnh một bên, Triệu Nhiên rắc cuống họng liền hô, "Đại sư! Đại sư!" Một lát, Ngũ Sắc Đại Sư hịch cánh bay ra, ngựa khí không vui nói, "Tiểu đạo sĩ, như thế nào lại tới phiên ta?" Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy vui cười, hồi lâu không thấy đại sư, cực kỳ tưởng niệm, chuyên tới để tìm đại sư nói chuyện thiếm. "Tiểu đạo sĩ, ngươi là rảnh đến nhức cả trứng sao?" "Ha ha, đại sư năng lực học tập quả nhiên kinh người, câu nói này cũng học xong." "Nô, đúng, ngươi câu nói này ta suy nghĩ hồi lâu, có một vấn đề không nghĩ rõ ràng." Đại sư mời nói. Ngũ Sắc Đại Sư lưng cánh bước đi thong thả hai bước, hỏi, "Ngươi cầm những lời này đến nói ta?" Tựa hồ dính điểm một bên, nhưng dùng những lời này đến nói các ngươi người. "Các ngươi lại không hạ trứng, sao là nhức cả trứng?" Triệu Nhiên tức sạm mặt lại, gượng cười nói, "Ha ha, đại sư ngươi thật đúng là khôi hài a." Nói chuyện tào lao vài câu, Triệu Nhiên bắt đầu hỏi tới liên quan tới lục chức sự tình, không biết đại sư là tại Hoa Vân Quán phối thụ lục chức sao? Ngũ Sắc lớn tiếng khẽ giật mình, "Lục chức? Ta muốn lục chức làm gì?" "Không thụ lục chức, đại sư dùng cái gì luyện chế phụ lục, dùng cái gì đi phụ thi pháp?" Ngũ Sắc Đại Sư khanh khách cười vài tiếng. Nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi chỉ sợ là nghĩ sai. Phối thụ lục chức là đang cùng nhau tu pháp tất nhiên không đối. Lại không phải tất cả tu sĩ đều phải thụ lục. Trên đời này tu luyện đường tắt cùng tu luyện công pháp hàng ngàn hàng vạn, các có khác biệt, nếu như đều muốn thụ lục, đạo môn chẳng phải là muốn bận bịu chết. Ngay cả Phật môn đều sớm đã vì ngươi đạo môn nhất thống, nơi nào còn sẽ có bây giờ phương Tây chư quốc. Thụ lục chỉ là vì có thể luyện phù, liền xem như ngươi đạo môn bên trong. Cũng chỉ có chính nhất môn người lấy phù lục làm chủ, đương nhiên nhất định được thụ lục mới có thể. Nhưng khác đạo phái lại không cần phải như thế, tỉ như cơ hồ có thể cùng chính một địa vị ngang nhau toàn chân, người. Ta liền trong vòng đan làm chủ, căn bản không cần đến phối thụ lục trước. Chẳng qua hiện nay chính vừa cùng toàn chân tham khảo lẫn nhau. Chính một cũng học tu luyện nội đan, toàn chân cũng học luyện phù đi phủ, cho nên toàn chân cũng mới có thụ lục mà nói. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, tiếp theo thể hồ quán đỉnh tỉnh ngộ lại. Hắn những ngày qua toàn thân tâm đắm chìm trong chính nhất phù pháp bên trong, đầy trong đầu đều là phối thụ lục trước suy nghĩ, đến mức chui vào ngõ cụt, thế mà không hiểu thấu có không thụ lục không khả thi pháp sai lầm lý giải. Bây giờ bị trước mắt cái này gà cảnh điểm tỉnh, quay đầu lại tưởng tượng, mới phát hiện mình thật sự là xuẩn đến nhà. Chu Thất Cô, Đồng Lao cùng Thường Vạn Chân đám người thi pháp hắn là gặp qua, người ta cũng không có động một chút lại ném phù, cùng Bùi Trung Trạch một đường trốn về Bạch Mã Sơn, trên đường cùng Phật Môn đấu nhiều lần, cũng không gặp hắn dùng qua bao nhiêu phù lục, phần lớn dựa vào là trúc cầm kiếm mang cùng lưỡng nghi huyền quang. Cho nên nói trên con đường tu hành nhất định phải có lao sư chỉ điểm, hướng Triệu Nhiên loại này giã lộ tu sĩ, thường thường sẽ gặp phải dạng này như thế các loại mê mang, những này mê mang cùng không hiểu tại sau đó nhớ tới có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng thân ở trong cục, không ai chỉ đạo vẫn thật là tùy tiện bán ra không tới. Coi như mình cuối cùng có thể tỉnh ngộ, trì hoãn thời gian cũng tuyệt đối là không chịu được nổi. Cũng tỉ như lần này, nếu như không có Ngũ Sắc Đại Sư chỉ điểm, hắn còn đần độn chờ lấy tìm cơ hội thụ lục đâu. Đương nhiên, lục chức vẫn là phải nghĩ biện pháp phối thụ, nhưng lại không cần vì thế mù chậm trễ. Dựa theo Ngũ Sắc Đại Sư ý tứ trong lời nói, mình hẳn là có thể tu luyện đạo thuật đi. Đa tạ đại sư. Triệu Nhiên cung cung kính kính hướng về Ngũ Sắc Đại Sư thi lễ một cái. Ngũ Sắc Đại Sư phẩy phẩy cánh trái, "Tiểu đạo sĩ đừng như vậy khách sáo, cho thêm ta nướng điểm ăn ngon là được." "Nhất định." Đối đại sư, không biết ngươi am hiểu nào đạo thuật.
Làm sao?
Tiểu đạo sĩ muốn học.
Hắc hắc, đại sư coi là thật một điểm liền rõ ràng.
Khanh khách, tiểu đạo sĩ, ngươi đây là học đạo thái độ sao?
Muốn học có thể, bái ta làm thầy.
Ngươi không muốn.
Đại sư,
không muốn chơi bần đạo thân là đạo môn đệ tử, tốt như vậy đi bái bên cạnh nhân vi sư.
Ân, không bằng như vậy đi, bần đạo hướng đại sư học đạo thời điểm, chính là đại sư đệ tử, ở trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao, ngươi thấy được hay không?
Ai, đại sư, tại sao lại động thủ a?
Có ý kiến khác biệt có thể lấy ra thảo luận nha, mọi người tâm bình khí hòa một điểm được hay không?
Giữa sườn núi lập tức diễn ra một chỗ gà bay Triệu nhảy cho hay, thẳng đến Triệu Nhiên hô lên, ban đêm bần đạo cho đại sư hiệu nướng thịt mới đưa ngũ sắc đại sư phẫn uất tâm tư trấn an xuống tới.
Triệu Nhiên vô vỗ toàn thân bụi đất, nắm thật chặt lỏng lẻo nghiêng lệnh đạo kế, đứng lên nói, còn tốt bần đạo bây giờ có pháp lực hộ thể.
Ngũ sắc đại sư nói, tiểu đạo sĩ, nói xong, ban đêm cho bần đạo hiệu nướng thịt ăn.
Yên tâm đi đại sư, kia cái này đạo thuật một chuyện.
Kỳ thật nói đến, ta cái này đạo thuật ngươi là học không được, ngươi muốn bái sư ta còn chưa hẳn thu ngươi.
Cũng được, liền dạy hai ngươi tay ngươi có thể học tốt.
Đại sư đạo thuật, bần đạo vì sao học không được?
Đại sư.
Gặp ngũ sắc đại sư cứng họng tiếp theo lại có nổi giận khuynh hướng, Triệu Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhịn không được bật cười, tiếp theo chắp tay nhìn trời, thở dài nói, không nghĩ tới thân mà vì người, nguyên lai cũng là một loại phiền não a.
Nói định về sau, ngũ sắc đại sư đem Triệu Nhiên gọi đến trước mặt, vẫn là theo biện pháp cũ, chỗ sâu móng vuốt thẳng dò xét Triệu Nhiên huyệt thiên trung. Tra ra Triệu Nhiên khí hải bên trong tình hình về sau, mở miệng nói, tiểu đạo sĩ, ngươi khí này biển đã thành, chỉ cần lại suy nghĩ mượt mà mấy ngày, liền coi như là chân chính vào đạo sĩ cảnh, có thể tu tập đạo thuật.
Mấy ngày nay cần cố gắng chuyên cần, không thể lười biếng, ba ngày sau lại đến tìm ta.
Đa tạ đại sư.
Triệu Nhiên mừng rỡ trong lòng, thư sướng đã cực.
Mau mau đi hiệu nướng thịt đến.
Ngươi nơi đó có hiệu không có?
Nếu như không có ta đi quân độ sơn bên trong bắt.
Có, lúc này không nhọc đại sư phí tâm.
Triệu Nhiên đang muốn đi chuẩn bị vật liệu, chợt nhớ tới một chuyện, lại hỏi, đại sư, bần đạo lúc đến trên đường trải qua trường trùng sơn, đi đại sư lúc đầu động phủ nhìn qua, đại sư coi là thật ở đến đơn giản, lệnh bần đạo nổi lòng tôn kính.
Không biết đại sư bây giờ động phủ như thế nào?
Còn ở đến quan sao?
Có cần hay không bần đạo vì đại sư cải biến một phen?
Ngũ sắc đại sư nghe xong, lúc này vui vẻ nói, đương nhiên cần, ta đang lo động phủ nhỏ hẹp, ở đến khó chịu, tới, theo ta đi vào nhìn qua, nhìn xem ứng làm như thế nào đổi pháp.
Theo ngũ sắc đại sư vào hồ nước huyễn cảnh, Triệu Nhiên vọng lên trước mắt ba khối đá lớn dựng lên đơn sơ thạch lều, lập tức im lặng, cái này so trường trùng sơn cái kia thạch ốc còn muốn đơn sơ, ngay cả phòng cũng không tính, chỉ có thể miễn cưỡng xưng là lều.
Triệu Nhiên thở dài nói, đại sư, khổ ngươi.
Yên tâm đi, bần đạo không phải ngay tại tu kiến nói miếu sao, đợi nói miếu xây xong về sau, liền đưa ra nhân thủ đến chuyên vì đại sư xây một cái rộng thoáng động phủ, định không cho đại sư lại thụ như thế khổ sở.
Ngũ sắc đại sư khanh khách nói, kia liền đa tạ ngươi tiểu đạo sĩ, có gì cần cứ nói với ta.
Triệu Nhiên lúc này thận trọng nói, đại sư, vì mau chóng để đại sư vào ở hoàn toàn mới động phủ, đám thợ thủ công ngay tại ngày tiếp nối đêm, làm sao nhân lực đơn bạc.
Không biết đại sư có thể làm viện thủ, lấy tăng tốc tiến độ.
Chương 7, triệu người coi miếu.
Bị Triệu Nhiên một hồi lâu lắc lư ngũ sắc đại sư toàn vẹn không biết mình biến thành khổ lực, dựa theo Triệu Nhiên yêu cầu, thừa dịp lúc ban đêm xuất động. Nhọn mỏ tại trước đó tiêu ký hơn 10 chỗ trên sơn nham hạ chơi liều.
Sáng sớm hôm sau, khi công tượng mang theo khai thác đá công bắt đầu lao động thời điểm, thình lình phát hiện mảnh này đá núi bỗng nhiên liền phải cho dễ khai thác, nham thạch bên trên răng đầy vết rạn, thường thường một búa đào xuống dưới liền có thể đào ra một khối nham thạch lớn, một cái búa nện ở cấp trên lập tức liền có thể đem vỡ vụn ra.
Khai thác tiến độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần,
mà lò gạch chế gạch hiệu suất cũng đang nhanh chóng đề cao. Gạch ngói hong khô cùng nung thời gian rút ngắn gấp 3.
Đồng thời, ngày thứ 2 lúc buổi tối, tại chuẩn bị tu kiến quân sơn miếu nền tảng bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện xếp chồng chất chỉnh tề mấy chục cây gỗ thô.
Triệu người coi miếu thụ tiên sư phù hộ truyền ngôn rất nhanh từ trên công trường lan tràn ra ngoài, không lâu sau đó, toàn bộ quân sơn địa khu đều đang sôi nổi nghị luận, nói vị này mới tới người coi miếu là cái có bản lĩnh tiên đạo.
Giờ phút này là nông nhàn chi quý, mới di chuyển tới dân chúng không có quá nhiều sự tình có thể làm. Thế là liền nhao nhao chạy tới trên công trường, muốn kiến thức vị này tiên đạo chân thân, có còn mang đến hài tử, khẩn cầu Triệu tiên sư là hài tử cầu phúc.
Triệu tiên sư phi thường hiền hòa, mỗi ngày đều muốn rút ra cố định thời gian đến tiếp kiến bách tính, hoặc là kéo kéo việc nhà, hoặc là vì bọn họ cầu phúc,
hoặc là phân phát một chút bánh ngọt bánh kẹo, hoặc là cổ vũ bọn hắn chăm chỉ lao động. Vốn là bởi vì thụ ruộng sự tình nhận những người dân này kính yêu, bây giờ dân chúng đối với hắn liền càng thêm cảm phục sùng kính. Đã Triệu tiên sư nói, muốn mọi người chăm chỉ lao động, như vậy tiên sư muốn xây nồi miếu, đây chẳng phải là một cái tuân theo tiên sư pháp dụ cũng báo đáp tiên sư ân trạch cơ hội tốt sao? Thế là tại các thợ chọn lựa dưới, lại có trên trăm thanh niên trai tráng lao lực gia nhập đại quân lao động, mà lại Triệu Nhiên không cần thanh toán thù lao. Chỉ muốn an bài một ít đơn sơ ẩm thực là đủ. Lúc này kiến trúc không cần đánh bao sâu nền tảng, Triệu Nhiên lại không cầu cái gì giường cột chạm trổ, mái cong tàu thú, bởi vậy quân sơn miếu một ngày một cái dạng, lấy tốc độ cực nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá Triệu Nhiên tâm tư không tại cái này cấp trên, hắn đem tuyệt đại bộ phận sự vụ đều giao cho Kim Cựu bọn người, mình toàn lực ứng phó hoàn thành đối khí hải tạo hình. Bỏ ra 3 ngày thời gian khổ tu, Triệu Nhiên cảm giác hỏa hầu đã đến, thế là tới gặp Ngũ Sắc đại sư. Ngũ Sắc đại sư điều tra xong Triệu Nhiên khí hải về sau, biểu thị tương đương hài lòng, sau đó bắt đầu giảng dạy Triệu Nhiên cơ bản nhất 2 cái đạo thuật. Nói là 2 cái đạo thuật, trên thực tế là một cái đạo thuật 2 cái quá trình, tức pháp lực ngoại phóng cùng bên trong hút. Triệu Nhiên hiện tại có thể trên tay tự hành sinh ra hỏa diễm đến, đây là pháp lực ngoại phóng một loại tầng dưới chốt nhất hình thức, chân chính ngoại phóng yêu cầu làm pháp lực có thể thoát ly bản nguyên mà đơn độc tồn tại, đơn giản tới nói. Liên lạc như thế nào đưa trên cánh tay hỏa diễm đánh đi ra. Mà pháp lực bên trong hút thì tương phản, tại thi pháp phạm vi bên trong hình thành cực mạnh hấp lực, bề ngoài tại biểu tượng liền là cái gọi là cách không nhất vật. Hai cái này đạo thuật rất đơn giản, cũng không có gì khẩu quyết cùng bí phương, nói trắng ra là... liền là vận dụng pháp lực khiếu môn, trên thực tế thậm chí không thể xưng là đạo thuật. Ngũ Sắc đại sư ý tứ là để Triệu Nhiên trước học được cùng quen thuộc pháp lực vận dụng. Về sau lại bàn luận còn lại, tỉ như Ngũ Sắc đại sư từ Hoa Vân quán trong tàng kinh các lật xem cơ bản đạo thuật, bao quát Xích Diễm quyết, Hàn Băng quyết vân vân. Dựa theo Ngũ Sắc đại sư thuyết pháp, hoàng quan trước đó là không phân chính vừa cùng toàn chân, chờ nhập hoàng quan về sau mới là hai người đường danh giới. Sau đó, Triệu Nhiên thời gian liền phong phú nhiều. Buổi sáng tu luyện tiên thiên công đức kinh, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, bộ phận sau. Cũng chính là luyện tinh bộ phận, đây là công pháp tu luyện, truy cầu cảnh giới tăng lên, buổi chiều thì tu tập pháp thuật vận chuyển cùng sử dụng, đây là đạo thuật tu luyện, truy cầu lực lượng cường đại cùng thủ đoạn cao minh, đến ban đêm. Thì minh tưởng mục đồng cơi châu, trên đá thanh tuyển cùng lá trúc theo gió 3 bước nội tức xem đổ, để khôi phục ban ngày tiêu hao pháp lực. Tên như ý nghĩa. Cái gọi là luyện tinh, liền là tu luyện nguyên tinh. Nguyên tinh ra ở thể nội, cái gọi là thiên bẩm nguyên khí, người thụ nguyên tinh người. Triệu Nhiên cần phải làm là vận chuyển pháp lực, đem trong cơ thể mình mỗi ngày tân sinh nguyên tinh tiến đi luyện hóa, sau đó đẩy vào khí hải bên trong. Đợi đến luyện hóa nguyên tinh tràn ngập khí hải về sau, dùng lại cùng đồng dạng tràn đầy công đức lực tương hợp, đạo môn công pháp bên trong xưng là tinh khí, không màu vô hình, liền có thể bước vào vũ sĩ cảnh. Quá trình này tu luyện, đạo môn công pháp bên trong cần thu nạp linh khí có thể nói lượng lớn, bởi vậy quán trong các có không phải hoàng quan không được tùy tiện rời núi lệ cũ, mục đích đúng là vì để cho giai đoạn này tu sĩ không bởi vì ngoại vật mà phân tâm, tại linh khí toát lên động thiên phúc địa bên trong toàn lực thu nạp. Đối với Triệu Nhiên tới nói, cần thì là lượng lớn công đức lực. Đầu tiên, luyện hóa nguyên tinh cần pháp lực sẽ càng ngày càng nhiều, cái này liền yêu cầu Triệu Nhiên tiếp tục đem công đức lực chuyển hóa làm pháp lực, lấy thỏa mãn luyện tinh cần thiết. Bởi vì khí hải nội năng đủ tự động sinh thành pháp lực nhiều ít, quyết định bởi với hắn chuyển hóa qua bao nhiêu công đức lực, Triệu Nhiên chuyển hóa ra pháp lực càng nhiều, hắn khí hải nội năng đủ tự động tạo ra, hoặc là hao hết sạch sau khôi phục, pháp lực hạn mức cao nhất liền càng cao. Tiếp theo, khi khí hải nội luyện hóa sau nguyên tinh tràn ngập về sau, còn phải gìn giữ sung túc công đức lực tới tương hợp, tạo ra không màu vô hình tinh khí. Triệu Nhiên hiện tại mỗi ngày đều có thể thu hoạch được công đức lực, những này công đức lực đến từ mấy cái đường tắt. Một là từ thiện đường còn tại cứu trợ những cái kia không nhà để về bách tính, thứ hai là hai nơi dịch trạm thiết lập cứu trợ đứng, thứ ba thì lại đến từ vừa mới rời chỗ ở đến quân sơn địa khu những này nông hộ. Triệu Nhiên quyết định khai khẩn quân sơn địa khu đất hoang thời điểm, liền ôm hung hăng kiếm bộn công đức dự định, bởi vậy, vô luận thụ ruộng cũng tốt, trợ giúp trường trùng sơn nông hộ di chuyển cũng được, hắn đều tận lực làm được tốt nhất, thậm chí cũng đem những người dân này đặt vào từ thiện kim vay mượn phạm vi bên trong. Bây giờ nhìn đến, chuyện này làm được tương đương không tệ. Từ thụ ruộng bắt đầu, đến vì bọn họ xây dựng thôn xóm, lại đến cấp cho hạt giống, cấp cho từ thiện kim vay, Triệu Nhiên mỗi một bước đều có thể thu hoạch đại lượng công đức, để hắn vui vô cùng, đồng thời, đối với xung kích vũ sĩ cảnh lực lượng 10 phần. Triệu Nhiên tại đạo sĩ cảnh trên tu luyện có thể nói vững bước tiến lên, từ thứ nhất tích nguyên tinh luyện hóa thành công bắt đầu, mỗi ngày đều có 3 năm tích bị luyện hóa sau nguyên tinh thuận lợi rơi vào khí hải, tiến độ phi thường ổn định. Nhưng quá mức ổn định cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì không gặp được tăng trưởng. Nguyên tinh luyện hóa tốc độ trước mắt vì đó chỉ có thể như thế, cũng không phải là tiên thiên công đức kinh xảy ra vấn đề, tương phản, lấy công đức lực chuyển hóa mà thành pháp lực tại luyện hóa nguyên tinh lúc phi thường hiệu suất cao, không đến một chút thời gian liền có thể đem nguyên tinh rèn luyện hoàn tất, lộ ra thành thạo điêu luyện. Mấu chốt của vấn đề là, Triệu Nhiên thể nội nguyên tinh không nhiều, mỗi ngày cứ như vậy 3 năm tích. Nguyên tinh đến từ nơi đâu, rốt cuộc là thứ gì, Triệu Nhiên thông qua mấy ngày nay luyện hóa, đã đại khái rõ ràng, hắn cũng bởi vậy mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì toàn chân giảng cứu cấm dụ, chính một coi như không khỏi, cũng không cổ vũ không để sướng. Triệu Nhiên còn không cách nào nội thị, cho nên không biết mình luyện hóa nguyên tinh lúc nào mới có thể đem khí hải tràn ngập, bởi vậy đi thỉnh giáo Ngũ Sắc Đại Sư. Ngũ Sắc Đại Sư tra một chút hắn hơn 10 ngày qua thành quả tu luyện, nói cho hắn một đáp án, 10 năm trở lên, hoặc là 20 năm. Triệu Nhiên lập tức gấp, Đại Trác Tiểu Trác Sư thúc từ đạo sĩ cảnh nhập vũ sĩ cảnh dùng 3 năm, Chư Chí Mông đoán chừng cần 2 năm trở lên, Chu Vũ Mặc thì chỉ dùng 1 năm, mình vì cái gì cần 10 năm, 20 năm. Đối với cái này nghi vấn, Ngũ Sắc Đại Sư trả lời là, căn cốt kém. Lúc này Triệu Nhiên im lặng ngưng nghẹn, nguyên lai cái này cũng có thể cùng căn cốt kéo lên quan hệ. Căn cốt không tốt, mình phương diện kia lại không được. Nhưng mình cũng không cảm thấy không được à, mà lại cho tới nay liền không bao nhiêu thời gian xa hoa lãng phí túng. Muốn, ấn đạo lý tới nói được bảo dưỡng coi như không tệ, không phải là mấy người kia quá dữ dội, bởi vậy ra vẻ mình không được. Đại lao ra không thể nói mình không được, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng tìm người bên ngoài so sánh, Triệu Nhiên so sánh được công nhận thiên tài, đương nhiên liền hiện không đi nổi. Triệu Nhiên một suy nghĩ, khó trách người ta Hoa Vân Quán không thu mình. Lấy mình cái này khối chất liệu, coi như có thể tu luyện, cũng là bùn nhão không dính lên tường được. Như vậy như thế nào mới có thể liền đến tinh khí dữ dội đâu? Tốt tại đối mặt chính là một con ngũ thải gà cảnh, Triệu Nhiên lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó đem vấn đề hỏi lên, đổi lại người bên ngoài, hắn thật là có điểm hỏi ra. Ngũ Sắc Đại Sư trả lời là, có hai con đường tử, một là một lần nữa trở về chính căn xương, thứ hai là uống thuốc. Chính căn xương con đường này Triệu Nhiên đã tạm thời từ bỏ. Thế là hắn đành phải lần nữa đỏ mặt hỏi, đến tột cùng hẳn là ăn cái gì thuốc? Chương 8, Ngọc Hoàng Các khảo sát tổ. Ăn cái gì thuốc có thể tinh khí dữ dội? Vấn đề này Ngũ Sắc Đại Sư không cách nào trả lời, hắn đối linh dược linh thạch loại hình thiên tài địa bảo không có gì nghiên cứu, cho nên nói không nên lời. Có lẽ thả một gốc linh thảo ở trước mặt hắn, hắn có thể đánh giá ra tốt xấu đến, nhưng cụ thể thuốc gì có thể bổ túc tinh khí, vấn đề này hỏi nhầm người. Thế là Triệu Nhiên chỉ có thể cứ như vậy tương đương ổn định hao tổn. Tiến vào tháng 12 thời điểm, Triệu Nhiên đạo thuật có chỗ tiểu thành, cánh tay hất lên, liền có thể đem một đám lửa đánh đi ra một xa hai trượng, kinh lực vừa thu lại, liền có thể đem to như nắm tay hòn đá từ ba thước bên ngoài hút tới trong lòng bàn tay tới. Triệu Nhiên chơi đến quên cả trời đất, hắn có đôi khi nhịn không được nghĩ, nếu như mình xuyên qua chính là thế giới võ hiệp, có phải hay không hẳn là tính làm nhất lưu cao thủ đây? Bất quá Triệu Nhiên hỏa diễm đối người thường mà nói mặc dù rất có uy hiếp, nhưng hắn đâu pháp mục tiêu đối tượng là tu sĩ. Cái này cũng có chút không đáng chú ý bởi vậy, Triệu Nhiên suy nghĩ cai âm người biện pháp. Hắn hướng quan nhị đòi hỏi một bộ tiền tài tiêu, bộ này tiền tài tiêu tổng cộng có 12 viên, là quan nhị chuyên môn vì hắn từ trấn uy tiêu cục làm ra, nghe nói đều là bách luyện tinh cương tạo thành. Triệu Nhiên dựa theo chế khí phổ trên luyện chế phi kiếm biện pháp, tại tiền tài tiêu trên dần dần thêm khắc mây triện, sau đó là mây triện rót vào pháp lực, cuối cùng lấy mình công đức lửa tiến hành luyện chế. Hắn bây giờ pháp lực tràn đầy, luyện chế bộ này tiền tài tiêu cũng không khó khăn, nhịn sau một đêm liền cáo công thành. Đáng tiếc bách luyện tinh cương tuy tốt, lại là tục vật, coi đây là vật liệu luyện chế ra đến tiền tài tiêu cũng không thế nào cao minh. Triệu Nhiên dùng thử thời điểm, cảm thấy rất khó tùy tâm sở dục điều khiển, chính như chế khí phổ bên trong nói, vật liệu càng tốt, luyện chế ra tới pháp khí liền càng tốt, nếu như là phổ thông tài liệu, liền sẽ không đạt được xoay tròn như ý tình trạng. Bất quá Triệu Nhiên không có yêu cầu quá cao, cũng sẽ không thật cầm bộ này tiền tài tiêu làm phi kiếm sử dụng, chỉ cần thỏa mãn am khí yêu cầu, có thể kích bắn đi ra, mà lại có thể thu về được, hắn liền đã thỏa mãn. Mùng 10 tháng 12, trải qua hơn 100 người cùng một con gà mấy tháng vất vả cần cù kiến thiết, quân sơn miếu chủ thể công trình chính thức hoàn thành. Triệu Nhiên hướng Vô Cực Viện viết thư thông báo việc này, sau đó Kim Cửu bọn người lại tràn đầy nhiệt tình vùi đầu vào trắng xanh, trên sơn cùng nghề một sống bên trong. Ngày 20 tháng 12, rực rỡ hẳn lên quân sơn miếu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngoại trừ không thể tự hành chế tạo tinh xảo đồ dùng trong nhà bên ngoài, tòa này quân sơn miếu liền coi như là xây xong, chỉ cần đặt hàng bộ phận đồ dùng trong nhà, cùng nói miếu nên phối tề lá cờ vải, tơ lụa, hương nến, dầu chân cùng với hắn lập đàn cầu khấn pháp khí vận đến, liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Đương nhiên, trong chính điện còn thiếu một kiện thứ trọng yếu nhất, tượng thần. Phương thế giới này bên trong, đạo môn bên trong cung phụng tượng thần là không thể tự mình chế tạo, cần từ quán các tu sĩ chuyên môn luyện chế. Đây không phải trái với không trái với đạo môn luật thì vấn đề, mà là bởi vì tự mình chế tạo tượng thần không chỗ hữu dụng, không được thu thập tín ngưỡng lực tác dụng. Bởi vậy, các nơi đạo môn giảng đạo nơi trốn bên trong sử dụng tượng thần, đều xuất từ quán các chi địa, lấy phương pháp đặc thù luyện chế mà thành, đem nó coi như là một kiện pháp khí cũng chưa chắc không thể. Sớm tại đầu tháng Quân Sơn miếu chủ thể kiến trúc hoàn thành thời điểm, Triệu Nhiên liền báo lên Vô Cực Viện, ngồi đợi tượng thần đến. Về điểm này, hắn cũng không lo lắng Vô Cực Viện cố ý cho hắn làm khó dễ, bởi vì dựa theo đạo môn quy củ, chỉ có khi tượng thần phát ra ánh sáng kia một ngày sau đó, mới xem như Quân Sơn miếu chính thức thiết lập ngày, mà Triệu Nhiên cùng Vô Cực Viện ở giữa cung phụng nộp lên, cũng là từ một ngày này tính lên. Triệu Nhiên nghĩ không ra Vô Cực Viện đối với việc này cho hắn làm khó dễ lý do. Đương nhiên, nếu như Vô Cực Viện nhất định phải kéo dài, như vậy Triệu Nhiên cũng hoàn toàn có thể phục hồi. Bất quá Triệu Nhiên vẫn là hy vọng Quân Sơn miếu có thể tại ngày đầu tháng riêng thời điểm đúng hạn đưa vào sử dụng, lấy hắn hiện tại đối công đức lý giải, thân là người chủ sự. Chuyện này hẳn là sẽ mang đến cho hắn không ít công đức lực tăng thêm. Triệu Nhiên dự liệu kết quả là chính xác, nhưng đối nguyên nhân lý giải lại có rất lớn sai lầm, đây tuyệt đối không phải lên giao cung phụng bạc vấn đề. Mới thiết nói miếu, tăng thêm thần giống loại chuyện này, quán các chi địa thấy phi thường nặng, vô luận là Vô Cực Viện cũng tốt, thậm chí Tây Chân Vũ cung cũng được, đều không có đảm lượng vô cớ kéo dài. Đồng chí Khôn rốt cuộc tại đạo môn pha trộn chừng 20 năm, biết đến đồ vật so Triệu Nhiên hơn rất nhiều. Tiếp vào Triệu Nhiên tờ trình về sau, không dám thất lễ, lập tức hướng Tây Chân Vũ cung bẩm báo. Từ Đăng Long cũng là lịch luyện nhiều năm đạo môn kẻ ra đời, rất nhanh liền đem việc này báo cho Huyền Nguyên Quan, sau đó từ Huyền Nguyên Quan thông báo Ngọc Hoàng Các. Ngày 25 tháng 12, Quân Sơn miếu nghênh đón 3 vị khách nhân. Trong đó hai cái là Triệu Nhiên người quen biết cũ, chính là Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị Hoa Vân quán sư thúc, một vị khác thì là cái dâu bạc trắng đạo sĩ, nhìn đại Trác, tiểu Trác sư thúc thái độ cung kính, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Hàn huyên vài câu về sau, hai vị Trác sư thúc liền hướng Triệu Nhiên giới thiệu, nguyên lai vị này dâu bạc trắng đạo sĩ xuất từ Ngọc Hoàng Các, lần này chuyên vị Quân Sơn miếu tượng thần mà đến, hai vị Trác sư thúc xưng hắn thái pháp sư. Triệu Nhiên nhỏ giọng hỏi hai vị Trác sư thúc sau mới biết được, nguyên lai Hoa Vân quán cũng không thể luyện chế tượng thần, toàn bộ xuyên tỉnh tất cả xem cung viện, chính là Chí Đạo quán, tất cả tượng thần đều xuất từ Ngọc Hoàng Các. Thái pháp sư am hiểu chế khí, đồng thời cũng là Ngọc Hoàng trong các số ít mấy cái có luyện chế Phật tượng thủ đoạn kiến tạo tu sĩ. Lúc đầu Thái pháp sư cũng không có cùng Triệu Nhiên cái này chờ phàm phu tục tử nói chuyện phiếm nha hứng, trên mặt hắn hiện đầy công thức hóa lạnh lùng, dự định làm xong sự tình liền đi. Có thể thấy Quân Sơn miếu về sau, liền đối tòa này mới thiết đạo trưởng cảm thấy hứng thú, nguyên nhân không gì khác, phong thủy thật sự là không sai. Quân Sơn miếu lưng theo tiểu dưới Quân Sơn, hai bên trái phải là tiểu trên Quân Sơn rỗi ra hai đạo đồi núi riêng mạch chỗ vây, nền tảng vượt ngang qua tiểu Quân Sơn nam bên cạnh chân núi chính giữa, vị trí cùng độ cao đều vừa vặn, chính là phong thủy trong cục mẹ con vây quanh. Tối diệu chính là giữa sườn núi chạy xuôi xuống tới cái kia đạo thanh tuyển, xu thế cũng không phải là ảo ra mà xuống, mà là muốn nên còn cự rơi một tầng, ngừng một nửa, xuống chút nữa rơi, lại hướng bên trong thu, cuối cùng tan mất hạ sông cuồng bạo chi thế, ấm ấm nhu nhu trôi nhập đạo miếu hậu viện, cái này lại gọi sữa mẹ mầm anh. Chờ gặp Triệu Nhiên về sau, Thái pháp sư không tự chủ được nhìn nhiều Triệu Nhiên vài lần, cốt bởi Triệu Nhiên vậy mà thần coi chất lực, tuy nói bởi vì phế căn cốt nguyên nhân, tương lai không cách nào tiến thêm một bước, nhưng trong thập phương Tùng Lâm, đã coi như là hiếm thấy nhân tài. Thái pháp sư tiến vào nói miếu về sau, cũng không để ý tới chuyến này chính sự, trực tiếp xuyên qua chính điện, liêu phòng, đi vào hậu viện suối bờ đầm. Ngừng chân một lát, hỏi Triệu Nhiên, Triệu người coi miếu, cái này miếu là ngươi mời cao nhân đến xem qua. Triệu Nhiên khẽ giật mình, không biết lời ấy ý gì. Thái pháp sư lại nói, xem ngươi đạo này miếu bố cục, tương lai thịnh vượng đều có thể, lúc có cao nhân chỉ điểm. Triệu Nhiên cũng không giấu giếm, tự nhận đạo viện tuyên chỉ bố cục, là từ mình gây nên. Thái pháp sư còn không tin tưởng lắm, thế là bị tiểu Trác sư thúc kéo qua một bên, cùng hắn nói Triệu Nhiên tại bảy trận một đạo trên thiên phú. Thái pháp sư nửa tin nửa ngờ, thế là ở trước mặt khảo giáo lên Triệu Nhiên tới. Hắn nói rất nhiều phong thủy bố cục trên lý luận, Triệu Nhiên lại nghe được đầu óc choáng váng, cái này lệnh Thái pháp sư càng thêm nghi hoặc, cơ hồ coi là Trác Đằng Dực tại lừa gạt mình. Nhưng khi Thái pháp sư khảo giáo Triệu Nhiên thực tế bảy trận thủ đoạn lúc, lại làm hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Triệu Nhiên vẫn như cũ nói không nên lời cái này cái kia các loại danh mục đến, nhưng ở cái này trong hậu viện hơi vừa động thủ, Thái Pháp Sư liền không thể không thừa nhận, người này quả nhiên là cái trận pháp thiên tài. Thầm nghĩ vị này tiểu Triệu người coi miếu tỉnh tỉnh mê mê ở giữa hạ bút thành văn, liền có thể bày ra các loại tốt cục, quả nhiên là sinh ra đã biết tốt nhất chú giải. Hắn lại không biết, Triệu Nhiên mở thiên nhãn thần thông, có thể nhìn thiên địa khí máy móc vận hành biến hóa, trực tiếp chạy phong thủy cùng bảy trận cảnh giới tối cao mà đi, thủ đoạn tự nhiên cao minh. Thái Pháp Sư đầu tiên là lên lòng yêu tài, âm thầm quyết định, chuyện chỗ này sau liền thu Triệu Nhiên làm đồ đệ. Nhưng đàm luận một lát, lòng tự tin liền thụ trọng thương, cảm thấy có thể thay sư thu đồ, cùng Triệu Nhiên sư đệ tương xứng. Đợi đến hắn thuận nước suối nơi phát ra ngược dòng đến giữa sườn núi về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai nước suối hướng đi là bị Triệu Nhiên sửa đổi, nhưng nhìn qua vậy mà như thế tự nhiên mà thành, chính mình cũng đứng ở con suối bên cạnh lúc mới phân biệt ra được. Cái này lệnh Thái Pháp Sư lần thụ đả kích, tuyệt thay sư thu đồ suy nghĩ. Giữa sườn núi là Ngũ Sắc Đại Sư địa bàn, Triệu Nhiên liền đem Ngũ Sắc Đại Sư gọi ra, cùng Thái Pháp Sư gặp nhau. Thái Pháp Sư gặp Ngũ Sắc Đại Sư như thế linh yêu tựa hồ cũng đối Triệu Nhiên nói gì nghe nấy, cuối cùng thu hồi đối Triệu Nhiên kia phần cư cao lâm hạ trạng thái. Trong bất chi bất giác, Thái Pháp Sư đã lấy ngang hàng tương giao thái độ, cùng Triệu Nhiên luận bàn bắt đầu giao lưu. Chương 9, Thụ Lục Cơ Duyên. Đến buổi chiều, Thái Pháp Sư vậy mà không có rời đi chi ý, vừa vặn đại trác, tiểu trác sư thúc cũng có lời muốn cùng Triệu Nhiên nói, thế là Triệu Nhiên dứt khoát an bài ba người ở tại Quân Sơn miếu bên trong. Chờ gian xếp xong Thái Pháp Sư, Triệu Nhiên tìm đến đại trác, tiểu trác sư thúc, gặp mặt liền hỏi cái này vị Thái Pháp Sư đến cùng cái gì ý tứ, làm sao quấn lấy mình không dứt, một chút cũng không có thân là Pháp Sư tự giác. Đây chính là đường đường Pháp Sư à, vẫn là Ngọc Hoàng Các tới, Triệu Nhiên nghĩ tới chư Chí Mông vị Pháp Sư kia sư phụ phái đoàn cùng giá đỡ, liền làm sao cũng nghĩ không thông cái này Thái Pháp Sư rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Ta nói hai vị sư thúc, vị này Thái Pháp Sư đến cùng lai lịch gì? Hắn đến cùng có phải hay không là tượng thần sự tình mà đến? Chắc Đằng Dực cười nói, ai bảo ngươi hôm nay lộ nền tảng đâu? Trêu đến Thái Pháp Sư rất là tâm động. Triệu Nhiên đứng lên nổi da gà, không thể nào. Chắc Đằng Dực không biết Triệu Nhiên lên tâm tư khác, giải thích nói, Thái Pháp Sư tốt nhất trận pháp nhất đạo, ngươi hôm nay cùng hắn đàm luận trận pháp, có thể nói hợp ý nói đến, Triệu Sư Điệt ngươi tại trên trận pháp bổ ích thật là khiến người kinh ngạc, lúc này mới ngắn ngủi 2 năm, vậy mà tiến bộ đến tình trạng như thế. Ngay cả Thái Pháp Sư đều cực kỳ kính nể. Luôn luôn kiệm lời ít nói huynh trưởng Chắc Đằng Vân đột nhiên nói chính sự. Chắc Đằng Dực tăng háng một cái, đổi đề tài, Triệu Sư Điệt, nghe nói thất bảo cây tùng la dễ là ngươi kính hiến, có thể hay không nói một chút linh dược này lý do. Phải biết, ta cùng huynh trưởng lần này đi xuyên một bên, khổ tìm mấy tháng, mới giải rác mấy loại, cách luyện đan cần thiết còn chênh lệch khá lớn. Lần trước Ngũ Sắc Đại Sư vừa đem lưới lan dây leo đổi cho Hoa Vân Quán. Hiện tại ngươi lại lấy ra thất bảo cây tùng la dễ, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm, huynh đệ của ta cũng không phải là cường thủ hào đoạt người, chỉ cần cáo chi chúng ta, những linh dược này từ nơi nào hái tới, huynh đệ của ta tự đi chính là. Tuyệt không làm phiền sư điện ngươi, mà lại một có sở hạch, trong quán sẽ còn cùng ngươi phong phú ban thưởng. Triệu Nhiên lắc đầu nói, xin lỗi sư thúc, ta năm ngoái từ Hạ Quốc đảo vong trở về, chuyện này sư thúc cũng là biết đến, nói thật, ta cùng Bùi Trung Trạch xác thực có ít chỗ tốt. Nhưng đều là từ Phật tự bên trong mượn gió bẻ mang đoạt được, đầu to đều tại Bùi Trung Trạch nơi đó. Chính ta liền lưu lại hai kiện, một cái là lưỡi lan dây leo, một cái khác liền là thất bảo cây tùng la dễ. Trên bẩm sư thúc ngài để lại thư cho ta, nói là cần lưỡi lan dây leo, sư điệt ta lúc ấy liền muốn xuất ra đến, chỉ là liên lạc không đến hai vị sư thúc, cho nên giao cho Ngũ Sắc Đại Sư, mời hắn thay trình. Còn kính hiến thất bảo cây tùng la dễ. Trong này nền tảng ngài nên là rõ ràng. Gặp Chắc Đằng Dực mặt hiện lên vẻ thất vọng, Triệu Nhiên lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá ta dù nói không có cái gì linh dược. Nhưng Bùi Trung Trạch nơi đó còn có một chút, không biết hai vị sư thúc muốn cái gì, ta đi tin Khánh Vân Quán, bằng vào ta cùng Bùi Trung Trạch giao tình, có lẽ có thể tương trợ một hai. Chắc Đằng Dực nhìn về phía Chắc Đằng Vân, Chắc Đằng Vân nhẹ gật đầu. Chắc Đằng Dực nói, vậy xin đa tạ rồi. Hoa Vân Quán chính tại luyện chế linh đan bên trong, khuyết thiếu một chồng linh dược, tên Ngũ Hoa Hương Vân Lá. Thuốc này tổng cộng có 5 cái lá cây, các có khác biệt màu sắc, khác biệt mùi. Mong rằng sư điệt thay đòi hỏi một ít. Chắc Đằng Dực một bên nói. Triệu Nhiên một bên đem thần niệm đầu nhập ban chỉ, tại đống kia dược liệu bên trong mở ra, quả nhiên gặp được vị này linh dược, tổng cộng có 3 cây. Vì vậy nói, sư thúc yên tâm, nếu là Bùi Trung Trạch nơi đó có cái này vị dược tài, ta nhất định thế sư thúc lấy muốn đi qua. Chắc Đằng Dực vui vẻ nói, như thế, vậy làm phiền. Lại không biết sư điệt gần nhất có gì khó xử. Nếu là dùng được, ta nhất định hết sức. Triệu Nhiên xúc động nói, hai vị sư thúc hướng ta mở miệng, đây là để mắt sư điệt, nơi nào còn có nói điều kiện, việc này đừng nói. Hắn như thế một tỏ thái độ, hai vị trác gia sư thúc đối với hắn đánh giá lại cao một tầng, thế là lại cực kỳ vui sướng đất đàm chỉ chốc lát, Triệu Nhiên chuẩn bị cáo từ rời đi. Trước khi đi thời khắc, làm một đêm muộn hồ lô Trác Đằng Vân đột nhiên nói, Triệu sư điệt đã nhập đạo sĩ cảnh. Triệu Nhiên ở chỗ này tả hữu lề mề, chính đang chờ câu này, lúc này tiếp được đề tài nói, đại trác sư thúc cũng đã nhìn ra. Ha ha, sư điệt ta khổ tu một năm, quả nhiên là không dễ dàng. Trác Đằng Dực rất là kinh ngạc, ngay cả bận bịu đặt tay lên Triệu Nhiên thiên trung, tiếp theo vui vẻ nói, quả nhiên khí hải đã chúc. Sau đó lại chật chật nửa ngày, nói cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này, một cái phế căn cốt tu sĩ một năm liền bước vào đạo sĩ cảnh, quả thực chưa từng nghe thấy. Triệu Nhiên lập tức nói, ta nhớ được hai vị sư thúc đã từng nói về phối thụ lục trước một chuyện. Trở về sau, ta liền thay ngươi đi hướng các trưởng lão hỏi một chút, tận lực thay ngươi tranh thủ. Đa tạ hai vị sư thúc. Triệu Nhiên mừng khấp khởi rời đi Trác gia hai vị sư thúc phòng, từ trở về trong phòng cố gắng tu hành không để cập tới. Chỉ nói ngày thứ hai thật sớm, Thái Pháp Sư rốt cục nhớ lại hắn chuyến này sứ mệnh, bắt đầu bận rộn lên thiết lập tượng thần công việc. Tượng thần chiếm cứ lấy trong đạo trường trọng yếu nhất, hạch tâm nhất vị trí, tại phương thế giới này bên trong, thập phương Tùng Lâm đạo trường thiết lập, ngoại trừ giám sát thế tục, trưởng khống địa phương bên ngoài, căn bản nhất mục đích, liền là hấp thu tín ngưỡng lực, mà tượng thần, chính là hấp thu tín ngưỡng lực pháp khí. Đại Minh lấy đạo giáo làm quốc giáo, đạo giáo thần chi là một bộ cực kỳ khổng lồ hệ thống, từ cao nhất Tam Thanh đạo tổ Dĩ Hàng, thẳng đến đê đẳng nhất Sơn Thần thổ địa, đều nhưng làm tế tự bái thần đối tượng. Bởi vậy, một chỗ giảng đạo chi mà không thể có thể cung phụng tất cả tôn thần, liền ngay cả Lư Sơn tổng quan đều làm không được, không nói đến địa phương. Bình thường mà nói, chính quy hợp chế đạo quan, đạo cung bên trong, Tam Thanh đạo tổ tượng thần là tất thiết, tại đại nhất cấp đạo viện bên trong, nếu như điều kiện thành thục, cung điện đầy đủ, nhân viên khá nhiều, cũng sẽ sắp đặt Tam Thanh đạo tổ tượng thần, tỉ như vô cực viện. Trừ cái đó ra, thì các có khác biệt. Như thuộc về chính nhất giáo, đạo viện bên trong ngoại trừ Tam Thanh đạo tổ bên ngoài, còn cung phụng Trương Thiên Sư, như thuộc về toàn chân giáo, thì cung phụng Trùng Dương chân nhân, về phần toàn chân thất tử, thì phải nhìn thuộc về cái nào một phái. Còn sót lại tượng thần, càng là khác biệt ngàn vạn. Nói tóm lại, bố trí cái nào một bức tượng thần, là từ mở đạo trường vị thứ nhất đạo sĩ quyết định. Đạo môn cho rằng, vô luận người trong thế tục, cũng hoặc tu luyện chi sĩ, đều ám cùng thiên hợp, trên tinh thần nhất định cùng cựu thiên chi thượng nào đó ngôi sao có mật thiết tương quan liên hệ, mà tinh thần chính là chư thần, chư tiên chi vị, cho nên thiên nhân ở giữa là sẽ sinh ra cảm ứng. Nói một cách khác, phương thế giới này bất cứ người nào, chỉ cần thờ phụng chính là đạo giáo, hắn liền sẽ thụ trên trời nào đó vị thần chi phù hộ, hắn đăm chiêu, nhận thấy, suy nghĩ đều sẽ cùng phù hộ hắn thần chi phát sinh cảm ứng. Này cái gọi là chúng đích hướng thần là vậy. Mà thụ điệp đạo sĩ ở phương diện này cảm ứng nhất là đột xuất, có thể ở mức độ rất lớn cùng phù hộ hắn thần chi hình thành không cũng biết giao lưu, làm đạo sĩ truyền đạo lúc, cũng lại bởi vậy mà ảnh hưởng đến thụ nói bách tính. Cho nên, đạo sĩ mở đạo trường lúc, ứng tận lực lấy mạng của mình bên trong ứng thần tắc là cung phụng tượng thần, như thế mới có thể khiến tín ngưỡng lực hấp thu đạt tới tối đại hóa hiệu quả. Vô cực viện bên trong ngoại trừ Tam Thanh đạo tổ cùng Trương Thiên Sư bên ngoài, còn cung phụng có 4 giá trị công tào, một trong giá trị nguyện thần hoàng nhận ất làm chủ yếu tế tự tượng thần, liền là bởi vì là người thứ nhất nhận chức giám viện mệnh bên trong ứng thần là hoàng nhận ất. Bởi vậy, làm quân sơn miếu khai đàn chi tổ, Triệu Nhiên mệnh bên trong ứng thần liền nên làm miếu bên trong cung phụng tượng thần. Đương nhiên, đây cũng là cho đến trước mắt quân sơn miếu duy nhất tượng thần, miếu quá nhỏ, dung không được cái khác thần chi. Tương lai nếu có điều kiện, mới có thể tái thiết Tam Thanh đạo tổ cùng Trương Thiên Sư tượng thần, bất quá bình thường mà nói, nói miếu là không cần đến. Như thế nào mới có thể biết Triệu Nhiên mệnh bên trong ứng thần là vị nào đâu? Đạo môn tử có đạo môn biện pháp. Thái Pháp Sư đứng ở để chống chỗ điện thờ trước, hai bên trái phải Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực phân lập, Triệu Nhiên quỷ gối trên bồ đoàn, sau lưng Kim Cửu, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến theo thứ tự sắp xếp. Lựa chọn tượng thần nghi thức cực kỳ trọng yếu, vì vậy tất cả mọi người mặc vào lập đàn cầu khấn khoa nghi sử dụng chính thức đạo bào. Thái Pháp Sư từ trong ngực lấy ra một cái kim quang ống tròn, từ bên trong rút ra thật dày một sấp phụ lục, tay hất lên, những bùa chú này liền bày khắp toàn bộ bàn thờ đài. Triệu Nhiên ngắm mắt nhìn đi, mỗi một tấm bùa chú trên đều vẽ có một bức tượng thần, bên cạnh lấy chữ triện ghi chú rõ nên thần chi danh hảo. Liền nghe Thái Pháp Sư nói, đây là cựu đẳng chư thần, chư tiên chi linh vị, Triệu Chí Nhiên, ngươi lại thành tâm kính hương, trong cái này nếu có mệnh của ngươi bên trong ứng thần, linh vị tự sẽ cảm ứng mà thăng. Sau đó, Thái Pháp Sư lại giải thích, nói cựu đẳng chư thần, chư tiên là người bình thường tối thường có mệnh bên trong ứng thần, thần vị là cực kỳ to lớn, bao quát phi long thiên tiên, đều quan sứ người, sói lại hổ bí, trời đinh lực sĩ, trời câu giáp tốt, sơn thần thổ địa các loại, những bùa chú này chỉ có thể chỉ thay mặt, không thể từng cái miêu tả, tỉ như sơn thần liền là một tấm bùa chú chỉ thay mặt, thổ địa cũng là một tấm bùa chú chỉ thay mặt, nhưng trên thực tế sơn thần cùng thổ địa khẳng định là đếm không hết. Nếu như Triệu Nhiên kính hương tuần lễ về sau, thăng lên chính là sơn thần, liền lập tiểu quân núi sơn thần chi vị. Tỷ như vô cực viện Long Sơn miếu tượng thần, cung phụng chính là Long Sơn sơn thần chi vị. Thế là Triệu Nhiên tiếp nhận Thái Pháp Sư đưa tới tam trụ đốt hương, cung cung kính kính lễ bái hoàn tất về sau, thành tâm kính hiến. Đám người nín hơi nhìn chăm chú, ánh mắt nhìn về phía khán đài. Chương 10, gia tĩnh 16 năm. Triệu Nhiên đem tam trụ đốt hương cắm ở hương trong lò, ngẩng đầu nhìn về phía bàn thờ đài, thật lâu. Gặp bàn thờ đài bên trên bày khắp mấy chục tấm phụ lục bên trong, không có một trường có cảm ứng, thế là nhìn về phía Thái Pháp Sư. Thái Pháp Sư phất ống tay háo một cái, đem những bùa chú này đều cất vào kim quang ống tròn bên trong, lại vung lên, lại là mấy chục tấm phụ lục hiện đầy bàn thờ đài. Những bùa chú này chính là công tào sứ giả, kim đồng ngọc nữ, thẳng phù hương quan, chấp pháp khai hòa âm dương công tào, tiêu thai tán họa giải ách quân lại, 24 tiết khí giám sát đại tướng quân. Bốn bộ giám công nhất giả tiên linh thẳng làm cho loại thứ 8 chờ thần vị. Triệu Nhiên cầm hương lại bái, vẫn không có cảm ứng. Thái Pháp Sư hơi kinh ngạc, lại lấy ra thất đẳng chư thần, chư tiên chi vị, bao quát lục giáp quan tướng, tiên giám thất quan, xã tác đem lại hết thể linh ti các loại, đồng dạng cùng Triệu Nhiên không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Thứ 6 bao gồm thần, chư huyện chi vị, bao quát hầu trải qua thật quan, tiên công tiên bá tiên khanh đại phu, cửu thiên ngự sử, hầu tiên tướng lại, huyền sư thiên sư, tam bảo quan thuộc. Vẫn không có cảm ứng. Thái Pháp Sư không khỏi ồ lên một tiếng, về sau lại từ kim quang ống tròn bên trong ra bên ngoài móc phụ lục liền rõ ràng giảm bớt, lúc này mỗi một cái đều có danh hảo. Triệu Nhiên dương mắt nhìn lên, hàng trước nhất là ba cái phụ lục, theo thứ tự là Thượng Nguyên Trúc Phúc Thiên Quan Tử Vi Đại Đế, Trung Nguyên Xá Tội Đất Quan Thanh Hư Đại Đế, Hạ Nguyên Giải Ách Nước Quan Động Âm Đại Đế, cái này ba quan lớn đế linh vị, phía sau là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể Nhân Thánh Đại Đế, Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế. Trong núi lớn Tung Sơn Trung Thiên Sùng Thánh Đại Đế, Tây Nhạc Hoa núi Kim Trời Nguyện Thánh Đại Đế, Bắc Nhạc Hàng núi An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, lại sau này là Tứ Hải Đế Quân, 12 Hà Nguyên Tiên Quân. Gặp Triệu Nhiên thần sắc khẩn trương, Thái Pháp Sư an ủi, Triệu Chí Nhiên, không cần câu nệ, kỳ thật đối chúng ta mà nói, chúng đích hướng thần vì sao về không quan hệ ải, thường thường có phạm phu tục tử chúng đích hướng thần địa vị tôn sùng. Lại có chân nhân, thiên sư chờ đạo môn tiền bối chúng đích hướng thần là thổ địa sơn thần. Ngươi biết Ngọc Hoàng các nguyên đại luyện sư chúng đích hướng thần là tôn thần nào chi sao? Ha ha, nói cho ngươi không sao, chính là một cái cựu đẳng hoàng cân lực sĩ. Nguyên lai chúng đích hướng thần cùng tương lai tu vi thành liền không có liên hệ sao? Triệu Nhiên có chút nhục trí, tốt ta, vậy liền nên làm gì làm cái đó đi. Ngũ đẳng chư thần, chư tiên như cũ năm một cảm ứng, kế tiếp là bắt đầu bảy nguyên, nam đầu lục tinh, nhị thập bát tú chu thiên điểm độ, chư bộ chân quân. Triệu Nhiên dập đầu đập đến có chút chóng đầu. Thẳng lấy thân thể chậm chậm, tiếp lấy lại bái tam đẳng, chư thiên đại thánh, nhật nguyệt đế quân, chân nhân thần tiên. Hắn nhãn lực cực dai, tại phù lục bên trong nhìn thấy cẩm tam tiên lưỡng nhận đao, bên chân ngồi xổm hạo thiên khuyển nhị lang chân quân Dương Tiễn, thầm nghĩ, nếu là mình mệnh bên trong ứng thần là Dương Tiễn liền tốt, tuy nói đối tự mình tu luyện không có tác dụng gì, nhưng nói ra ha không phong cách cực kỳ. Đáng tiếc Triệu Nhiên vẫn như cũ không có duyên với Dương Tiễn, tam đẳng chư thần, chư tiên bên trong, vẫn là không có bất luận cái gì cảm ứng. Lúc này đến phiên nhị đẳng. Chỉ có 11 tấm bùa chú, tức lục ngự cùng ngũ phương. Triệu Nhiên kính hương đã xong, vừa mới quỳ về trên bồ đoàn, chỉ thấy chính giữa một tấm bùa chú phát ra nhàn nhạt vàng rực, từ bàn thờ trên đài dâng lên, treo tại giữa hư không. Nhìn chăm chú nhìn lên, lại là ngồi ngay ngắn đế tôn chi vị Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Trí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Trí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế. Xem như đem lão nhân ra người tìm đến, Triệu Nhiên thở ra một cái. Bàn thờ mọi người dưới đài cũng đồng thời thở dài một hơi. Chỉ Thái Pháp Sư lại tựa hồ như thần sắc khác thường. Triệu Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, nhưng Thái Pháp Sư lại cười lắc đầu. Nói thắc không sao, nhưng Triệu Nhiên thấy thế nào cảm giác vị Pháp Sư này không thích hợp. Chúng đích hướng thần đã định xuống dưới, Thái Pháp Sư liền hướng Ngọc Hoàng cắt phát ra truyền tin truyền thư, cách hơn một canh giờ, một đạo bạch quang hiện lên, Thái Pháp Sư duỗi tay vồ lấy. Đập vào nhà mình trên trán, chốc lát, hướng Triệu Nhiên cười nói, chuẩn bị đi, ba ngày sau, Ngọc Hoàng tượng thần nhập vị. Ngươi cái này chính điện có thể khắc chế tấm biển. Tên là Ngọc Hoàng Điện. Sau đó ba ngày, đám người một mực ở tại Quân Sơn Miếu lều trong phòng, trước đó đặt trước làm các loại đồ dùng trong nhà đều lần lượt đưa đến, đạo trường giảng đạo cần thiết pháp khí cùng vật cũng dần dần đầy đủ, liền chờ Ngọc Hoàng tượng thần nhập vị. Thái pháp sư mới đầu còn tràn đầy phấn khởi trên mặt đất núi bái yết Ngũ Sắc đại sư, đàm luận về sau, phát hiện Ngũ Sắc đại sư đối trận pháp nhất đạo kiến thức cực mỏng, đồng thời cũng không cảm thấy hứng thú, thế là lười nhắc lại đi, chỉ cùng Triệu Nhiên thường xuyên nghiên cứu thảo luận, cũng làm cho Triệu Nhiên trận pháp tri thức có tăng trưởng. So sánh Triệu Nhiên, Thái pháp sư thu hoạch càng lớn, hắn thu hoạch chủ yếu ở chỗ nghiệm chứng, sắp trước kia trăm mối vẫn không có cách giải rất nhiều trận pháp lý luận lấy ra, để Triệu Nhiên dựa theo trận pháp cuối cùng chỗ muốn lấy được hiệu quả đến bày trận, có đôi khi bố trí 3, 5 lần, có đôi khi bố trí 10 lần, 8 lần, hắn thì tại một bên quan sát suy tư. Nói một cách khác, Thái pháp sư tựa như một cái lý luận phái, mà Triệu Nhiên thì thuộc về thực tiễn phái, hai người đụng vào nhau, khơi dậy vô số hỏa hoa, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Có mấy lần, Thái pháp sư muốn nghiệm chứng trận pháp tương đối phức tạp, lấy ra pháp khí tương đối cao cấp, lấy Triệu Nhiên năng lực là điều khiển không được, thế là liền do Triệu Nhiên chỉ đạo Thái pháp sư bày trận cùng khống trận. Nhưng thiên địa khí máy móc lưu động là hay thay đổi, mỗi một khắc đều có không giống nhau biểu hiện, cho nên cần người điều khiển có thể tùy thời làm ra ứng biến, mà Triệu Nhiên chỉ đạo Thái pháp sư khống trận quá trình, chắc chắn sẽ có một cái hơi ngắn lạc hậu, điều này sẽ đưa đến trận pháp hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vậy, Thái pháp sư đối Triệu Nhiên đạo hạnh canh cánh trong lòng, rất có vài phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Đáng tiếc trận bàn là không thể mưu lợi, chỉ có từ tự luyện chế trận bàn mới có thể làm đến thuận buồm xuôi gió, điểm này Triệu Nhiên sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thế là không cần Triệu Nhiên cầu khẩn, Thái pháp sư mình liền bắt đầu sốt ruột phát hỏa. Thái pháp sư cho Triệu Nhiên mở ra một tờ giấy, trên đó viết các loại bổ sung nguyên tinh dược liệu, một phần trong đó chính hắn chữa vật trong túi liền có, còn lại liền đành phải hướng Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực làm áp lực, để hai bọn họ nghĩ tìm cách. Đáng thương hai vị Trác sư thúc bị Thái pháp sư hảo hảo khiển trách một trận, chỉ có thể một bên đoán thầm hai câu, một bên viết thư về Hoa Vân quán đòi hỏi. Cuối cùng, Thái pháp sư còn thở dài nói với Triệu Nhiên, đáng tiếc tạm thời tìm không thấy huyền giáp rùa tinh huyết, nếu không một giọt xuống dưới, liền có thể lệnh Triệu Nhiên tinh nguyên trắng dày, luyện tinh một quan sẽ không đi như thế khó mà vượt qua. Ngay tại cửa ải cuối năm trước một ngày, một kéo xe ngựa chở Ngọc Hoàng Tượng Thần chạy tới Quân Sơn Miếu, Thái pháp sư tự tay thi pháp, đem Ngọc Hoàng Tượng Thần bố trí tại bàn thờ trên đài. Tượng thần trên hất lên màu đỏ tơ lụa, tướng mạo trang nghiêm, túc mục bên trong lại mang theo vài phần hòa ái, Triệu Nhiên nhìn đến không khỏi xuất thần. Gia Tĩnh 16 năm ngày đầu tháng riêng, Quân Sơn Miếu chính thức khởi động khai quang nghi điện, Thái pháp sư tự mình chủ trì, Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực, Triệu Nhiên, Kim Cửu bốn người hộ pháp. Toàn bộ Quân Sơn địa khu hơn 2000 bách tính chen chúc tại Quân Sơn Miếu chung quanh, dựa theo trình tự, tiến vào Ngọc Hoàng Điện tham viếng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Toàn bộ nghi điển tốn thời gian hơn 3 canh giờ, Triệu Nhiên làm Quân Sơn Miếu khai sơn thủy tổ, là mỗi một cái đến đây tham viếng bách tính đưa hương, Thái pháp sư thì từng cái chúc phúc. Quân Sơn Miếu hương đến đại thịnh, khói mù lở lở, chuông cổ không ngừng, hát tụng tế thiên. Ngày đó, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực trong nháy mắt tăng đầy, Triệu Nhiên trong đêm chuyển hóa, vận đến hừng đông lúc mới đưa những này công đức lực tiêu hao sạch sẽ, nhưng ngày thứ hai, dân chúng lần nữa đến đây kính hương, công đức lực lại cáo bạo mãn, Triệu Nhiên kinh hỉ phía dưới, tiếp tục trong đêm chuyển hóa. Như là người ba lần, thẳng đến lớp 10 về sau, công đức lực dâng lên xu thế mới dần dần trở nên bằng phẳng. Triệu Nhiên đại khái tính ra một phen, cứ như vậy ngắn ngủi 3 ngày, liền tương đương với quá khứ 1 năm tròn thu hoạch công đức một nửa, quả nhiên là đại đại sinh sôi một bút. Mà lại cái này cũng chưa hết, chỉ cần dân chúng thành kính kính hương cầu nguyện, hán khí hải bên trong công đức lực liền lại không ngừng bồi dưỡng ra đến, so với từ thiện đường, cứu trợ đứng loại hình cử động, tại công đức lực thu hoạch được bên trên, Quân Sơn Miếu có thể nói công đức lực tốt nhất máy ấp trứng. Tuy nói Triệu Nhiên đang làm lý từ thiện kim vay mượn một chuyện trên cũng thu hoạch đại bút công đức lực, nhưng kia dù sao cũng là duy nhất một lần, còn kém rất rất xa Quân Sơn Miếu lâu dài. Triệu Nhiên không khỏi bắt đầu méo mó, nếu như mình có một ngày có thể trở thành vô cực viện giám viện, kia lại sẽ là như thế nào kinh hỉ đâu. Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực rất nhanh liền nhận được Hoa Vân quán đưa tới dược liệu, đem dược liệu giao cho Thái pháp sư về sau, hai người liền cáo từ rời đi. Bất cứ chuyện gì đều là có lợi có hại, mặc dù Triệu Nhiên thu được đền bù tinh nguyên dược liệu, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, Hoa Vân quán xem như triệt để hoàn lại hắn kính dâng linh dược thất bảo cây tùng la dễ ân tình, thậm chí còn sớm dự chi ngũ hoa hương vân lá bộ phận sổ sách khoản. Tiếp xuống muốn đi Hoa Vân quán phối thụ lục trước, Triệu Nhiên chỉ sợ cũng cần phải bỏ ra càng nhiều. Chương 11 Ký danh đệ tử. Thái pháp sư đem mình dược liệu cùng Hoa Vân quán đưa tới một nhóm kia điều phối đến một chỗ, tốn thời gian một đêm, nấu luyện ra một nồi nước thuốc, cho Triệu Nhiên quy định mỗi ngày dùng lượng, để hắn trong vòng một tháng đúng hạn theo lượng uống xong. Hắn lại tại Quân Sơn miếu bên trong ở đến mùng 7 tháng giêng, tường quan sát kỹ Triệu Nhiên sau khi dùng thuốc tình huống, liền cáo tử. Lúc gần đi, Thái Pháp Sư nói cho Triệu Nhiên, chỉ cần dùng xong chén thuốc, hắn liền có hy vọng tại trong vòng 8 năm tiến vào vũ sĩ cảnh. 8 năm là một cái con số chính xác khái niệm, cùng ban đầu chí ít 10 năm trở lên tuyệt đối không thể so sánh nổi, chí ít cho Triệu Nhiên cố gắng phấn đấu minh xác mục tiêu. Đối với Ngọc Hoàng Cắt tới vị này Thái Pháp Sư, Triệu Nhiên ngoại trừ cảm kích vẫn là cảm kích, người ta cùng mình một không quan hệ họ hàng hai không mang theo cho nên, nhưng đối với mình lại vô cùng tốt, không chỉ có truyền thụ mình rất nhiều trận pháp lý luận, hơn nữa còn vì chính mình điều phối đền bù tinh nguyên chén thuốc, ngoài ra, còn nói là muốn tìm cơ duyên, là tự nghĩ biện pháp lấy tới huyền giáp rùa tinh huyết. Mặc kệ Thái Pháp Sư có thể hay không tìm tới, đến ít người ta có phần này tâm ý tại, Triệu Nhiên liền đủ lĩnh thịnh tình. Chỉ bất quá phần này thịnh tình đối với Triệu Nhiên tới nói, lộ ra sơ qua đột ngột một điểm, thẳng đến Thái Pháp Sư cáo từ rời đi, hắn đều cảm thấy rất là hổ thẹn lại trong lòng bất an, bởi vậy liền cắn răng đưa ra một khối thất bảo cây tùng la rễ. Đột nhiên thu được này lễ, Thái Pháp Sư hơi kinh ngạc, bất quá cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu nhận. Triệu Nhiên gặp hắn nhận quà của mình, hãy nấy tâm tình mới hơi chuyển biến tốt một chút. Đáng tiếc Triệu Nhiên cũng không biết, Thái Pháp Sư vì hắn điều phối cái này nổi nước thuốc là chân quý bực nào, chí ít hắn tạm thời còn bị mơ mơ màng màng, bàn nhà hai vị sư thuốc sở dĩ vội vàng chạy về Hoa Vân Quán. Chính là cùng Thái Pháp Sư yêu cầu những dược liệu này có quan hệ. Một khối thất bảo cây tùng la dễ mà thôi. Thái Pháp Sư xứng đáng phần này hậu lễ. Toàn bộ tháng riêng, Triệu Nhiên đều đang hưởng thụ lấy làm Quân Sơn miếu người coi miếu phúc lợi, ổn định công đức lực tới tay, đại bộ phận đều bị hắn dùng để chuyển hóa làm pháp lực. Khí hải bên trong pháp lực cường độ càng ngày càng cao, dùng đạo môn tu luyện ngữ tới nói, liền là chân lực càng phát ra dày đặc. Mà theo hắn mỗi ngày phục dụng chén thuốc, thể nội tinh nguyên dần dần nhiều hơn không ít, khi chén thuốc dùng xong về sau, Triệu Nhiên từ cảm giác tinh nguyên tăng lên gấp đôi còn không chỉ. Bất quá dựa theo ngũ sắc đại sư tới nói, cũng liền vẹn vẹn như thế, nếu như không có càng lớn cơ duyên, cùng loại dạng này chén thuốc, lại ăn vào cũng sẽ không có hiệu quả lớn hơn. Mặc dù như thế, Triệu Nhiên vẫn là tương đối may mắn. Chỉ ít 8 năm về sau, liền có hy vọng đột phá đạo sĩ cảnh, tổng so trước đó 10 năm, 20 năm mạnh hơn. Tháng riêng 15 thời điểm, Triệu Nhiên nhận được một phần đến từ Hoa Vân Quán nguyên tiêu lễ vật, tặng lễ chính là Chư Chí Mông. Lễ vật chính là quyển kia hắn mở miệng yêu cầu chi lan linh dược phổ. Triệu Nhiên lật ra xem xét, trang giấy trên lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ, đồng thời còn phối hữu cạn mực phát họa đồ hình. Hắn cùng Chư Chí Mông tại chung một mái nhà sinh sống một năm. Đối lẫn nhau chữ viết không thể quen thuộc hơn nữa, giờ phút này thấy một lần, không khỏi có chút thất thần. Nhớ tới năm đó lẫn nhau bực bội kia đoạn kinh lịch. Đối chiếu chi lan linh dược phổ, Triệu Nhiên dần dần kiểm tra mình trong nhẫn kia một đống lớn dược liệu. Vậy mà phát hiện 7 thành trở lên đều có ghi chép, trong đó không thiếu xếp hạng vị trí thứ 100 linh dược. Hắn đem linh dược chỉnh lý phân loại, sau đó lật xem trong sách chú giải, kết quả thoáng có chút thất vọng, những dược liệu này không có một dạng là dùng để đền bù tinh nguyên. Tháng riêng bên trong là đạo môn thập phương tùng lâm bận rộn nhất thời gian. Quân Sơn miếu cũng không ngoại lệ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn tổ chức lập đàn cầu khấn khoa nghi. Có chút là Quân Sơn miếu mình tổ chức, có chút là Quân Sơn địa khu bách tính mời. Loay hoay kim cửu tối bụi. Triệu Nhiên thường xuyên sẽ nghe được kim cửu hướng hắn phàn nàn, nói là đã phân thân thiếu phương pháp, yêu cầu Triệu Nhiên cái này người coi miếu cũng cần tận một ít trách nhiệm, không thể tổng đem tất cả mọi chuyện đều từ chối đến người bên ngoài trên đầu. Bất quá Triệu Nhiên nhưng từ kim cửu phàn nàn bên trong nghe được đối phương vui sướng cùng tự đắc, thế là cổ vũ tính khen ngợi kim cửu vài câu, hống hắn tiếp tục đi làm khoa nghi, mình ý gì nguyên đắm chìm trong tu luyện. Dù sao hắn là người coi miếu, kim cửu khoa nghi coi như thôi. Tất cả công đức hắn đều chiếm hơn phân nửa, sao lại cần chạy tới làm loại này việc tốn thể lực đâu. Bởi vậy ngoại trừ căn dặn kim cửu không thể lấy thêm bách tính tài vật bên ngoài, mình dứt khoát làm vung tay trưởng quỹ. Tại Quân Sơn miếu bên trong, Triệu Nhiên thuần túy liền là cái vung tay đại trưởng quỹ, mình lấy tên đẹp nắm chắc đại cục, kỳ thật mặc cho sự tình mặc kệ. Chủ trì Quân Sơn địa khu giảng đạo sự vụ người phụ trách là kim cửu, hắn cũng là trừ Triệu Nhiên bên ngoài, Quân Sơn miếu duy nhất thụ điệp đạo sĩ. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến không hiểu khoa nghi, bởi vậy chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp, vẫn như cũ làm lấy trước kia tại Vô Cực viện phương đường chỗ làm tuần tra, nhưng Quân Sơn địa khu không có quan phủ bàn ba sai dịch, cho nên dân gian trị an khối này cũng thành chức trách của bọn hắn một trong. Kim Cửu bận rộn kiếp sống một mực chống cự hơn nửa tháng mới có chỗ làm dịu, đến từ Tây Chân Vũ cung hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn vì hắn chia sẻ nhất định sự vụ áp lực. Lâm Song Văn là Tết Nguyên Tiêu sau đến đây tìm nơi nương tựa Triệu Nhiên, hắn qua Tây Chân Vũ cung 10 năm hỏa cư kỳ hạn. Bởi vì không cách nào thụ điệp, chỉ có thể trở lại hương. Nhưng Lâm Song Văn thực sự không muốn về nhà cùng mình huynh trưởng tranh đoạt gia sản, mà lại hắn cũng qua đã quen đạo môn sinh hoạt, cứ không thích đứng không quyền không thế thời gian, bởi vậy trong nhà qua năm về sau, liền dứt khoát tìm đến Triệu Nhiên. Lâm Song Văn đã từng trợ giúp qua Triệu Nhiên, mà lại Triệu Nhiên cũng đã đáp ứng Lâm Song Văn, lại thêm Lâm Song Văn mánh khóe thanh thoát, miễn cưỡng được xưng tụng nhân tài, thế là liền sảng khoái thu nạp hắn, tính làm Quân Sơn Miếu vị thứ ba hỏa công cư sĩ, phụ trách lễ tân chức vụ. Đương nhiên Quân Sơn Miếu là không có chức vị này, đồng thời cũng tương trợ Kim Cựu tham dự lập đàn cầu khấn khoa nghi. Ngoài ra, Triệu Nhiên còn từ trong dân chúng chiêu mộ một đôi vợ chồng già, một cái phụ trách nấu cơm giặt giũ, một cái phụ trách vẩy nước quét nhà chỉ toàn phòng. Vợ chồng già hai ở tại tạp viện, bao ăn bao ở mỗi tháng còn có một sâu đồng tiền nhưng cầm, cũng coi như lúc tuổi già có bảo hộ. Quân Sơn Miếu ngoại trừ 7 người này bên ngoài, còn có Ngũ Sắc Đại Sư cũng bị Triệu Nhiên tính tại thể chế bên trong, đương nhiên là không chiếm biên chế, ai kêu nó không phải người đâu. Triệu Nhiên hài lòng nhất chính là cái này ngũ thải gà cảnh, có thể truyền đạo giải hoặc, nhưng vì vũ lực ỷ vào, có thể cày ruộng đồng, có thể nhổ cỏ bắt trùng, nhàm chán thời điểm, còn có thể cùng một chỗ đồ nướng cũng nghiên cứu thảo luận nhân sinh cùng lý tưởng, quả thực hoàn mỹ. Triệu Nhiên tại Quân Sơn Miếu sinh hoạt tương đương tới nhuần, bị người sùng kính, nhất ngôn cửu đỉnh, không nhận công văn loại hình, không việc vặt quấn thân, có thể câu cá, có thể đi săn, có thể đồ nướng, có thể tu luyện. Ngắn ngủi một tháng, hắn cơ hồ liền muốn xa vào trong đó mà không thể tự kiềm chế, bất quá cũng may hắn vẫn linh đài thanh minh, biết mình hẳn là cố gắng phương hướng, không đến mức như vậy lười biếng xuống dưới. Tháng riêng ngọn nguồn thời điểm, Triệu Nhiên đem đại trác tiểu trác sư thúc lưu cho mình đưa tin phủ đánh ra ngoài, công bố mình đã hướng Khánh Vân quán đuổi trùng trạch chỗ đòi hỏi đến ngũ hoa hương vân lá, hy vọng hai vị sư thúc đến Quân Sơn Miếu lấy đi. Đưa tin phủ đánh đi ra sau ngày thứ hai buổi chiều, đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc liền lại chạy tới Quân Sơn Miếu. Đợi Triệu Nhiên lấy ra ngũ hoa hương vân lá chỉnh lên về sau, tiểu trác sư thúc Trác Đẳng Dực hướng Triệu Nhiên đưa ra một cái làm hắn kinh ngạc vạn phần đề nghị, bái Hoa Vân quán sư Giang Đẳng Hạc vi sư. Triệu Nhiên mừng lớn nói, hẳn là Hoa Vân quán nguyên ý nhận lấy ta rồi. Tiểu trác sư thúc vội vàng giải thích, không phải Hoa Vân quán nhận lấy ngươi, là Giang sư huynh nhận lấy ngươi. Nô, có kiện sự tình chuyện quan trọng nói rõ trước, không phải đệ tử chính thức, là ký danh đệ tử. Đối với ký danh đệ tử nói chuyện, Triệu Nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Đồng Bạch Mi, Chu Thất Cô, Thường Vạn Chân không phải liền là Sở Dương Thành ký danh đệ tử sao? Bây giờ Triệu Nhiên cũng phải trở thành nào đó ký danh đệ tử, nói cách khác, hắn không phải Hoa Vân quán người, chỉ là sư Giang Đằng Hạc người, mà lại cùng Giang Đằng Hạc quan hệ chỉ treo sư đồ chi danh, Giang Đằng Hạc có nhàn tâm, liền chỉ điểm hắn một hai, không rảnh thời điểm, cũng không cần tận sư phụ trách nhiệm. Đối với Triệu Nhiên tới nói, chỗ tốt là có khả năng đạt được Giang Đằng Hạc chỉ điểm. Đồng thời hắn còn có thể đánh ra Giang Đằng Hạc đại kỳ đến cho mình chỗ dựa, ngoại trừ lễ tiết trên muốn cầm đệ tử chi lễ bên ngoài, không có bao nhiêu nghĩa vụ muốn tận, nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, ký danh sư phụ cái này đại kỳ có được hay không làm, còn phải xem người khác có nhận hay không, nhất là Giang Đằng Hạc có nhận hay không, mặt khác, hắn muốn học một ít bản lĩnh thật sự chỉ sợ rất khó. Nếu như Giang Đằng Hạc không cao hứng, thậm chí có thể không để ý hắn. Tốt ta, vô luận như thế nào? Triệu Nhiên xem như tại tu luyện trên đại đạo lại tiến một bước, chỉ nửa bước thử thăm dò bước vào quán cắt cái này chờ ẩn bí chi địa cánh cửa. Triệu Nhiên đè xuống lòng tràn đầy vui vẻ, tò mò hướng hai vị sư thúc nghe ngóng, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 12, Thói quan liêu. Triệu Nhiên không cho là mình vẹn vẹn bằng vào kính hiến vài quặng linh dược liền có thể thu được một vị sư ký danh đệ tử ban thưởng, tuy nói là ký danh đệ tử, nhưng cũng là đệ tử không phải. Dựa theo đại trác, tiểu trác sư thúc thuyết pháp. Có như thế một cái thân phận, Triệu Nhiên phối thụ lục chức thông đạo, liền coi như là mở ra. Lúc trước hắn không phải là không có qua tính toán lâu dài, nếu như thực sự không được, chờ Chu Thất Cô từ Nam Cương trở về sau, mời mình vị này tiện nghi tỷ tỷ ra mặt hỗ trợ nói rút, để mình có thể đi nơi nào đó đạo quán thụ lục. Nhưng Chu Thất Cô đến nay tin tức hoàn toàn không có, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, nếu là thật cái một hai chục năm mới về, mình chẳng phải là liền phải chờ đến bông hoa đều cảm ơn. Hiện tại Hoa Vân quán đống nhiên hướng hắn mở rộng cửa lớn, đừng đề cập Triệu Nhiên giờ phút này là như thế nào kích động. Đây chính là trong truyền thuyết đạo môn ẩn bí chi địa A, bên trong từng cái đều là tu luyện chi sĩ, có thể cùng dạng này người cả ngày ở cùng một chỗ, mình chẳng phải là cũng có thể nhiều dính tiên khí rồi. Cùng Hoa Vân quán so ra, cái gì vô cực viện, cái gì Quân Sơn Miếu, nói đến đều tủ. Quá tủ. Triệu Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi thăm cái bên trong đến tụt cùng, hai vị trác sư thúc cùng hắn ở chung lâu ngày. Nhất là hiểu rõ, giờ phút này cũng không giấu giếm, đem bọn hắn biết tình hình thực tế cùng nhau nói ra. Cùng Triệu Nhiên tưởng tượng đồng dạng, Hoa Vân Quán cũng sẽ không bởi vì Triệu Nhiên kính hiến vài cọng linh dược liền đồng ý trao tặng hắn lục chức, bởi vì lục chức không phải một tờ văn thư, cũng không phải đâm một cái chương đóng một cái ấn sự tình. Lục chức là tu sĩ cùng thượng thiên câu thông một loại phù khế, phối thụ lục chức liền là ký kết phù khế, để tu sĩ từ đây có được mượn nhờ thiên địa chi lực, thần tiên chi lực tư cách. Là tu sĩ phối thụ lục chức, cần tổ chức lập đàn cầu khấn đại điện, không chỉ có tiêu hao đại lượng thiên địa linh tài, mà lại cần sử dụng tín ngưỡng lực. Hao tổn cháo không ít. Nhất là cái sau, càng cần hơn Lư Sơn tổng quan phân phối hạng ngạch, nếu không căn bản là không có cách tiến hành. Lấy Hoa Vân Quán chi tư, hàng năm cũng vẹn vẹn chỉ có thể là hai tên tu sĩ thụ lục. Đương nhiên, Hoa Vân Quán như là năm đó không có phát hiện có tu luyện căn cốt cùng tư chất thiên tài. Cũng có thể đem khoản này tín ngưỡng lực hạng ngạch tồn trữ xuống tới, lưu làm năm tiếp theo sử dụng. Hoa Vân Quán năm nay chỉ có một người có thiên phú tu luyện, vì vậy không xuống tới một cái danh ngạch. Lúc đầu các trưởng lão là dự định đem cái này danh ngạch tồn trữ xuống tới chuẩn bị đem đến sử dụng, nhưng Thái Pháp Sư lại đại biểu phía sau hắn một vị nào đó Ngọc Hoàng các đại nhân vật truyền lời, hy vọng Hoa Vân Quán có thể đem cái này danh ngạch lưu cho Triệu Nhiên. Nguyên lai lại là Thái Pháp Sư. Triệu Nhiên không khỏi rất là nghi hoặc, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi mà không rõ, liền hỏi, vị này Thái Pháp Sư đến tột cùng muốn ta làm cái gì đây? Nhưng ta cái này thân bản sự, thực tình không biết có thể giúp được việc hắn gấp cái gì a. Không phải là trận pháp. Cũng không đúng a, muốn sử dụng hắn cái kia cấp bậc trận bàn, ta chỉ sợ còn phải tu luyện cái 10 năm 20 năm a. Đối hai vị sư thúc, các ngươi mới vừa nói, hắn là thay một vị đại nhân nào đó vật truyền lời. Chắc Đằng Dực gật đầu, không sai, nhưng nói thật, ta hai người cũng không biết là ai, tóm lại truyền lời đến các trưởng lão nơi đó, những lao đầu tử kia nói. Nhất định phải bán mặt mũi này. Ngay cả đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc đều không hiểu rõ. Triệu Nhiên cũng liền tạm thời không đi khổ sở suy nghĩ. Bởi vậy nói cảm tạ, vô luận như thế nào, còn muốn đa tạ hai vị sư thúc là ta sự tình buôn ba qua lại, một phen thịnh tình, trong lòng ta ghi khắc. Ta biết mình căn cốt bất chính, thực sự không phải tu luyện vật liệu, có thể đến là ký danh đệ tử. Hai vị sư thúc ở trong đó nhất định là lấy hết lực. Chắc Đằng Vân lắc đầu, Chắc Đằng Dực vội vàng khoát tay nói, ghi chép ngươi là ký danh đệ tử, thực không phải căn cốt vấn đề. Nhìn các trưởng lao ý tứ. Kỳ thật chính thức mở quán thu ngươi cũng không phải là không thể cân nhắc, nhưng các trưởng lão không nắm chắc được Ngọc Hoàng các dụng ý, vì vậy không tốt chính thức thu ngươi làm đồ, vì vậy cho ngươi chỉ định cái sư phụ, trước nhận lấy ngươi là ký danh đệ tử, cho ngươi phối thụ lục trước, về phần tương lai, lại xem tình thế mà định ra. Triệu Nhiên suy nghĩ một lát liền minh bạch, nguyên lai Ngọc Hoàng các một vị đại nhân nào đó vật truyền lời rất mơ hồ, khiến cho Hoa Vân Quán cũng không biết có nên hay không chính thức nhận lấy mình, cho nên nghĩ ra được như thế một cái điều hòa biện pháp. Tốt à, bất kể như thế nào, cái nghi vấn này tạm thời cũng chỉ có thể tồn ở trong lòng, tương lai gặp được Thái Pháp Sư thời điểm lại kỹ càng đánh nghe cho kỹ. Thế là Triệu Nhiên chuyển đổi một vấn đề, hai vị sư thúc, các ngươi mới vừa nói, thu ta là ký danh đệ tử, là Giang Đằng Hạc. Sư, Chắc Đằng Dực mang theo hổ thẹn nói, nói ra thật xấu hổ, Giang sư huynh so huynh đệ của ta nhập môn chỉ sớm 5 năm, nhưng tu vi cảnh giới trên đã là cách biệt một trời, ta hai người bây giờ còn tại hoàng quan. Giang sư huynh cũng đã vào sư chi cảnh. Gặp Triệu Nhiên tựa hồ rất là vui vẻ, Chắc Đằng Vân do dự về sau nhịn không được nhắc nhở, chớ quá vui vẻ, có lẽ không phải chuyện tốt. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, đại trác sư thúc cái gì ý tứ? Chắc Đằng Vân không thích nói chuyện, mỗi lần hắn trầm mặc thời điểm, Chắc Đằng Dực đều muốn đứng ra chú giải một phen, Triệu sư điệt chớ ôm quá lớn kỳ vọng, nghe nói các trưởng lão chỉ định Giang sư huynh thu ngươi làm ký danh đệ tử một chuyện, Giang sư huynh là không tình nguyện, vì thế hắn cùng các trưởng lão có chỗ ước định. Hoa Vân Quán không thể ép buộc hắn chuyển cho người công pháp. Triệu Nhiên trầm mặc nửa ngày, gượng cười nói, ta căn cốt bất chính, hắn không nguyện ý trên người ta lãng phí tinh lực, ta có thể hiểu được. Nhưng đã hắn không muốn chuyển ta công pháp, vì sao không thể mặt khác là ta chọn một sư phụ? Thì như hai vị sư thúc cũng tốt. Chắc Đằng Dực thở dài, bởi vì hắn là Hoa Vân Quán đằng chữ lót thứ nhất, chỉ có hắn thu ngươi làm đồ, mới tốt giống Ngọc Hoàng các giao phó. Triệu Nhiên lập tức im lặng, một lát sau cười khổ nói, thói quan liêu hại chết người a. Chắc ra hai vị sư thúc không có cách nào nói tiếp, đành phải cười ha hả đổi chủ đề. Triệu Nhiên tâm tính tốt đẹp, có thể phối thụ lục chức vốn là yêu cầu xa vời, huống chi còn có thể vớt cái ký danh đệ tử thân phận, về phần có truyền hay không cấm pháp, hắn ngược lại là rất nhanh liền uốn nắn nhà mình tâm tính, không truyền khắp không truyền đi, có trước mắt hai vị này sư thúc tại, mình còn có thể thiếu người khác chỉ điểm hay sao. Thả tình huống xấu nhất dự định, dù là Hoa Vân Quán thật không ai chỉ điểm mình cũng không tổn thất gì, so với người bên ngoài đến. Hắn đã may mắn quá nhiều, lúc này làm sao khổ oán trời trách đất. Đêm đó, Triệu Nhiên đem mình sắp tiến về Hoa Vân quán bái sư sự tình hướng Quân Sơn Miếu đám người nói chuyện. Quân Sơn Miếu bên trong lúc này liền sôi trào, Kim Cửu, Quan Nhị, Lô Tiến, Lâm Song Văn bọn người nghe xong vị này người coi miếu sắp bước vào tiên đồ, từng cái trong mắt đều thiếu chút nữa đến rơi xuống. Ngoại trừ là Triệu Nhiên vui vẻ bên ngoài, đều lo lắng Triệu Nhiên một đi không trở lại. Triệu Nhiên hảo ngôn an ủi một phen, nói mình chỉ là ký danh đệ tử, đi về sau nói không chừng tình huống như thế nào, có lẽ rất nhanh liền có thể trở về vân vân, đồng thời chỉ định Kim Cửu hảo hảo chấp trưởng Quân Sơn Miếu, không thể có chút lười biếng. Đám người tất nhiên là cùng kêu lên xưng là. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên đi theo đại trác, tiểu trác sư thúc lên đường, trước hướng Bình Vũ huyện phương hướng mà đi, nhanh đến huyện thành lúc, lại hướng đông bắc phương hướng trệ hướng quan đạo. Hai vị trác sư thúc cưỡi ngựa, Triệu Nhiên cưỡi lửa, trong núi chạy một ngày, rốt cục đi vào một mảnh cây rừng rậm rạp già trong hốc núi. Trác Đằng Dực một giọng nói đến, Triệu Nhiên đưa mắt nhìn lại, nơi đây rừng tầng tầng lớp lớp mênh mông, quái thạch đá lởm chởm, liền chút người ở dấu hiệu đều không có. Nơi nào có cái gì quán lầu các đài, tiên thác nước thần suối. Chương 13, nhập môn. Trác Đằng Dực hất lên ống tay áo, một đạo bạch quang đống nhiên mà ra, trực tiếp đánh vào phía trước, Triệu Nhiên liền cảm giác cảnh tượng trước mắt tựa hồ lung lay nhoáng một cái, lại ngưng mắt nhìn lên, khe suối vẫn là khe suối, rừng cây quái thạch vẫn chưa biến dạng, phảng phất hết thể cũng không từng cải biến. Nhưng Triệu Nhiên là mở thiên nhãn, hắn rõ ràng nhìn ra trước mắt phiến thiên địa này khí cơ lưu động cũng không chân thực, thật giống như có người tận lực mà vì dùng mỏng màn đem nó hoàn toàn bao trùm đồng dạng. Đây là cực kỳ cao minh chướng nhãn pháp, không, là cực kỳ cao minh huyễn trận, lấy Triệu Nhiên nhãn lực đều nhìn không thấu cái bên trong đến tột cùng. Ngay tại hắn nghĩ phải cẩn thận trải vớt cùng phân biệt thời điểm, Trác Đằng Dực đã một thanh níu lại ống tay áo của hắn, lôi kéo hắn liền hướng trước cất bước mà đi. Tiến về phía trước một bước, đột nhiên bước vào đen như mực trong bóng đêm, bước thứ hai, hai mắt tỏa sáng, lại như đi đến nặng nề bên trong tầng mây, bước thứ ba, Triệu Nhiên rốt cục tiến vào một phương thế giới mới tinh. Nơi xa như Đại Thanh Sơn, chỗ gần núi cao thác nước, chậm rãi chập trùng gò núi xanh um tươi tốt, ở giữa quay quanh lấy như sợi sương mù. Thác nước mà xuống trở thành cốt cốt chảy xuôi dòng suối nhỏ, vờn quanh lấy gò núi đổi tới đổi lui, hai bên xen vào nhau tinh tế đứng sừng sững lấy đỉnh đài lầu cát, tiêu hành lang thủy tạ, hòn non bộ quái thạch. Đây là một bức như vẽ thế giới. Triệu Nhiên ngơ ngác vọng lấy hết thảy trước mắt, kích động trong lòng không thôi, đây mới là động thiên phúc địa. Đây mới là người tu hành sinh hoạt chỗ tu luyện, cùng phía ngoài thế tục so sánh, đâu chỉ cách biệt một trời. Chờ Triệu Nhiên tham nhìn đã lâu, chắc ra hai vị sư thúc vỗ tọa kỵ, hai con tuấn mã hoan minh lấy tự hành trì nhập bên cạnh trong rừng cây. Lừa ra cọ sát Triệu Nhiên cái cổ, Triệu Nhiên biết nó tâm ý cười nói, ngươi cũng đi đi, quay đầu ra ngoài lúc lại gọi ngươi. Thế là lừa ra vung lấy hoan đất xông vào trong rừng, đi tìm chắc ra hai vị sư thúc tọa kỵ đi. Chắc Đằng Vân hướng Chắc Đằng Dực nói một tiếng, từ từ sẽ đến. Ta đi trước hồi bẩm. Nói xong bước nhanh mà đi, trong khoảnh khắc xuyên qua một mảnh đỉnh đài. Thân hình che đậy nhập cầu nhỏ nước chảy về sau. Chắc Đằng Dực mang theo Triệu Nhiên chậm rãi hướng về phía trước, qua cầu, hành lang, càng hồ, vừa đi bên cạnh giới thiệu, đây là nghe hương hồ, bên cạnh liền là hoa trắng sườn núi. Hương hoa không ngừng. Đây là Bạch Hạc đỉnh, hồ nước bên trong những này Bạch Hạc là Đan Hạc sư thúc đồ đệ. Nói, hai người tới một chỗ rộng lớn mới trận. Chính đối diện một tòa rộng rãi trên cung điện viết Tam Thanh Điện, bên trái là Thiền Sư Điện. Phía bên phải là Hỏa Đức Tinh Quân Điện, đông bắc cùng tây bắc chỗ thì là gác chuông cùng lầu canh. Trên đường khi đi tới không thấy một người, đến nơi đây lại gặp mấy cái áo trắng đạo sĩ, trẻ có già có, riêng phần mình ôm cái dương cùng giỏ trúc. Mấy cái này đạo sĩ gặp Trác Đằng Dực sau chắp tay làm lễ, miệng nói, gặp qua Trác Hoàng Quan. Trác Đằng Dực gật đầu nói, đây cũng là Triệu Chí Nhiên, bái tại Giang Sư Huynh môn hạ là ký danh. Đã vào đạo sĩ cảnh, nay ngày thứ nhất lần nhập quán, là đến tụ lục. Các ngươi cũng gặp gỡ đi. Mấy cái kia đạo sĩ lại hướng Triệu Nhiên chắp tay, gặp qua Triệu đạo sĩ. Triệu Nhiên không biết nên xưng hô như thế nào, đành phải hoàn lễ nói, mấy vị từ bi. Mấy cái đạo sĩ bên trong lớn tuổi người bẩm, Trác Hoàng Quan, Nghiêm trưởng lão đã phân phó, mời vị này Triệu đạo sĩ lại nơi này chỗ tướng đợi, các trưởng lão lập tức muốn vì Triệu đạo sĩ tụ lục. Chúng ta còn muốn đi vào bố trí, liền không tiếp đón. Mời Trác Hoàng Quan cùng Triệu đạo sĩ thứ tội. Trác Đằng Dực nhẹ gật đầu, Triệu Nhiên thì khách khí nói một tiếng đa tạ. Mấy cái đạo sĩ ôm đồ vật nối đuôi nhau mà vào Tam Thanh Điện. Chỉ lưu Triệu Nhiên cùng Trác Đằng Dực tại dưới thềm chờ đợi, Triệu Nhiên liền hỏi, vừa rồi mấy cái kia sư huynh. Vẫn là sư thúc. Trác Đằng Dực cười nói, là Hoa Vân quán tục nói. Cũng không phải là người trong tu hành, nhưng cũng là nhận qua điệp. Triệu Nhiên hiếu kỳ, tục nói cũng có thể nhập Hoa Vân quán. Trác Đằng Dực nói, Thập Phương Tùng Lâm có hỏa công cư sĩ, quán trong các cũng tương tự thiếu không được, con đường tu hành quan ải trung điệp, là tuyệt không có thời gian cùng tinh lực tốn tại thường ngày việc vặt phía trên, cảnh giới không đến, đồng dạng muốn ăn uống ngủ nghỉ, những chuyện này liền có tục nói nhóm tới làm. Những này tục nói có là các tu sĩ nhặt được cô nhi, có là các tiền bối di hạ thân quyến, đáng tiếc đều không có tu hành thiên phú, nguyện ý rời núi liền cho một trận phú quý, không muốn đi ra, liền lưu lại làm một ít sinh hoạt thường ngày. Ngươi có thể cùng bọn hắn sư huynh điệu tướng xưng, nhưng bọn hắn lại xưng hâu ngươi lúc trước, đây là mấy trăm năm lưu lại thói quen, cũng không phải là tu sĩ chúng ta coi thường bọn hắn. Chúng ta cũng vạn vạn ca. Không muốn xem thường người, còn phải đối xử tử tế cho thỏa đáng, rốt cuộc thật nếu nói, có lẽ bọn hắn tổ tiên liền từng vì đạo môn lập qua đại công, lại có lẽ có một ngày, ngươi hậu nhân cũng sẽ là bọn hắn một thành viên trong đó. Đang nói, chỉ thấy lần lượt có người tới Tam Thanh Điện, có chút liền đứng ở trước điện mới trên trận, tả hữu riêng phần mình đứng thẳng một loạt, có chút thì cất bước bước vào Tam Thanh Điện bên trong. Chắc Đằng Dực vội vàng chỉ điểm Triệu Nhiên chính áo bó sát quan đạo bảo. Chợt nghe gác chuông cùng lầu canh bên trong trung cổ tề minh, Chắc Đằng Vân từ Tam Thanh Điện bên trong ra, quắc, mời quân sơn miếu người coi miếu Triệu Chí Nhiên, nhập Tam Thanh Điện thủ lục. Triệu Nhiên vội vàng đi trên thềm đá, trên đến cửu giai mới trận, từ trước điện sắp xếp đạo sĩ bên trong lọt vào, tại Tam Thanh Điện cánh cửa bên ngoài bồ đoàn bên trên vươn người cúi đầu, vượt hạm tiến vào về sau, lại tại Tam Thanh Đạo tổ tọa hạ đại lễ lễ bái, kính hương, lời ca tụng. Lúc này, Triệu Nhiên mới có cơ hội dò xét trong điện, chỉ gặp Tam Thanh giống đông bắc bên cạnh đứng vững năm vị hất lên màu vàng hơi đỏ đạo bào cao quan đạo sĩ, nhìn bộ dáng trẻ tuổi nhất đều tại 40-50 trở lên, bất quá Triệu Nhiên biết, tu sĩ tướng mạo không làm được số, có chút nhìn qua chừng 30 tuổi, có lẽ qua lâu rồi cổ hy. Chính đông toa bên cạnh, đứng vững mười mấy người, đều là một nước cắt thanh đạo bào. Đại Trác, Tiểu Trác đều ở trong đó, Triệu Nhiên còn nhìn thấy Chư Chí Mông, cái thằng này đứng ở người thứ 12. Sắc mặt nghiêm chỉnh cổ quái nhìn xem chính mình. Triệu Nhiên vụng trộm xông Chư Chí Mông cười một tiếng, ám đạo ca cũng có tiến đến một ngày. Chính tây toa bên cạnh thì chỉ có ba người, dẫn đầu niên kỷ ước chừng 30 tuổi, tướng mạo trầm ổn, chính đối với mình cười nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, còn lại hai cái nhìn qua so Triệu Nhiên lớn hơn không được bao nhiêu, cũng đều tại tò mò dò xét Triệu Nhiên. Liền nghe một vị màu vàng hơi đỏ bào cao nói tằng hắng một cái, nói, Triệu Chí Nhiên, bái sư trước cha. Lấy Giang Đằng Hạc đệ tử thay sư thu đồ. Chỉ thấy phía tây dẫn đầu đạo sĩ đi vào Tam Thanh tòa hạ, trước sông Triệu Nhiên cười một tiếng, nói, sư phụ bế quan chưa thể ra gặp ngươi, đặc biệt lấy ta thay sư thu đồ. Ta là Ngụy Chí Chân, ngươi có thể gọi ta là Đại Sư Huynh. Triệu Nhiên có chút thất lạc, thầm nghĩ vị này tiện nghi sư phụ quả nhiên không chào đón ta sao, ngay cả mặt cũng không nguyện ý lộ. Thất lạc về thất lạc, nhưng lại không thể thất lễ, vội vàng móc ra đã sớm viết xong bái sư thiếp, tại chỗ tụng niệm đã xong. Sau đó hiện lên cho Ngụy Chí Chân. Ngụy Chí Chân thu Triệu Nhiên bái sư thiếp, nói một phen Giang Đằng Hạc môn hạ giới luật, đơn giản là không thể làm sằng làm bậy kia một bộ. Sau khi nói xong, Triệu Nhiên vội vàng dâng hương, Ngụy Chí Chân thay mặt cắm vào lư hương, Triệu Nhiên lại lấy ra lễ vật dâng lên, Ngụy Chí Chân cũng thay mặt thu. Triệu Nhiên lúc đầu chuẩn bị một gốc chi lan linh dược phổ trên bài danh phía trên hảo dược tài, nhưng đã Giang Đằng Hạc ngay cả mặt cũng không lộ, vậy hắn tự nhiên là bớt đi bà bối, chỉ lấy ra dễ không đến trăm năm nhân sâm. Kỳ thật cũng rất tốt. Triệu Nhiên làm được là ký danh đệ tử lễ bái sư, hỏi quẻ, dâng tấu chương, ban thưởng pháp danh, uống nước truyền độ, ban tứ kinh văn pháp khí các loại nghi thức đều không có, xem như tương đương ngắn gọn hiệu suất cao. Ngụy Chí Chân thay thầy cha trở về phần lễ vật, Triệu Nhiên cảm thấy hơn phân nửa là vị đại sư huynh này mình lấy ra đồ vật, nghi thức liền coi như kết thúc. Ngụy Chí Chân về lễ vật là một tấm bùa chú, Triệu Nhiên tại chính nhất phù pháp trong quyển sách này gặp qua, là tứ giai linh phù. Phù tên Kim Quang Địa Diễm Vòng, là một cái hộ thân phòng ngự phù lục. Tứ giai linh phù nên tính là tương đương quý giá, chỉ có pháp sư trở lên tu sĩ mới có thể luyện chế, thu được món lễ vật này, Triệu Nhiên không khỏi vì chính mình vừa rồi không phóng khoáng mà có chút hổ thẹn. Đồng thời, hắn còn rất là nghi hoặc đánh giá Ngụy Chí Chân một phen, nếu như cái này viên phù lục là Ngụy sư huynh luyện, kia vị sư huynh này chẳng phải là đã đi vào pháp sư cảnh. Nghi thức bái sư kết thúc. Triệu Nhiên liền coi như là xếp vào Giang Đằng Hạc Đại Pháp Sư môn tưởng, bất quá hắn không phải đệ tử chính thức, chỉ là ký danh đệ tử. Ngụy Chí Chân là Triệu Nhiên giới thiệu đứng bên người hai cái trẻ tuổi đạo sĩ, một cái gọi Dư Chí Xuyên, một cái khác gọi là Lạc Chí Thanh, Triệu Nhiên tiếng gọi Nhị Sư Huynh, Tam Sư Huynh. Giang Đằng Hạc môn hạ ba tên đệ tử chính thức là có sắp xếp, Triệu Nhiên thì không có, cho nên Ngụy Chí Chân bọn người xưng hô hắn Triệu Sư Đệ, mà không phải Tứ Sư Đệ, tương lai Giang Đằng Hạc lại thu đệ tử chính thức. Mới tới đồ đệ thì phải xưng Triệu Nhiên Triệu Sư Minh, Triệu Nhiên thì có thể xưng đối phương Tứ Sư Đệ. Lễ bái sư thành về sau, Triệu Nhiên coi như làm hoa vân quán người, liền có thể vì hắn phối thụ lục trước. Thế là đám người ra Tam Thanh Điện, tiến vào mới trận phía Đông Hỏa Đức Tinh Quân Điện.
Chương 14, Thụ Lục.
Làm một đệ tử mới nhập môn, Triệu Nhiên thụ lục bao hàm hai cái nghi thức, đầu tiên là bái sư nhập môn, lấy được thụ lục tư cách về sau, chuyển hướng Hỏa Đức Tinh Quân Điện thụ lục. Lục là câu thông tiên thần, triệu hoán thần dịch, phóng ra pháp thư điệp, thụ lục về sau, đạo môn tu sĩ mới có thể thân lên trời tạo, dựa theo đạo môn thuyết pháp, có thần trước, cái gọi là thành tử khả thượng đạt thiên đỉnh, vì vậy đi chi pháp có thể thấy được thần linh. Thụ lục là một cọc cực kỳ trang trọng lập đàn cầu khấn nghi điện, không phải Triệu Nhiên mấy năm trước tại Cốc Dương huyện hồ nháo mặt ngoài công phu, cần thiết phung phí vật rất nhiều, nhất là mấu chốt khâu cần quay chúng quanh Hỏa Đức Tinh Quân giống tiến hành, bởi vậy muốn tại Hỏa Đức Tinh Quân điện bên trong tổ chức. Hoa Vân Quán thành lập đã hơn 700 năm, đời thứ nhất mở quán thủy tổ mệnh bên trong ứng thần là Hỏa Đức Tinh Quân, vì vậy lấy Hỏa Đức Tinh Quân thành đạo trong quán lập đàn cầu khấn chủ thần giống. Trong điện lấy hỏa hồng sắc làm chủ, chính giữa thần trên bàn thờ đứng sừng sững lấy phương nam ba khí Hỏa Đức Tinh Quân La Tuyên, tay nâng cách hỏa chi mẫu, râu tóc đều đỏ, tướng mạo uy mãnh. Đông tây hai bên là lửa bộ năm vị chính thần, đuôi lửa hổ Chu Chiêu, thất lửa heo Cao Trấn, tuy hỏa hầu mới quý, dực hỏa xả Vương Giao cùng chạm súng thiên quân Lưu Vọng. Hoa Vân Quán tôn này Hỏa Đức Tinh Quân tượng thần bị tế bái hơn 700 năm, sớm đã thân có linh hiệu, Triệu Nhiên mới nhập trong điện, liền cảm giác toàn thân nhập rơi hỏa quật nóng đến không được, nhưng lại quanh thân không mồ hôi, rất là huyền liền diệu. Thụ lục khoa nghi bên trong cần tam đại sư xuất tịch, tức truyền độ sư, giám độ sư, tiến cử hiền tài sư. Triệu Nhiên nhập điện trước đó, đại sư huynh Ngụy Chí Chân liền đã cho hắn làm giới thiệu sơ lược, truyền độ sư là khoa nghi người chủ trì, từ nghiêm trưởng lao đảm nhiệm, giám độ sư là nghi quỹ người giám sát, từ hạ hầu đại trưởng lão tự mình đảm nhiệm, tiến cử hiền tài sư là thụ lục đệ tử đề cử người. Cái này một góc sắc vốn phải là Triệu Nhiên tiện nghi sư phụ Giang Đằng Hạc đảm nhiệm, nhưng Giang Đằng Hạc đúng lúc bế quan, liền do đại sư huynh Ngụy Chí Chân đảm nhiệm. Ngụy Chí Chân đi đầu ra khỏi hàng, ngay trước xem lễ chư đệ tử đại biểu mặt, hướng nghiêm trưởng lão cái này truyền độ sư tiến cử Triệu Nhiên, công bố Triệu Nhiên các phương diện điều kiện đã phủ, đặc biệt xin các trưởng lão khảo hạch. Hoa Vân Quán hết thảy 7 vị trưởng lão, giờ phút này đến 5 vị, trong đó nghiêm trưởng lão là truyền độ sư, hạ hầu đại trưởng lão là giám độ sư, thế là còn lại 3 vị trưởng lão tạo thành khảo hạch tổ, khảo hạch Triệu Nhiên bài tập kinh điển. Cái này một hạng rất đơn giản, đại khái đủ chính là rút ra đạo đức kinh, độ nhân kinh, sớm tối bài tập trải qua chờ sơ cấp kinh điển bên trong nào đó đoạn lời nói, để Triệu Nhiên đọc thuộc lòng tiếp theo đoạn, hoặc là cho để giải thích. Triệu Nhiên phảng phất về tới năm đó ở Vô Cực Viện kinh đường đọc sách thời gian, một bên tụng đáp, một bên không tự kìm hãm được nhìn về phía đông trong đám người chư Chí Mông. Có trưởng lão ngẫu nhiên cũng phải hỏi nói thượng thanh quyết, chính nghĩa phù pháp chờ đạo thư bên trong vấn đề, Triệu Nhiên cũng đều nhất nhất trả lời không ngại. Những sách này là chính một tu sĩ nhập môn điển tịch, Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dược sớm đã đem sách truyền thụ cho Triệu Nhiên, giờ phút này nhìn đến, Hoa Vân Quán nên là đối này lòng biết rõ. Khảo hạch xong trong sách vở đồ vật, lại có trưởng lão kiểm tra thực hư Triệu Nhiên khí hải, hoàn tất sau ra hiệu trong điện đám người, biểu thị Triệu Nhiên đã có tiến đạo sĩ cảnh điều kiện, có thể bắt đầu luyện tinh. Thế là truyền độ sư nghiêm trưởng lão giao cho Triệu Nhiên một phần thanh tử, Triệu Nhiên rửa tay, chỉ toàn mặt sau tiếp nhận thanh tử, thành tâm đọc, kính hiến cho Hỏa Đức Tinh Quân tượng thần. Triệu Nhiên đọc hoàn tất về sau, bái ba bái, trong tay thanh tử bỗng nhiên chậm rãi dâng lên, tại cao một trượng trôi hóa thành một đoàn cực nóng hỏa diễm, đột nhiên chui vào Tinh Quân tượng thần mi tâm. Nghiêm trưởng lão sai người mang lên bàn sắt, trên bàn trên thờ phụng các loại linh quả, linh cửu, cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, Triệu Nhiên mở thiên nhãn xem xét. Những này vật đều tản ra nồng đậm linh khí, coi là thật là đồ tốt. Triệu Nhiên biết, một bàn này đồ vật hao tổn cháo to lớn, lúc này đều làm lợi chính mình. Truyền độ sư nghiêm trưởng lão chào hỏi đám người hướng Tinh Quân tượng thần lễ bái, bái ba lần, cung cấp đồ trên bàn bắt đầu bốc cháy lên, Triệu Nhiên trời trong mắt, có thể nhìn thấy linh khí trong đó đều hướng về tượng thần ngưng tụ mà đi, cuối cùng tiến vào tượng thần mi tâm. Trận này hỏa thiêu đến rất nhanh, trong nháy mắt bàn thờ trên chỉ còn một lớp bụi tẫn, chỉ thấy nghiêm trưởng lão lấy ra một phần điệp đặt ở bàn thờ bên trên, ra hiệu Triệu Nhiên mời hương. Triệu Nhiên mời tam trụ cao hương, vừa mới cắm vào lư hương, chỉ thấy Tinh Quân tượng thần chỗ mi tâm bay ra một điểm ngọn lửa hồng, chui vào điệp bên trong, tại điệp lạc khoản chô ân cái tiếp theo hỏa diễm con dấu. Triệu Nhiên quỳ lạy tại điệp dưới, miệng tụng một lần độ nhân kinh, sau đó nghiêm pháp sư hỏi thăm giám độ sư hạ hầu trưởng lão, hạ hầu trưởng lão gật đầu đồng ý, nghiêm pháp sư liền đem trên bàn điệp đánh vào Triệu Nhiên thể nội, đúng vậy. Điệp là bị nghiêm trưởng lão từ Triệu Nhiên giữa lông mày quay đi vào, vừa chạm vào da thịt liền tự hành dung nhập Triệu Nhiên thể nội, Triệu Nhiên ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy tựa hồ khí hải bên trong nhiều dạng đồ vật, nhưng đáng tiếc là hắn còn chưa tới. Cảnh giới, không thể nội thị, là lấy không cách nào điều tra thể nội hết thảy. nghi quỹ tiến hành đến cuối cùng, nghiêm pháp sư đại biểu Hoa Vân Quán hướng tân tấn đạo sĩ lục chức Triệu Nhiên ban thưởng các loại pháp khí, bao quát lệnh bài, lệnh kỳ, kinh thư cùng đạo phục các loại, đồng thời hướng Triệu Nhiên giải thích công dụng. Lệnh bài có thể dùng đến truyền lại tin tức, Triệu Nhiên có chuyện gì gấp cần muốn bẩm báo Hoa Vân Quán, có thể đem thần niệm lưu tại trên lệnh bài, sau đó thúc đẩy lệnh bài tự hành bay trở về Hoa Vân Quán. Triệu Nhiên trước đó nhiều lần gặp qua đại trác, tiểu trác sư thúc lắc một cái tay trong tay háo vung ra một đạo bạch quang, hướng chân trời tránh gấp mà đi đạo bạch quang kia, kỳ thật liền là lệnh bài, cùng đưa tin phủ công hiệu tương phản, nhưng lại có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Lúc chỉ cần vào bên trong rót vào pháp lực liền có thể. Lệnh kỳ là một kiện phòng ngự pháp khí, tỉ như Triệu Nhiên tại giã ngoại túc giã lúc, đem lệnh kỳ hướng bên người cắm xuống, liền có thể ở xung quanh người hơn một trượng phạm vi bên trong hình thành vòng bảo hộ. Độc trùng manh thú tới gần không được. Lấy chi lúc đối địch đương nhiên cũng có thể đến như vậy một chút, nhưng nhiều nhất chỉ có thể dùng để đối phó người trong võ lâm, gặp được hiểu chút pháp thuật, cái đồ chơi này còn lớn bao nhiêu độ tin cậy, liền đáng giá thương thảo. Kinh thư kỳ thật liền là trước kia đại trác, tiểu trác sư thúc cho Triệu Nhiên ba quyển đạo thư, chính nghĩa phù pháp, thượng thanh quyết cùng chế khí phổ, chỉ bất quá lúc này cho là Hoa Vân Quán đặc chế pháp khí đạo thư, hướng trên trán bao một cái, nội dung trong sách liền có thể đều rót vào trong đầu. Mà Triệu Nhiên trước đó đạt được thì là tiểu trác sư thúc bản chép tay, nhất định phải từng tờ xem đọc thuộc lòng. Còn có một cái thì là đạo bảo. Triệu Nhiên bây giờ thân phận đã là tu sĩ, tuy nói chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa đạo sĩ, nhưng cùng tục nhân so sánh, tựa như cách biệt một trời. Hoa Vân Quán ban cho Triệu Nhiên đạo bảo lấy kim giao tuyên chế, xen lẫn chút ít thiên tàm thi, phổ thông binh khí không thể xuyên thủng, lại không sợ thủy hỏa, quả nhiên là kiện bảo bối tốt. Đạo bào và táo sừng bên trên may lấy một đóa hỏa diễm, cho thấy là nhất giai đạo sĩ. Nếu như Triệu Nhiên tương lai vào vũ sĩ cảnh, như vậy hắn hỏa diễm sẽ gia tăng thành hai đóa. Triệu Nhiên rất hài lòng, vô cùng hài lòng. Trên thực tế đối với đạo môn tới nói, nhập môn đệ tử cùng ký danh đệ tử khác nhau chỉ ở trên danh nghĩa, cái khác sinh hoạt cùng vật chất trên đãi ngộ ngược lại là đều kém không nhiều lắm. Đương nhiên, ký danh đệ tử không có khả năng đạt được sư phụ truyền thừa y y bát. Sư phụ phương thức truyền thụ cùng truyền thụ nội dung đều theo tâm tình mà định ra, tâm tình tốt nhiều chỉ điểm hai câu, không tốt thời điểm nửa năm một năm không được gặp mặt. Cũng là thường có. Nghi quý kết thúc, mấy vị trưởng lão nhao nhao rời đi, đến đứng ngoài quan sát đệ tử các đại biểu cũng đảo mắt tẩu tán. Đối với Hoa Vân Quán mà nói, Triệu Nhiên thụ lục hao phí đại lượng linh, cũng sử dụng một lần tín ngưỡng lực số định mức, là kiện không nhỏ sự tình, nhưng đối với đại đa số các đệ tử mà nói, cũng không phải là cái gì đại sự kinh thiên động địa. Hoa Vân Quán 18 vị truyền công pháp sư, các nhà có các nhà việc cần hoàn thành, phụ mệnh đến xem lễ cũng vẹn vẹn là kết thúc cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Những đệ tử này các đại biểu sau khi trở về có sẽ hướng sư phụ cùng đồng môn sư huynh đệ dài dòng vài câu, ít nói thậm chí ngay cả sách đều không nhắc. Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh ba vị đồng môn sư huynh lưu lại, mang theo Triệu Nhiên tiến về Linh Kiếm Các. Linh Kiếm Các là Giang Đằng Hạc một môn chỗ ở vào Hoa Vân Quán phúc địa phương tây. Xuyên qua không biết mấy chỗ đình đài cung điện, bước qua không biết vài tòa cầu nhỏ, mấy đầu suối nước, Triệu Nhiên rốt cục đi theo ba vị sư huynh đi vào Linh Kiếm Các. Mấy tên tục nói tiến lên đón, tại Ngụy Chí Chân chỉ dẫn hạ hướng Triệu Nhiên gặp lễ, Triệu Nhiên sau này cũng coi là Linh Kiếm Các một phần tử, hơn nữa còn là có quyền lên tiếng một phần tử, cái này mấy tên tục nói tất nhiên là cực kỳ nhiệt tình. Ba vị sư huynh đều muốn luyện công, Ngụy Chí Chân liền để Triệu Nhiên trước nghỉ một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói, thế là Triệu Nhiên bị mấy tên tục nói dẫn vào một gian phòng trống. Nói là sau này nơi này chính là Triệu Nhiên chỗ ở. Triệu Nhiên sớm đã vây được không được, một nằm giường liền là ngủ say sưa đi, cử động lần này không chút nào hiếm lạ, mỗi lần có tấn chức điệp đều sẽ như thế, lúc này cũng không ngoại lệ. Khẩn trương lúc buông lòng mình, phiền não lúc tự an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc mình. Chương 15, Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Triệu Nhiên lúc tỉnh lại, đã là đêm khuya giờ xỉu bà khắc, Linh Kiếm Các bên trong vắng vẻ im ắng. Hắn tại trên giường tĩnh tĩnh tọa một lát, lại là vui vẻ lại là hiếu kỳ. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, thụ lục về sau tựa hồ tiên thiên công đức kinh trường không hai, ứng nên xuất hiện trong đầu, coi như tạm thời học không được, cũng có thể cẩn thận nghiên cứu, đối tương lai tấn giai tu luyện dự đoán có chỗ nhận biết. Nhưng giờ phút này Triệu Nhiên trong óc, cũng chưa từng xuất hiện tiên thiên công đức kinh trường không hai, nội dung, mà là nhiều một môn đạo thuật, tên là Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật, môn đạo thuật này đồng dạng chia làm 9 tầng, giờ khác này ở trong đầu hắn giải khai là tầng thứ nhất. Triệu Nhiên tu luyện chính là công đức lực bồi dưỡng sau khi đi ra, tại khí hải bên trong điểm hai đầu đạo đường tiến hành tu luyện. Một là luyện hóa nguyên tinh luyện hóa thành hình sau cùng công đức lực tương hợp, kết thành tinh nguyên, về sau cần muốn làm thế nào, thì phải đợi Tiên Thiên Công Đức Kinh chương 02, nội dung giải khai sau mới có thể biết được. Con đường này đi là căn bản nhất đạo hạnh vấn đề, thông qua cải tạo bản thân nội tại cơ năng, lĩnh ngộ thiên địa bản nguyên, đây là tu luyện cấp độ vấn đề. Thật giống như kiến tạo rượu vò, vò rượu càng lớn, có thể trang bị rượu cũng càng nhiều. Thứ hai là đem công đức lực luyện hóa thành pháp lực, cũng chính là đạo môn nói tới chân lực, Phật môn nói tới tính lực, mặc kệ chân lực cũng tốt, tính lực cũng được, kỳ thật cũng đều được gọi chung là pháp lực, bởi vì đây là thi pháp cơ sở. Pháp lực hạn mức cao nhất càng cao, có thể cung cấp thi pháp năng lực lại càng lớn. Luyện hóa công đức lực là pháp lực quá trình kỳ thật theo đuổi là thân thể sản xuất pháp lực năng lực hạn mức cao nhất, thật giống như cho vỏ rượu phân phối tự động sinh rượu công năng càng mạnh, sản xuất rượu thì càng nhiều. Nhưng tuyệt không phải đơn thuần vì cất rượu, bởi vì kiến tạo cái này vỏ rượu có thể mình sinh rượu, mà không phải đi đến thêm rượu. Nếu như Triệu Nhiên thi pháp lúc đem pháp lực tiêu hao sạch sẽ, như vậy có thể lựa chọn quan tưởng Chu Thất Cô dạy cho hắn 3 bước nội tức xem đổ đến khôi phục pháp lực. Kể trên hai người kết hợp, liền là tu sĩ tu vi. Công pháp tốt xấu, tiến độ tu luyện, đều quyết định tu vi cao thấp. Cuối cùng đem quyết định phải chăng có thể cùng thiên đạo tương hợp, thành tiên phi thăng. Tu sĩ có tu vi về sau, bình thường cần truy cầu đem tu vi thi triển ra kỹ xảo, đạo môn xưng là đạo thuật, Phật môn xưng là Phật pháp, cũng được gọi chung là thần thông. Tu hành thần thông mục đích, ngoại trừ hộ đạo đấu pháp bên ngoài, đối với tu vi cao thấp đồng dạng có không thể coi thường trọng yếu ảnh hưởng, bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều đem tu vi cùng thần thông kết hợp với nhau tu luyện. Trong đó nổi danh nhất liền là đạo môn toàn chân một phái. Triệu Nhiên trong đầu xuất hiện bản này Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật liền là một môn đạo thuật. Dựa theo khúc dạo đầu tổng quyết thuật, nguyên lý liền là thông qua tu luyện, lấy pháp lực điều động thiên địa khí máy móc, đem thiên địa khí máy móc cùng tự thân tương hợp, từ đó làm mình tại thi pháp lúc chiếm cư cực lớn chủ động, cái gọi là như cá gặp nước, hổ nhập sơn lâm, long trên 9 tầng trời là vậy. Môn đạo thuật này tối trực quan biểu hiện bên ngoài, liền là tại trong phạm vi nhất định hình thành uy áp, đem đối thủ tu vi cùng thần thông trực tiếp đánh rơi xuống đi, từ đó kiến tạo không công bằng giao thủ hoàn cảnh. Tốt ta nói trắng ra là, môn đạo thuật này không có trực tiếp công kích đối thủ phương pháp cùng thủ đoạn. Thi triển đi ra về sau đối thủ sẽ không thụ thương, thậm chí ngay cả da lông đều không phá được nửa phần, nhưng Triệu Nhiên lại cảm thấy mừng rỡ như điên, bởi vì hắn nhớ tới trước kia đọc tiểu thuyết thường xuyên thường xuất hiện cái từ kia, lĩnh vực. Triệu Nhiên đem tổng quyết cùng các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, nội dung cẩn thận cắt tỉa một lần, triệt để làm rõ đầu mối về sau, liền lập tức bắt đầu tu luyện. Trong bất chi bất giác trời đã sáng rồi. Triệu Nhiên vừa mới vận chuyển xong 3 lần, quen thuộc thuật quyết ngâm tụng, thủ quyết, bộ pháp cùng thổ nạp các loại yếu lĩnh, liền nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Triệu Nhiên ngừng tu luyện, hơi đợi một chút, ngoài cửa người cũng không từng gõ cửa. Thế là mở miệng hỏi, ngoài phòng người nào? Ngoài cửa người vội vàng theo tiếng, Triệu đạo trưởng, phải chăng đi lên? Nếu là đã đứng dậy, liền mời hướng kiếm các một nhóm, 3 vị đạo trưởng ngay tại kiếm các tướng hầu. Triệu Nhiên đẩy cửa ra, xem xét là hôm qua tới lúc tuổi tác lớn nhất lao đạo kia, nhớ lại đại sư huynh Ngụy Chí Chân gọi hắn toàn chi khách, thế là cũng cung xưng toàn chi khách. Lao đạo này là linh kiếm các tục nói lễ tân, cũng là linh kiếm các 8 vị tục nói đứng đầu, khi còn bé liền là Hoa Vân quán tiền bối đưa vào trong quán, đến nay đã có 63 tuổi. Hoa Vân quán các nơi trạch viện tục nói, chiếm giữ kẻ cao nhất đều là lễ tân, nhưng chỉ là xưng hô, cũng không phải là thập phương tùng lâm bên trong nói trước, những người còn lại thì đều xưng sư phó, lễ tân cùng sư phó ở giữa bình thường thì không phân chia cao thấp, chỉ ở lao động lúc, từ lễ tân an bài đám thợ cả công việc. Triệu Nhiên thân phận là ký danh đệ tử, mặc dù là tại Hoa Vân quán thụ lục, nhưng kỳ thật không tại Hoa Vân quán danh sách bên trong, hắn cùng Hoa Vân quán quan hệ, là từ linh kiếm các một mạch mà lên, chỉ có thể coi là linh kiếm các nhân viên ngoài biên chế. Nhưng rốt cuộc cùng linh kiếm các chi chủ Giang Đằng Hạc có quan hệ thầy trò. Tại linh kiếm các bên trong, hắn liền được cho một hào nhân vật, nhưng ở Hoa Vân quán nơi khác, lại chẳng phải là cái gì. Đi theo toàn chi khách ra tiểu viện, vòng qua một mảnh bùn hoa, trước mắt xuất hiện một tòa 9 tầng bát giác gác cao, bên này là linh kiếm các hạch tâm, kiếm các chỗ. Kiếm các cửa chính sông Nam, ngoài cửa đứng thẳng một chỗ cái đỉnh, đỉnh trên tấm biển viết 3 chữ, Tẩy Tâm Đỉnh. Triệu Nhiên liếc nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên, Lạc Chí Thanh 3 vị sư huynh riêng phần mình ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ngay tại nhàn thoại. Ngụy Chí Chân trông thấy Triệu Nhiên, hướng hắn vây vây tay, toàn chi khách có chút không người cáo tử, thế là Triệu Nhiên cất bước nhập đỉnh, hướng 3 vị sư huynh sau khi hành lễ, cũng tại trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống. Sư đệ nghỉ ngơi đến còn tốt. Nắm sư huynh phúc, đêm qua mạnh khỏe. Ngụy Chí Chân mỉm cười gật đầu, dừng một chút, nói, sư phụ bế quan, xung kích thần du chi cảnh gặp Triệu Nhiên một mặt mờ mịt, giải thích nói, thần du là luyện sư cảnh chi chân nghĩa. Triệu Nhiên minh bạch, chính mình cái này tiện nghi sư phụ là đang trùng kích luyện sư cảnh, lý do này bên ngoài nhưng cũng nói được, nhưng Triệu Nhiên là biết nội tình, Sông Đại Pháp Sư không thế nào lười biếng thấy mình, Đại Trắc cùng Tiểu Trác Sư Thúc nói gần nói xa đều có ý tứ này, bởi vậy hắn không thể không ôm lấy nghi vấn, chẳng lẽ không phải tại thu đồ thời điểm bế quan sao? Cái này không phải liền là tránh mà không thấy sao? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh hai vị sư huynh, Dư Chí Xuyên nhìn về phía ngoài đỉnh nơi nào đó, Lạc Chí Thanh thì cúi đầu nhìn mình chằm chằm dưới mông bồ đoàn. Ngụy Chí Chân tằng háng một cái, nói sang chuyện khác, sư đệ ngươi đã vào Linh Kiếm Các, chính là ta Linh Kiếm Các người, chân truyền cũng tốt, ký danh cũng được, Linh Kiếm Các tuyệt không lấy ngươi làm ngoại nhân, sau này sư đệ liền có thể ở nơi này ở giữa tu luyện, đương nhiên, nếu muốn ra ngoài, cũng có thể tự tiện xuất nhập cách lửa huyền quang đại trận lúc, lợi dụng lệnh bài để tin. Đa tạ sư huynh. Triệu Nhiên không người cảm ơn, ám đạo nguyên lai bên ngoài bộ kia huyễn cảnh trận pháp tên là cách lửa huyền quang trận, nghe vào hẳn là lấy lửa làm chủ, quay đầu cũng phải tìm cơ hội sẽ nghiên cứu một chút. Ngụy Chí Chân lại nói, ngưng thần thanh tâm, dẫn ta chân lực nhập khí hải. Dứt lời duỗi ra một chỉ, điểm hướng huyệt thiên trung. Triệu Nhiên trước đó liền bị Ngũ Sắc đại sư thăm dò qua tu vi, Ngũ Sắc đại sư không thể nhìn ra cái gì dị thường. Nhưng trước mắt vị này lại là chính tông đạo môn tu sĩ, cũng không biết tự mình tu luyện công đức lực có thể hay không bị hắn điều tra ra. Nhưng sự đáo lâm đầu không cách nào thoái thác, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận điều tra, dẫn Ngụy Chí Chân đầu ngón tay chân lực nhập thể. Ngụy Chí Chân mặt hiện lên kinh ngạc, chân lực tại Triệu Nhiên thể nội dừng lại đã lâu hậu phương mới thu hồi, ngạc nhiên nói, sư đệ khí hải này coi là thật. Nô. Triệu Nhiên hỏi, sư huynh, có phải hay không ta khí hải này không nên việc? Ngụy Chí Chân lắc đầu. Cũng không phải, sư đệ khí hải này quả nhiên là vững chắc cực kỳ, viện siêu người bên ngoài, nói ra thật xấu hổ, liền xem như sư huynh ta, ngày đó nhập đạo sĩ cảnh lúc cũng chưa thấy có như thế thuần hậu khoáng đạt. Sư đệ dùng qua bó xương đan. Vâng, từng tại Diệp Tuyết Quan lúc phục qua, nhưng bó xương chưa thành, nhưng lại có thể tu hành, nghe Đại Trác, Tiểu Trác sư thúc nói, là phế căn cốt. Nhị sư huynh Dư Chí Xuyên xen vào một câu, nghe nói Thành Đô phủ sao Khôi Quán Hà trưởng lão cũng là phế căn cốt. Bây giờ cũng là đường đường luyện sư. Ngụy Chí Chân gật đầu nói, không sai, phế căn cốt chưa hẳn liền không thể tu hành, Hà trưởng lão cũng là ta xuyên tỉnh đạo môn một đại cao thủ. Cho nên sư đệ ngươi cũng không cần nhục chí, nghe nói ngươi tu luyện cũng mới một năm, không giống bắt đầu luyện tinh sao, so Hoa Vân Quán rất nhiều sư huynh đệ tiến cảnh còn thực sự nhanh hơn nhiều, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trở thành ta xuyên tỉnh cái thứ hai gì Vân Long. Triệu Nhiên mới đầu mừng rỡ, lập tức kịp phản ứng, cái thứ hai. Nói như vậy, chúng ta xuyên tỉnh chỉ có Hà trưởng lão một người là phế căn cốt xuất thân. Dư Chí Xuyên lại xen vào một câu, phế căn cốt thành tựu người, xuyên tỉnh 50 năm đến chỉ này như nhau. Ngụy Chí Chân ngữ khí trì trệ, nhìn về phía bên cạnh Dư Chí Xuyên, Dư Chí Xuyên tiếp tục xem ngoài đỉnh nơi nào đó xuất thần. Chương 16, Thẩy Tâm Đỉnh. Triệu Nhiên luôn được nghe thấy người ta nói phế căn cốt cũng không sợ, chỉ cần chịu cố gắng, như thường tu luyện có thành tựu, nhưng là hôm nay mới hiểu được. Ví dụ như vậy đến tột cùng thiếu đến trình độ nào? Toàn bộ xuyên tỉnh quán các tu sĩ không hạ ngàn người, lại thêm các thế gia môn phái tán tu, 50 năm tích lũy lại đến chỉ sợ đem tại trên vạn người. Có thể phế căn cốt thành tựu người cũng chỉ có một cái gì Vân Long, cái này thật đúng là ngàn dặm mới tìm được một ta. Nhưng Ngụy Chí Chân ngữ ra thành tâm thành ý, Triệu Nhiên nhìn ra được vị đại sư huynh này là chân tâm thật ý đất đang khích lệ mình, thế là chỉ có thể cười khổ nói, tốt đã đại sư huynh, ta sẽ cố gắng. Ngụy Chí Chân khen. Có cái này chí hướng thuận tiện. Nãy giờ không nói gì Lạc Chí Thanh đột nhiên nói, sư huynh, ta đói. Ngụy Chí Chân thở dài, tốt, người trước ta cũng nên ăn cơm canh đi, nhớ kỹ ăn xong về tới tu luyện. Biết sư huynh. Lạc gây nên thật đứng dậy, kính tự rời đi. Ngụy Chí Chân hướng Triệu Nhiên giải thích, tam sư đệ làm người chân chất một ít, nhưng tuyệt không phải đối ngươi vô lễ, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Nhiên im lặng, hắn cũng không phải sinh khí tam sư huynh Lạc Chí Thanh rời đi. Mà là đối vị đại sư huynh này phương thức nói chuyện cực kỳ im lặng, đại sư huynh hảo tâm, tổng là muốn hòa giải, nhưng lại đem lời đầu làm do nói, ngược lại mỗi lần chế tạo xấu hổ, Triệu Nhiên rất muốn nói với hắn một câu, đại sư huynh, ngươi nói chuyện có thể hay không hàm xúc một chút. Cho chuyện nhàn thoại, Triệu Nhiên trong lòng lại là mở rộng, nhìn đến liền xem như đạo môn đích truyền chính tông, cũng nhìn không ra chính mình dị thường, hẳn là mình cái này tiên thiên công đức kinh đích xác xác là đạo môn chính tông. Chẳng lẽ đạo môn công pháp bên trong sắc thực cũng có tu luyện công đức lực. Hắn ở chỗ này suy nghĩ lung tung, Ngụy Chí Chân thì tiếp tục mở miệng, rất có vài phần thay thầy thụ đồ ý tứ, sư đệ căn cơ cuốn lại vững vô cùng. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thượng Thanh Quyết tuy nói là Hoa Vân Quán cơ bản nhất công pháp, nhưng sư phụ thường nói, công pháp không phân cao thấp tốt xấu, mọi người tu thành bộ dáng gì, là mọi người cơ duyên của mình. Cho nên ngươi không thể có khinh thường chi tâm, như cũ muốn sống tốt tu hành. Chính nhất phù pháp cũng đã truyền cho ngươi, ngươi muốn cố gắng nhiều hơn, có cái gì không hiểu chỗ, liền tới hỏi ta, đương nhiên cũng có thể hỏi ngươi Dư sư huynh cùng Lạc sư huynh. Dư Chí Xuyên lại thình lình nói xem bảo, Lạc sư đệ liền miễn đi. Ý nghĩ của hắn không phải người thường có khả năng lĩnh ngộ. Ngụy Chí Chân thở dài, nói cũng phải. Chế khí phổ không cần sâu giải, hiểu được nguyên lý liền có thể. Ngoại trừ ba quyển đạo thư bên ngoài, Hoa Vân Quán tàng kinh lâu ngươi cũng có thể đi vòng vòng, nhìn nhiều một ít sách tổng là không sai. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Sư đệ không cần khách sáo. Ngươi đã nhập linh kiếm các, liền cần học một ít linh kiếm các bản sự. Nếu không tương lai cùng người đấu pháp, lại ngay cả linh kiếm các một mạch đạo thuật cũng sẽ không dùng, nói ra gây người chê cười. Thứ hôm nay liền bắt đầu học, ngươi thấy có được không? Triệu Nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, xem ra chính mình cái này ký danh đệ tử thật sự là nhặt đại tiện nghi. Hắn lúc đầu tưởng tượng là, lần này hòa với cái ký danh đệ tử thân phận, lại có lục chức có thể luyện phù, lại thêm mới được một môn như là mở lĩnh vực đồng dạng đạo thuật, càng đừng đề cập còn phải lệnh bài, lệnh kỳ cùng đạo bảo. Mặc kệ cái kia tiện nghi sư phụ làm sao đối đãi mình, đều xem như đại phát một bút, đã có thể hài lòng mà về. Không có nghĩ rằng vị đại sư huynh này lại còn muốn truyền thụ mình linh kiếm các bản lĩnh. Cái này thật gọi Triệu Nhiên làm sao chịu nổi. Triệu Nhiên nhịn không được lại lấy dư quang liếc qua đại sư huynh Ngụy Chí Chân đạo bảo, bày sừng bên trên thêu lên bốn đóa hỏa diễm, thầm nghĩ, chư Chí Mông lăn lộn cái chân truyền đệ tử thân phận thì thế nào. Vị kia lương pháp sư không phải cũng là bốn đóa hỏa diễm sao? Hồn đến hốn đi đãi ngộ còn không phải cũng giống như mình. Quan trong các, bàn về tu vi cấp độ, đừng nhìn tam giai hoàng quan đến tứ giai pháp sư chỉ có một cái khe. Nhưng đạo khảm này lại khác biệt cực lớn, căn bản nhất biểu tượng khác biệt ở chỗ. Pháp sư cảnh tu sĩ lại xưng tu sĩ kim đan, khí hải bên trong pháp lực không còn lấy khí hình thức tồn tại. Mà là cô động thành một hạt không ngừng xoay tròn kim đan, trước bất luận đối thiên đạo lý giải, vẹn vẹn pháp lực mạnh yếu, liền hơn xa hoàng quan gấp 10, từ hoàng quan bước vào kim đan. Là trên con đường tu hành ba cửa ải lớn bên trong cửa thứ nhất, cực kỳ gian nan. Phàm là có thể vượt qua cửa ải này bước vào pháp sư cảnh, liền có tư cách thu đồ truyền công. Trước mắt vị đại sư huynh này mặc dù không thế nào biết nói chuyện, nhưng là hàng thật giá thật kim đan pháp sư, đã đầy đủ tư cách thu đồ truyền công, hắn nguyện ý thay sư chi cực khổ, Triệu Nhiên tất nhiên là cầu còn không được. Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh thì đều tại hoàng quan cảnh, bọn hắn so Triệu Nhiên tuổi tác còn lớn hơn cái 5-6 tuổi. Tu vi thì cao hơn hắn hai giai, nhìn qua tựa hồ cao cao tại thượng, nhưng bởi vì kim đan pháp sư cái này đạo môn hạm độ khó quá lớn, cho nên Triệu Nhiên vẫn là có cơ hội đuổi theo, dù là hắn nhập vũ 10 cảnh cần 8 năm. Dư Chí Xuyên cùng ăn cơm xong ăn Lạc Chí Thanh đều tuần tự đi vào kiếm các, chỉ còn đại sư huynh Ngụy Chí Chân tại trong đình dạy bảo Triệu Nhiên. Hoa Vân Quán bây giờ tổng cộng có 18 cái tiểu lưu phái, 18 vị truyền công pháp sư, hoặc đại pháp sư, tự thành một mạch, truyền thụ đệ tử bản phái công pháp. Đương nhiên cũng không phải là nói Hoa Vân Quán chỉ có 18 vị pháp sư trở lên giai tu sĩ khác, có thật nhiều có truyền công tư cách pháp sư cũng không thu đồ, như cũ tại sư phụ môn hạ tiếp tục tu hành, liền giống với linh kiếm các đồng dạng, Ngụy Chí Chân đã là pháp sư, lại không hề rời đi linh kiếm các, mà là tiếp tục tại sông đại pháp sư môn hạ tu hành. Bởi vậy, Hoa Vân Quán kỳ thật tương đương với nhiều người tiểu lưu phái liên minh, chỉ bất quá những này tiểu lưu phái đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tu hành công pháp đều là từ thượng thanh quyết cất bước. Tiếp theo diễn hóa xuất riêng phần mình khác biệt, đồng thời nói thuật bên trong tôn sùng hỏa đức tinh quân một mạch, hoặc nhiều hoặc ít đều có hỏa thuộc tính thần thông đặc thù. Tại 18 lưu phái phía trên, thì từ đại pháp sư trở lên cấp bậc cao tu tổ thành trưởng lão sẽ, đây là Hoa Vân Quán tối cao quyết sách cơ cấu, nếu muốn trở thành trưởng lão, liền không thể lại đơn độc khai phái truyền công, đây là vì phòng ngừa các trưởng lão xử sự bất công, khuynh hướng nhà mình lưu phái. Nhưng cũng không phải là nói các trưởng lão không thể truyền thụ công pháp. Chỉ là bọn hắn truyền thụ công pháp đối tượng là Hoa Vân Quán tất cả lưu phái đệ tử. Linh kiếm các chính là 18 lưu phái một trong, Giang Đằng Hạc lúc đầu là có tư cách thăng nhâm trưởng lão, nhưng linh kiếm các một mạch đệ tử quá ít, tại toàn bộ Hoa Vân Quán trung vị liệt thứ nhất đến ngược, nếu là thăng nhâm trưởng lão, Giang Đằng Hạc liền không cách nào công nhiên che chở nhà mình lưu phái, người ít linh kiếm các một phái tất nhiên ăn thiệt thòi. Vì vậy, hắn liền một mực ở tại linh kiếm các bên trong truyền công thụ đồ, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Trở lại chuyện chính, lại nói Triệu Nhiên tu luyện linh kiếm các đạo thuật. Ngụy Chí Chân không có cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở, từ đi vào kiếm các, chỉ lưu chính hắn tại trong đỉnh. Dựa theo Ngụy Chí Chân yêu cầu, Triệu Nhiên trước tiên ở tẩy tâm trong đỉnh tĩnh tọa, muốn đợi loại bỏ ra trong lòng tạp niệm về sau mới có thể đi vào kiếm cát. Triệu Nhiên mới đầu coi là rất đơn giản, tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa một lát, luyện hóa hôm nay bồi dưỡng ra tới công đức lực. Nhưng không biết sao, ngày xưa rất dễ dàng liền có thể nhập tĩnh, hôm nay tâm tình lại từ đầu đến cuối không cách nào lắng lại. Càng luyện càng là bực bội, Triệu Nhiên không còn dám ngồi xuống, liền vội vàng đứng lên, ra tẩy tâm đỉnh, ngay tại đỉnh bên cạnh chậm rãi dạo bước. Nhắc tới cũng kỳ, vừa ra tẩy tâm đỉnh, Triệu Nhiên lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, tạp niệm quét sạch sành sanh. Hắn lại lần nữa nhập đỉnh tĩnh tọa, nhưng phiền nhiễu theo nhau mà tới, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa ra đỉnh. Cái này, hắn xem như hiểu rõ, cái này cái đỉnh có gì đó quái lạ. Mở ra thiên nhãn điều tra, chỉ cảm thấy cái đỉnh chung quanh khí cơ tương đương hỗn loạn, quả nhiên không phải một chỗ tĩnh tâm chỗ. Triệu Nhiên không phải người ngu, hơi chút suy nghĩ, liền biết chỗ này cái đỉnh diệu dụng chỗ. Nếu có thể ở khí cơ hỗn loạn hoàn cảnh bên trong có thể tùy thời tùy chỗ làm được thanh tâm như gương, đấu pháp kia thời điểm chẳng phải là tùy tiện liền có thể thu phóng tự nhiên. Triệu Nhiên lúc này tới hào hứng, ngay tại tẩy tâm trong đình lặp đi lặp lại tinh tâm, phiền não liền ra ngoài đi một chút, an tĩnh lại liền về đi tu hành Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật. Vốn cho là rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong, nhưng trên thực tế hắn thẳng đến ngày thứ ba bên trên, mới lần thứ nhất tại trong đình hoàn thành Đại Cấm Thuật các loại vận chuyển pháp môn, đến ngày thứ bảy lúc. Triệu Nhiên rốt cục làm được thu phóng tự nhiên. 7 ngày tẩy tâm đỉnh tu luyện, Triệu Nhiên tự giác thu hoạch rất nhiều, cũng càng ngày càng thích tại cái này cái đỉnh bên trong tu hành. Ngày thứ 9 buổi sáng, Triệu Nhiên như thường ngày bình thường, trước kia liền đến tẩy tâm đỉnh, lại phát hiện đại sư huynh Ngụy Chí Chân đã ở trong đỉnh chờ. Gặp qua đại sư huynh. Như thế nào? Khả năng yên tĩnh lại. Miễn cưỡng có thể làm được. Cái này cái đỉnh quả nhiên là tuyệt diệu chỗ. Cái này cái đỉnh đã lập ở nơi này gần 400 năm. So kiếm các còn sớm rất nhiều. Ngụy Chí Chân ngẩng đầu mắt nhìn đỉnh lương hòa trụ, cảm thán lúc thì, lại nói, hôm nay liền theo ta nhập các đi. Người trước tĩnh tâm, ta tại một bên chờ lấy ngươi. Chương 17, tu luyện thường ngày. Triệu Nhiên đã trải qua sơ bộ có thể làm được lúc tu luyện thu phóng tự nhiên, lập tức liền tại trong đỉnh ngồi xuống một lát, trước điều hòa hô hấp, sau đó dựa theo Cửu Thiên Huyền Long Đại Cấm Thuật thuật pháp yêu cầu, ngâm tụng, bóp quyết, bước cương, rời khí, không cần một khắc lúc. Liền đem các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, thuật pháp luyện xong, tự giác có chút thần thanh khí sảng. Đợi Triệu Nhiên thu công, Ngụy Chí Chân tiến lên phía trước nói, sư đệ môn đạo thuật này nơi nào học được. Nhìn qua tựa hồ có chút huyền diệu, không phải là tầm thường, tương đương không tầm thường. Triệu Nhiên cười nói, sư huynh chê cười, ta trước đó sẽ không đạo thuật, cũng không ai dạy ta, liền hướng Ngũ Sắc Đại Sư học được một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Đúng. Ngũ Sắc Đại Sư chính là ta Quân Sơn Miếu bên cạnh xây động phủ tu hành ngũ thải ga cảnh, đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc là biết. Sư huynh cũng biết. Nô, môn đạo thuật này là môn cấm pháp, nếu là sư huynh có hào hứng, ta liền biểu thị cho sư huynh chính là. Ngụy Chí Chân lắc đầu nói, đạo thuật hàng ngàn hàng vạn, đều có chỗ tinh diệu, nếu là nhìn thấy tốt liền muốn học, nơi nào có nhiều như vậy công phu. Sư phụ thường nói, tu hành điểm cuối cùng ở chỗ thành tiên, đánh tốt tu vi chi cơ, so học được trăm chiêu. Ngàn chiêu còn có tác dụng, đấu pháp chỉ là không quan trọng, sở trường về một môn liền có thể, chỉ cần chui vào chỗ sâu, liền mọi loại đều có thể ứng đối. Sư đệ cái này môn cấm pháp nhìn qua tuy tốt, nhưng sư huynh ta tương đối ngu dốt, học được từ mình cái môn này đều học không tốt, nơi nào còn dám ham hố. Vị đại sư huynh này tâm tính ngược lại là rất tốt, Triệu Nhiên cũng biết hắn nói rất có đạo lý, nhưng đổi lại mình, nếu là nhìn thấy một môn tinh diệu đạo thuật, chỉ cần có cơ hội học, kia là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đi theo Ngụy Chí Chân tiến vào kiếm cát, tầng thứ nhất là ở giữa phương viên 7-8 trượng đại sảnh đường, cao chừng 2 trượng lẻ, ở giữa có hai cây to lớn cột đá coi là ở giữa cấu trèo trống. Phòng bốn phía treo trên vách tường từng chiếc ngọn đèn. Mỗi một ngọn đèn dầu phía dưới đều có một cái lom đi vào bàn thờ đá, bên trong cung phụng không phải tượng thần, mà là từng trôi hình dạng khác nhau dài ngăn kiếm. Triệu Nhiên nhìn lướt qua liền thoảng qua năm chắc, cái này trong thính đường cung phụng phi kiếm lại có hơn 10 thanh nhiều. Khó trách lầu các này sẽ được xưng là linh kiếm các. Theo Ngụy Chí Chân nói, kiếm các tổng cộng có 9 tầng, các tầng cung phụng phi kiếm phẩm chất đều không giống nhau, càng lên cao số lượng càng ít, nhưng chất lượng lại càng cao. Triệu Nhiên rất muốn trèo lên các tham quan một phen, nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, lấy trước mắt hắn tu vi. Muốn lên tới tầng 2 đều muôn vàn khó khăn, càng đừng đề cập 3 tầng trở lên. Sư phụ liền ở phía trên bế quan Ngụy Chí Chân chỉ lầu trên hướng Triệu Nhiên nói, tầng thứ 5. Đại sư huynh là tại tầng thứ mấy? Ta tại tầng thứ 4. Dư sư huynh cùng Lạc sư huynh đâu? Bọn hắn đều tại tầng thứ 3. Triệu Nhiên minh bạch, cái này kiếm các cũng là dựa theo tu vi cấp độ tới phân chia, tu vi đến tình cảnh gì. Liền có thể tại tương ứng một tầng tu hành, nếu như tu vi không đến lại cứng rắn muốn xông lên, chiếu ngụy trí chân thuyết pháp, vậy thì đồng nghĩa với mình muốn chết. Trong tầng thứ nhất cung phụng phi kiếm đều cùng đạo sĩ cảnh tu sĩ xứng đôi, lúc tu luyện, những này phi kiếm sẽ y đi theo chủ nhân trước đường lối cùng kiếm chiêu tự động hướng tiến vào nơi đây tu sĩ phát động công kích, còn lại muốn làm, liền là hết tất cả lực lượng tại tòa này trong thính đường sống sót. Ngụy Trí Chân căn dặn Triệu Nhiên, lúc tu luyện nhất thiết cẩn thận, nếu là thực sự chống đỡ không đủ, có thể tế ra lệnh bài của mình. Lệnh bài vừa ra, tất cả phi kiếm riêng phần mình quý vị, công kích liền sẽ như vậy đình chỉ, thẳng đến Triệu Nhiên tướng lệnh bài thu hồi. Căn dặn hoàn tất, liền từ nơi hẻo lánh bên trong trên bậc thang cát. Triệu Nhiên lấy ra lệnh bài, dựa theo Ngụy Trí Chân chỉ điểm, để vào phòng bên trái trên trụ đá lô khảm chỗ, đem một phần của mình thần niệm lưu tại kiếm các đại trận bên trong. Vừa đem lệnh bài thu hồi trong nhẫn, Triệu Nhiên liền cảm thấy sau đầu sinh gió, hắn một cái sai bước vọt đến cột đá đằng sau. Liền nghe len ken một tiếng, một thanh dài ba thước phi kiếm đâm vào cột đá phía trên, bị đạn rơi xuống mặt đất, chợt bay nhảy hai lần lại bay trở về bàn thờ đá chỗ, nhưng không có tiến vào bàn thờ đá, chỉ vững vàng ngừng trên không trung, mũi kiếm trực chỉ Triệu Nhiên, ẩn ẩn hình như có khiêu chiến chi ý. Ngụy Trí Chân đã từng nói với Triệu Nhiên qua, đã bái nhập linh kiếm các môn hạ, ấn lệ là muốn đưa tặng một thanh phi kiếm. Nhưng cụ thể đưa tặng cái nào một thanh, thì phải chính Triệu Nhiên đi chọn lựa. Kiếm cắt trong tầng thứ nhất cái này số 10 thanh phi kiếm, đối với Triệu Nhiên tới nói đã là trên việc tu luyện ma luyện cùng khảo nghiệm, đồng thời cũng là hắn chọn lựa phi kiếm quá trình. Nếu như Triệu Nhiên nhìn chúng cái nào một thanh phi kiếm, có thể đem mình tinh nguyên ấn ký lây chế khí thủ pháp khắc in vào, trở thành phi kiếm chủ nhân. Bởi vậy, Triệu Nhiên đối thứ nhất trôi đánh lén phi kiếm của mình cảm thấy rất hứng thú, tràn đầy phấn khởi chờ đợi lấy phi kiếm xuất thủ lần nữa. Thân kiếm run lên, thẳng tắp hướng Triệu Nhiên bay vụt mà đến, tốc độ không nhanh, nhưng chính xác kỳ giai, thẳng đến Triệu Nhiên mặt đánh tới. Triệu Nhiên trong lúc vội vàng đi cái xuyên tiêu cựu cung bước, thân thể vặn một cái, vọt đến một bên. Phi kiếm đâm vào không khí lại dư thế chưa hết, lại là dặn dò một tiếng đâm trên sàn nhà. Triệu Nhiên trông thấy mũi kiếm cùng sàn nhà va chạm chỗ tung ra mấy quả hỏa tinh, trong lòng run lên, biết cái này kiếm kích đâm lực lượng cực lớn, nếu là mình không cẩn thận chịu, chỉ sợ tại chỗ liền phải bị thương nặng. Triệu Nhiên đấu pháp kinh nghiệm coi như không tệ, ngoại trừ cùng con lửa chọc giác viễn đấu thắng 2 trận bên ngoài, tại hạ quốc cảnh nội đảo vong thời điểm cũng đánh qua không ít đỡ, nhưng là lần đầu kiến thức phi kiếm, giờ phút này hết sức chăm chú nhìn chằm chằm chuôi này dài 3 thước phi kiếm, không ngừng suy nghĩ né tránh phi kiếm kỹ xảo. Thanh phi kiếm này thế chìm lực lớn, lại chính xác cực dai, vì vậy Triệu Nhiên không dám kinh thường, nhưng liên tục tránh né chưa tới nửa giờ sau, hắn liền dần dần thích ứng, bắt đầu nếm thử vận chuyển Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật. Triệu Nhiên dự định lợi dụng cơ hội này, thật tốt rèn luyện mình đối địch lúc cấm thuật phóng ra kỹ xảo. Với lúc bắt đầu, hắn đều đang phi kiếm quy vị về sau điều chỉnh trong khe hở phóng ra, đợi quen thuộc về sau, liền đem thi pháp thời gian phóng tới phi kiếm kích xạ mà đến trên đường, thông qua áp xúc phản ứng thời gian đến tôi luyện mình thi pháp tốc độ. Như thế như vậy tu luyện đến buổi trưa, cảm giác trong bụng đói bụng, liền đem trong nhẫn lệnh bài lấy ra nhoáng một cái. Phi kiếm lập tức cảm ứng được Triệu Nhiên lệnh bài, ông một tiếng trở lại bàn thờ đá chỗ. Chậm rãi chìm vào, cái này cho tới chưa tu luyện liền coi như kết thúc. Triệu Nhiên cái này mới cảm giác được thân thể mỏi mệt không chịu nổi, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn vận chuyển khí hải bên trong pháp lực tại trên thân chạy một lần, đem mồ hôi sấy khô, sau đó đi ra khỏi kiếm cát. Trở lại tiểu viện, sớm có toàn chi khách đưa tới một bàn ăn uống, rau xanh, thịt chín cùng trái cây đều cực kỳ sung túc. Triệu Nhiên cho tới chưa tu luyện tiêu hao quá nhiều thể lực cùng tinh lực, muốn ăn đại trấn. Không bao lâu liền đem một mâm ăn uống toàn bộ nhét vào trong bụng. Sau khi ăn xong, Triệu Nhiên muốn đi tìm đại sư huynh Ngụy Trí Chân, hướng hắn thỉnh giáo mấy cái hôm nay buổi sáng lúc tu luyện gặp phải nan đề, nhưng toàn chi khách nói cho hắn biết, ba vị sư huynh đều tại kiếm các bên trong chưa về, tất cả ăn uống đều đưa đi trong các, bình thường bọn hắn nhập các sau thường thường tu luyện cả ngày lẫn đêm, cho nên chỉ sợ khó được nhìn thấy. Như vậy một điểm, liền nhìn có sai lệch tới, Triệu Nhiên tu luyện 2 canh giờ liền chống đỡ không nổi. Ba vị sư huynh lại có thể kiên trì cả ngày, ở giữa chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Buổi chiều, Triệu Nhiên liền tại phòng mình bên trong nằm yên, minh tưởng ba bước nội tức xem đồ để khôi phục pháp lực, chờ hắn pháp lực toàn phục về sau lại đẩy cửa đi ra ngoài, sắc trời đã tối xuống, đã là đang lúc hoàng hôn. Toàn chi khách lại đưa một bàn ăn uống tới, hầu hạ Triệu Nhiên ăn bữa tối, đồng thời nói cho Triệu Nhiên, thất xảo lâm chư trí mông đạo trưởng buổi chiều lúc đã từng đến thăm viếng Triệu Nhiên, biết Triệu Nhiên tại nằm yên tu luyện về sau. Không có quái, liền tự động rời đi. Chư Chí Mông cho Triệu Nhiên lưu lại câu nói là chờ Triệu Nhiên có rảnh thời điểm, mời hướng thất xảo lâm gặp nhau. Triệu Nhiên nhìn sắc trời một chút vẫn chưa hoàn toàn đen xuống, liền để toàn chi khách dẫn đường, tiến về Thất Xảo Lâm. Cái gọi là Thất Xảo Lâm, là một mảnh sườn núi nhỏ trên hạch đào rừng, sở dĩ tên là Thất Xảo, là duyên tại Chư Chí Mông chỗ phe phái gọi tên. Chư Chí Mông sư phụ là Lương Đằng Lòng Pháp Sư, trước mắt chính là Thất Xảo Lâm truyền công Pháp Sư, Thất Xảo tức ẩn, đâm, xem, đi, chuyển, tránh, nhiếp bảy hạng đạo thuật, là Hoa Vân Quán bên trong truyền thừa thật lâu một môn lưu phái. Bây giờ trong quán Thất Xảo đạo thuật tu là mạnh nhất tu sĩ, cũng không phải là Lương Đằng Lòng Pháp Sư, mà là Nghiêm Mây Chiếu trưởng lão, bởi vì hắn đã ở 5 năm trước tấn giai luyện sư chi cảnh, vì vậy vinh thăng Hoa Vân Quán trưởng lão chi vị, liền do Lương Pháp Sư truyền thụ Thất Xảo đạo thuật. Từ Linh Kiếm Các mà ra, qua Vân Lam Cương, Hỏa Tâm Động, không sai biệt lắm đi 2 dặm đất, liền tới đến Thất Xảo Lâm. Rừng không lớn, vừa vặn bao trùm mảnh này dốc núi, hơn 10 tòa nhà tranh vụn vặt lẻ tẻ thấp thoáng tại hạch trong rừng đào. Nhìn qua mặc dù đơn sơ, lại cảm giác tự nhiên mà thành, cực phú sơn, cư khí tức. Có Thất Xảo Lâm tục đạo sư phó ra đón, nghe nói là bái phỏng Chư Chí Mông về sau, hướng Triệu Nhiên nói, Chư đạo trưởng đã phân phó, nếu là Triệu đạo trưởng tới chơi, liền mời vào nội tướng gặp, vào rừng sau tiến lên 50 trượng, tay trái gian phòng kia là được. Chương 18, Giang sư phụ tin tức ngầm. Chư Chí Mông đã đợi chờ tại nhà tranh bên ngoài, đầu tiên là mời Triệu Nhiên vào nhà nhìn một chút hắn đơn sơ chỗ ở. Sau đó liền dẫn Triệu Nhiên tại hạch trong rừng đào nhàn bước. Hai người đầu tiên là nói chuyện đàm gần đây đường sau lẫn nhau tình huống, đương nhiên, lấy Triệu Nhiên kinh lịch làm chủ, rốt cuộc tại Hoa Vân Quán bên trong, Chư Chí Mông ngoại trừ tu luyện bên ngoài còn là tu luyện, cũng không có cái gì đáng giá một lần đề tài câu chuyện. Triệu Nhiên lấy ký danh đệ tử thân phận bái nhập Linh Kiếm Các Giang Đằng Hạc môn hạ, chuyện này Chư Chí Mông tương đối quan tâm, cho nên cũng rất là lưu ý, biết một chút cái bên trong tường tình. Dựa theo Chư Chí Mông thuyết pháp, Giang Đằng Hạc đối Thu Triệu Nhiên làm đồ đệ sắc thực không thích, nhưng cũng không phải là Sông Đại Pháp Sư đối Triệu Nhiên bản nhân có cái gì bất mãn, mà là đối bị ép thu đồ, mà lại là thu một cái quá độ tính chất ký danh đệ tử, chuyện này rất không cao hứng. Triệu Nhiên cực kỳ bén nhạy chú ý tới quá độ thuyết pháp này, đối với cái này rất là không hiểu. Chư Chí Mông giải thích nói, Hoa Vân Quán đối thu một cái phế căn cốt đệ tử vào núi vốn là 10 phần bài xích, trước đó Trác Đằng Vân cùng Trác Đằng Dực hai vị sư thúc đưa ra đề nghị này về sau. Lúc này liền bị các trưởng lão bắt bỏ. Nhưng kỳ thật Giang Đằng Hạc Đại Pháp Sư nghe nói về sau, đối Triệu Nhiên vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, cũng toát ra Linh Kiếm Các một phái có thể thử đem Triệu Nhiên thu làm môn hạ, tựa hồ Giang Đằng Hạc rất có vài phần thử một lần điều giáo phế căn cốt đệ tử hào hứng. Bất quá đã các trưởng lão bác bỏ đề nghị này, kia Giang Đằng Hạc cũng không tiếp tục kiên trì. Chuyện chuyển cơ xuất từ tháng giêng 15, ngày đó, Hoa Vân Quán nhận được đến từ Ngọc Hoàng Các một vị nào đó cao nói thư. Triệu Nhiên nghe đến đó, chen vào nói hỏi, có phải hay không Thái Pháp Sư thư? Chư Chí Mông lắc đầu nói cái này liền không hiểu rõ. Nhảy qua vấn đề này, Chư Chí Mông nói tiếp, về sau các trưởng lão triệu tập một lần nghị sự, y lì nguyên quyết định không nạp Triệu Nhiên là đệ tử chính thức. Nhưng mở một đường vết rách, đồng ý là Triệu Nhiên thụ lục, nhưng thụ lục là muốn một cái thân phận, vì thế, các trưởng lão quyết định để Triệu Nhiên lấy ký danh đệ tử thân phận bái tại Hoa Vân Quán 18 lưu phái một trong một vị nào đó truyền công Pháp Sư môn hạ, lấy hoàn thành toàn bộ thụ lục khoa nghi. Trước đó Giang Đằng Hạc từng mở miệng nói có thể cân nhắc thu nhận sử dụng Triệu Nhiên nhập môn. Thế là các trưởng lão liền hy vọng Giang Đằng Hạc tiếp nhận Triệu Nhiên là ký danh đệ tử. Giang Đằng Hạc mới đầu cũng vui vẻ đồng ý, nhưng rất nhanh liền phát hiện, các trưởng lão nói tới ký danh đệ tử, coi là thật chỉ là ký danh mà thôi. Triệu Nhiên mà người, hỏi Chư Chí Mông đây là ý gì? Chư Chí Mông nói, ký danh ý tứ, liền là thật chỉ là ký danh. Không cho Giang Đằng Hạc quá nhiều nhúng tay tu luyện của ngươi. Các trưởng lão chi như vậy, là bởi vì hai nguyên nhân. Một, ngươi Triệu Nhiên là phế căn cốt, Hoa Vân Quán bồi dưỡng một cái tu sĩ cần vật tư cùng đầu nhập là to lớn, các trưởng lão không nguyện ý ở trên thân thể ngươi hao phí quá nhiều. Thứ hai, tựa hồ cùng Ngọc Hoàng Các một vị nào đó cao đạo hữu quan, Hoa Vân Quán lo lắng đưa ngươi bồi dưỡng được đến về sau, ngươi lại đi Ngọc Hoàng Các, đến lúc đó không khỏi tổn thất quá lớn. Sông Đại Pháp Sư tất nhiên là mãnh liệt phản đối. Nói hoặc là các trưởng lão đồng ý hắn hướng ngươi truyền công, hoặc là liền dứt khoát chẳng quan tâm. Cũng không chịu trách nhiệm sư phụ danh phận, miễn cho làm trễ nải ngươi. Nhưng Sông Đại Pháp Sư thế cô lực đơn, chịu không được các trưởng lão áp lực, cuối cùng vẫn đồng ý nhận lấy ngươi là ký danh đệ tử, nhưng cũng vì ngươi tranh thủ một điều kiện, ngươi hàng năm có thể tại Linh Kiếm Các tu hành một tháng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ lại hỏi. Đã như vậy, kia Sông Đại Pháp Sư vì sao không muốn gặp ta đây? Chư Chí Mông nói. Sông Đại Pháp Sư cảm thấy mình bạch bạch gánh chịu sư phụ danh phận, lại không thể tận tâm dạy bảo ngươi, vì vậy thẹn trong lòng. Không muốn thụ ngươi bái sư chi lễ, đồng thời hắn đúng là đang bế quan, điểm này khi không chỗ lầm. Triệu Nhiên một vấn đề cuối cùng là, chư sư đệ làm sao ngươi biết như vậy kỹ càng đâu?
Chư Chí Mông cười ha ha một tiếng, nói quả nhiên vẫn là không thể gạt được Triệu sư đệ, ăn ngay nói thật, đây hết thể đều là ta đi Linh Kiếm Các đánh nghe được, là Linh Kiếm Các Dư Chí Xuyên sư huynh cáo chi tại ta.
Tốt ta, Triệu Nhiên lúc này xem như minh bạch, vì cái gì Giang Đằng Hạc đối với mình tránh mà không thấy, vì cái gì nhìn qua Giang Đằng Hạc tựa hồ không chào đón mình, đại sư huynh Ngụy Chí Chân nhưng lại đối với mình như vậy thân mật, nguyên lai hắn là tại thay thầy thụ đồ.
Nhớ tới ở đây, Triệu Nhiên không khỏi đối chính mình cái này chưa từng gặp mặt sư phụ đột nhiên nhiều hơn mấy phần kính ý, hắn lại tính một cái thời gian, xem ra chính mình tại Linh Kiếm Các bên trong còn có thể lại đợi 20 ngày tới liền phải trở về, càng hẳn là nắm chặt thời gian, giành giật từng giây đất tu luyện. Biết chân tướng về sau, Triệu Nhiên mấy ngày nay trong lồng ngực ngăn chặn phiền muộn giết hết, tâm tình thoải mái không ít, chợt nhớ tới cái kia khuôn mặt trong đầu càng ngày càng mơ hồ Chu Vũ Mặc, thế là hỏi.
Chư Chí Mông thở dài, dẫn Triệu Nhiên ra Thất Xảo Lâm, đi về phía sau núi.
Triệu Nhiên đi theo hắn đi vòng vo gần nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một mảnh sườn đồi, Chư Chí Mông chỉ vào sườn đồi nói, đây cũng là ta Hoa Vân Quán hỏi tiên sườn núi, phàm là sông cảnh bế quan, lớn đều tại đây. Năm ngoái Chu Sư Tỷ trèo lên sườn núi về sau, đến nay đã có hơn 4 tháng, nhưng cho đến hôm nay chưa ra, cũng không biết đến tột cùng như thế nào.
Triệu Nhiên không biết sông cảnh đồng dạng đến tột cùng cần phải bao lâu, hỏi, 4 tháng.
Thị trường là ngắn.
Chư Chí Mông lắc đầu, hao phí nhiều ít thời gian, đây là tùy từng người mà khác nhau, thực sự khó mà nói, nhưng Chu Sư Tỷ nhập vũ sĩ cảnh lúc, chỉ dùng 7 ngày liền phá quan mà ra, lúc này lại qua hơn 4 tháng còn không kết quả, thực sự để người lo lắng cực kỳ.
Gặp nguy hiểm sao?
Theo lý mà nói, pháp sư trở xuống sông cảnh, nhiều lắm là không sông qua được, nguy hiểm không lớn, nhưng cũng không bài trừ đặc thù tình hình phát sinh.
Triệu Nhiên nhìn vẻ mặt thần sắc lo lắng Chư Chí Mông, mình cũng bắt đầu đả cổ, âm thầm là Chu Vũ Mặc cầu nguyện hai câu bình an.
Ngày thứ hai, Triệu Nhiên càng thêm cố gắng, bởi vì nếu như Chư Chí Mông nói là sự thật, như vậy hắn tại Linh Kiếm Các tu luyện thời gian liền không nhiều lắm, muốn lần tiếp theo lại đến, liền phải chịu đựng được đến sang năm.
Theo thường lệ tại tẩy tâm trong đình tĩnh tâm, sau đó tiến vào kiếm cát, tướng lệnh bài cắm vào trong trụ đá khởi động một tầng đại trận, sau đó cùng ngày hôm qua trôi dài ba thước phi kiếm tiếp tục đấu pháp.
Triệu Nhiên đem tu luyện cường điệu điểm thả tại Cửu Thiên Huyền Long đại cấm thuật tại đối địch lúc thi triển kỹ xảo, mượn nhờ phi kiếm công kích tới hoàn thiện mình kinh nghiệm thực chiến.
Liên tục 3 ngày sau, thanh phi kiếm này đã đối Triệu Nhiên hoàn toàn cấu bất thành uy hiếp, Triệu Nhiên ứng phó càng thêm nhẹ nhõm, về sau, hắn thậm chí còn có một lần tay tận. Đem phi kiếm trực tiếp bắt được trong lòng bàn tay cẩn thận xem.
Hắn đối thanh phi kiếm này cũng không ưa, cái này kiếm mặc dù thế đại lực trầm, chính xác cực dai, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, liền là kiếm nhanh không đủ mau lẹ, Triệu Nhiên cân nhắc về sau, từ bỏ lựa chọn thanh phi kiếm này.
Nhập kiếm các ngày thứ tư, tu luyện độ khó đột nhiên thăng cấp, ngoại trừ dài 3 thước phi kiếm tiếp tục hướng hắn công kích bên ngoài, còn khác tăng thêm một thanh phi kiếm, kích thước chiều dài cùng thứ nhất trôi tương tự, lại phân lượng rất nhẹ, mấu chốt là tốc độ cực nhanh.
Hai thanh phi kiếm chung vào một chỗ, tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, nhất là cái này hai thanh phi kiếm tại một ít công năng bên trên có bổ sung hiệu quả, Triệu Nhiên ứng phó liền rất cảm thấy cố hết sức.
Để Triệu Nhiên 10 phần ngoài ý muốn chính là, cái này hai thanh phi kiếm thế mà còn hiểu phối hợp với nhau, tỉ như vị trí xưa nay không thống nhất, mà là lẫn nhau ở vào hai cái phương hướng bên trên, lúc công kích cũng xưa nay không cùng một chỗ phát động, mà là một thanh động trước, một cái khác trôi thì lạc hậu một lát.
Triệu Nhiên cảm giác thật giống như đối diện đấu pháp chính là hai người mà không phải hai thanh phi kiếm, một cái chính diện chủ công, một cái khác ở bên cạnh rình mò thời cơ, tìm kiếm mình sơ hở đi sau ra bén nhọn hơn một kích.
Triệu Nhiên lập tức luống cuống tay chân, liên tục mấy lần kém chút trúng chiêu, nghiêm trọng nhất một lần, liền nói búi tóc đều bị phi kiếm chém tan, dọa đến hắn vội vàng vùng ra lệnh bài, cưỡng ép bỏ dở tu luyện.
Liên tục nhiều ngày, Triệu Nhiên đều đang ra sức cùng cái này hai thanh phi kiếm đấu pháp. Lúc này hắn không khỏi né tránh cùng luyện tập đấu pháp bên trong thi triển đại cấm thuật kỹ xảo, hơn nữa còn tế ra mình áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu, hỏa diễm bên trong xen lẫn 12 viên tiền tài tiêu.
Như vậy khổ luyện hơn 10 ngày, Triệu Nhiên mới tính đem hai thanh phi kiếm phối hợp công kích hướng phó nổi.
Triệu Nhiên đối chuôi thứ hai phi kiếm đã động tâm tư, thanh phi kiếm này mặc dù lực sát thương không bằng thứ nhất chuôi, nhưng thắng ở tốc độ cực nhanh, cực kỳ phù hợp Triệu Nhiên tính tình khẩu vị.
Bất quá Triệu Nhiên không có vội vàng quyết định, tính toán thời gian, hắn còn có 7 ngày thời gian tiếp tục tại trong kiếm các tu luyện, hắn muốn nhìn một chút thứ 3 thanh phi kiếm là bộ dáng gì.
Thứ 3 thanh phi kiếm gia nhập thời điểm, lần công kích thứ nhất Triệu Nhiên liền thụ thương, đây là hắn lần đầu tại kiếm các bên trong lúc tu luyện thụ thương.
Cũng may hắn trong nhẫn một mực ứng phó có trị liệu ngoại thương thuốc bột, rất nhanh liền đem máu ngừng lại,
tuy nói không có gì đáng ngại, nhưng hoàn toàn chính xác đem hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, lúc này hắn xem như tại bên bờ sinh tử đi một lượt. Chương 19, phi kiếm trống trơn. Triệu Nhiên thụ thương rất là quỷ dị, bởi vì thứ ba thanh phi kiếm rất là quỷ dị. Thứ ba thanh phi kiếm rất ngắn, chỉ có dài hơn 3 tấc, cùng nó nói là kiếm, không bằng nói là chùy thủ. Thanh phi kiếm này đã không có thứ nhất thanh phi kiếm chính xác cùng lực đạo, cũng không có chuôi thứ hai phi kiếm mau lẹ vô luận, mà lại vấn đề lớn nhất là, thanh phi kiếm này thậm chí căn bản đảm lên hay không lên chính xác. Triệu Nhiên tại thụ thương trước đó đã từng gặp được một lần mạo hiểm, hắn tránh thoát thứ nhất thanh phi kiếm, sau đó lấy 12 tiền tài tiêu chặn chuôi thứ hai phi kiếm, nhưng không môn cũng đã mở rộng, hoàn toàn không có cách nào đê thứ ba thanh phi kiếm. Khi chuôi này đoạn kiếm công tới lúc, hắn đã đem lệnh bài từ trong nhẫn lấy ra ngoài, chuẩn bị đình chỉ lần tu luyện này. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có thời cơ tướng lệnh bài ném ra, bởi vì thanh phi kiếm này mới đầu cũng không nhanh, nhưng bay đến một nửa lúc lại đột nhiên gia tốc, nhanh đến lấy Triệu Nhiên nhãn lực đều khó mà bắt giữ thân ảnh của nó. Lúc ấy Triệu Nhiên thậm chí ngay cả nhắm mắt chờ đợi thụ thương thời cơ đều không có, tại hắn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, phi kiếm đã kích xạ đến bên cạnh hắn. Nhưng lần này Triệu Nhiên lại lông tóc không tổn hao gì, bởi vì chuôi này đoạn kiếm lấy khá quỷ dị lộ tuyến từ hắn dưới nách lướt qua, căn bản không có đâm đến thân thể của hắn nửa phần. Tại phía sau mấy lần kinh lịch bên trong, thanh phi kiếm này phô bày nó quỷ dị đến khó chịu phi hành quy tích, chật nhanh chật chậm, chật trái chật phải, rõ ràng liền muốn đánh trúng Triệu Nhiên, lại không hiểu thấu cải biến phương hướng, thật giống như một cái uống say con ma men đồng dạng, vô luận đi đường vẫn là chạy bộ, đều cực kỳ đất khó chịu cùng vô tự. Triệu Nhiên cảm thấy thanh phi kiếm này khả năng luyện chế thời điểm cũng không có cuối cùng hoàn thành, cố gắng chỉ là cái bán thành phẩm, có lẽ dứt khoát liền là rèn luyện lúc dùng liền là rượu. Bất quá Triệu Nhiên cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn vẫn treo lên toàn bộ tinh thần, thời khắc đề phòng. Đáng tiếc hắn vẫn là thụ thương, phi kiếm phóng tới phương hướng rõ ràng chệ hướng mình chừng 3 năm thức xa, thế nhưng là không hiểu thấu vạch ra một đạo lệnh người khó hiểu quy tích, trực tiếp từ mình đầu vai xuyên qua, ngay cả dây lưng thịt cắt đứt xuống đi một khối. Lúc ấy sợ đến Triệu Nhiên mặt như màu đất, trong lòng cuồng loạn không thôi. Triệu Nhiên trong nhận ứng phó có Hoa Vân Quán ngoại thương linh dược, đây là đại sư huynh Ngụy Chí Chân cho hắn, vì chính là lấy phòng vạn nhất xuất hiện tình huống tương tự. Hoa Vân Quán linh dược hiệu quả trị liệu rõ rệt, Triệu Nhiên đắp lên thuốc bột sau rời đi kiếm cát, trở lại trong phòng ngủ một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, miệng vết thương đã mọc ra non nớt da thịt, nhìn qua thật giống như chưa từng nhận qua tổn thương đồng dạng. Thụ như thế một lần tổn thương, Triệu Nhiên đối chuôi này ngắn nhỏ phi kiếm bỗng nhiên hiện lên hứng thú nồng hậu. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn bắt đầu tự quan sát kỹ thanh phi kiếm này tiến thối chuẩn mực, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn ra cái gì quy luật tới. Đồng thời tại mấy ngày nay trong tu luyện, hắn cũng nhiều lần trúng chiêu, bị thanh phi kiếm này khiến cho chật vật không chịu nổi. Mấy ngày xuống tới, hắn đối thanh phi kiếm này cuối cùng cho ra kết luận là chỉ đông đánh tây, đương nhiên cũng không chính xác, có đôi khi chỉ đông cũng sẽ đánh bắc hoặc là đánh nam. Chậm nhanh chậm chậm, nhanh chậm ở giữa hoàn toàn không có chút nào dấu hiệu. Nói tóm lại, chuôi này ngắn ở giữa phát ra sau tựa như chỉ không đầu con rồi đồng dạng. Căn bản tìm không thấy mục tiêu công kích, chỉ lo được đầu đi loạn. Chính là như vậy một thanh không hiểu thấu phi kiếm, lại làm cho Triệu Nhiên thường xuyên gặp khó, hắn không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Tính được, rời đi thời gian cũng nhanh đến, Triệu Nhiên không có thời gian tại kiếm các bên trong cẩn thận chọn lựa phi kiếm. Tương đối đến tương đối đi. Hắn đối chuôi này không hiểu thấu phi kiếm sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, cuối cùng quyết định đem thanh phi kiếm này luyện làm bản thân. Đây là Triệu Nhiên nghĩ sâu tính kỹ kết quả, cũng là hắn tự mình trải nghiệm về sau quyết đoán, lấy trước mắt hắn tu vi cấp độ. Nếu như cùng người đấu pháp, nói thật, cùng nó sử dụng một thanh thao túng thuận buồm xuôi gió phi kiếm, còn không bằng sử dụng chuôi này loạn thất bát tao, ngay cả mình đều không cách nào khống chế phi kiếm, đã ngay cả mình đều không biết rõ phi kiếm thế đi, đối thủ lại thế nào khiến cho rõ ràng đâu. Dựa theo Triệu Nhiên mấy ngày nay thống kê số lượng, bình quân xuống tới cách mỗi 5 lần, hắn đều muốn bị thanh phi kiếm này kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, mà cách mỗi 15 lần, hắn liền sẽ bị thanh phi kiếm này kích thương một lần. Tốt à, đạo gia đấu pháp lúc liền loạn quăng bay đi kiếm tốt, chỉ muốn kiên trì đến có thể vãi ra 15 lần, liền có thể thành công một lần, phi kiếm mặc dù không thể khống, nhưng xác suất lại khả khống. Hướng đại sư huynh Ngụy Chí Chân nói lựa chọn của mình về sau, Ngụy Chí Chân cảm thấy kinh ngạc. Hắn nói cho Triệu Nhiên, thanh phi kiếm này hoàn toàn chính xác xuất từ danh sư, nhưng kỳ thật cũng chưa hoàn thành, là kiện bán thành phẩm. Mà lại thanh phi kiếm này cũng vô pháp hoàn thành, bởi vì sớm tại 80 năm trước, phi kiếm người luyện chế liền bị sư tổ giết. Chỉ là xem ở thanh phi kiếm này vật liệu vô cùng tốt, mới đem thu nhập trong kiếm cát, không bỏ được hủy đi. Đang phi kiếm trên chuôi kiếm khắc lấy hai chữ không không, đây cũng là luyện kiếm sư danh hào, đồng thời cũng là vài chục năm nay linh kiếm các đệ tử đối thanh phi kiếm này xưng hô. Triệu Nhiên lựa chọn mặc dù kỳ quái, nhưng hắn cực kỳ kiên trì, cho nên Ngụy Chí Chân cũng không lại khuyên can, đem phi kiếm cho Triệu Nhiên, đồng thời dựa theo linh kiếm các phương pháp, truyền thụ hắn một bộ độc môn luyện khí thuật, cùng chế khí phổ chứa đựng pháp môn so sánh, muốn càng thêm phức tạp thâm ảo được nhiều. Triệu Nhiên nhớ kỹ về sau, Ngụy Chí Chân mang theo Triệu Nhiên đi vào phía sau núi một chỗ trong nham động, 7 lần quạt 8 lần rẽ không biết bao lâu, cũng không biết thâm nhập dưới đất mấy phần, rốt cục nhìn thấy một mảnh khoảng không dưới mặt đất thạch sảnh, tại thạch sảnh bốn phía, lấy cự thạch vây ra mấy cái đơn sơ thạch thất. Nơi này chính là Hoa Vân Quán Phúc Địa bên trong một chỗ trọng yếu chỗ, chỗ này thạch sảnh phía dưới chính là động vực sâu cách lửa. Mấy gian nhà đá riêng phần mình đều có một chỗ hỏa nhãn, tại trận pháp điều tiết khống chế hạ cùng dưới mặt đất động vực sâu cách lửa tương thông. Ngụy Chí Chân liếc nhìn một phen, mang theo Triệu Nhiên tiến vào một gian không phòng, trong phòng giống tuyết, chỉ có trên mặt đất điêu đúc lấy một phương kỳ lân ảnh chân dung. Cái này mới kỳ lân ảnh chân dung hắc bên trong mang sáng, thấy không rõ là làm bằng vật liệu gì, nhưng có thể chịu được cách lửa nhiệt độ cao thiêu đốt, chắc hẳn ứng là đồ tốt không thể nghi ngờ. Ngụy Chí Chân rời đi về sau, đem thạch ốc quan bế, lưu Triệu Nhiên một người tại bên trong, luyện chế pháp khí, phù lục cũng là cực kỳ giảng cứu thanh tĩnh, liền cùng trong tu luyện bế quan sông cảnh đồng dạng, không thể có nửa phần quấy rầy, nếu không rất dễ dàng xuất hiện khí hủy người tổn thương cục diện. Triệu Nhiên mở ra kỳ lân đầu thú, thú trong miệng phun ra một gốc dài gần tấc ngọn lửa mới đầu là màu đỏ, tiếp theo dần dần chuyển thành màu đỏ, sau đó rất nhanh biến thành hiếm thấy màu đen, hắc bên trong mang kim, lộ ra 10 phần hiếm thấy. Cùng lúc đó, trong nhà đá nhiệt độ cũng theo đó lên cao, rất nhanh liền đến Triệu Nhiên không chống chịu được đất trình độ. Triệu Nhiên vội vàng vận chuyển pháp lực hộ thân, lúc này mới khó khăn lắm có thể tha thứ. Đại sư huynh Ngụy Chí Chân giới thiệu qua, chân chính động vực sâu cách lửa căn bản không phải hắn đạo sĩ cảnh tu vi có thể kháng được, thạch sảnh tự có đại trận khống chế, chuyên môn đổi chỗ dùng động vực sâu cách lửa tiến hành điều phối, làm cho có thể tại tu sĩ dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Đồng thời, kỳ lân đầu thú lỗ thai cũng là hỏa diễm điều tiết pháp khí, có thể điều tiết tam giai nhiệt lửa, như Triệu Nhiên dạng này hoàng quan trở xuống tu sĩ, chỉ có thể dùng đệ nhất giai hỏa diễm, tương lai Triệu Nhiên thăng cấp là pháp sư hoặc là đại pháp sư, thì có thể dùng đệ nhị giai hỏa diễm luyện khí, mà đệ tam giai hỏa diễm, chỉ có luyện sư lấy thượng tầng tu sĩ mới có thể sử dụng. Lấy Triệu Nhiên tu vi mà nói, liền xem như đệ nhất giai hỏa diễm, cũng không phải tùy tiện có thể chịu được, trước hết lấy pháp lực bảo vệ tự thân, mới có thể ngồi vào hỏa diễm bên cạnh. Hắn trước cảm thụ một phen hỏa diễm nhiệt độ, sau đó đem kỳ lân đầu thú quan bế, lấy ra phi kiếm không không, đem tâm thần chìm vào trên thân kiếm, cẩn thận xem phi kiếm vân triện. Cùng Triệu Nhiên trước kia mới luyện pháp khí khác biệt, thanh phi kiếm này không không là một kiện thành phẩm. Đương nhiên, muốn nói là bán thành phẩm cũng là có thể, nhưng lấy Triệu Nhiên trước mắt năng lực, hắn tạm thời là không cách nào đem trùng luyện. Hắn muốn làm, liền là hoàn chỉnh đem vân triện kết cấu triệt để làm rõ ràng, coi như không làm rõ ràng được cũng nhất định phải cưỡng ép ký ức xuống tới. Sau đó đem trên phi kiếm nguyên chủ nhân thần niệm xóa đi, nếu như xóa đi quá trình bên trong đối vân triện cùng kết cấu có chỗ phá hư, nhất định phải từ đầu chí cuối giúp cho phục hồi như cũ. Cuối cùng lại đem mình thần niệm dựa theo lúc đầu phương thức cùng vị trí đánh vào phi kiếm, lấy thay thế nguyên chủ nhân thần niệm. Triệu Nhiên sớm đã đối chế khí phổ tinh thục vô cùng, đối trên đó chứa đựng các loại vân triện đường vân thuộc đầu, đồng thời cũng đem đại thừa Bồ Tát thiên khí pháp đọc thuộc lòng xung dưới, lấy chi tham chiếu nghiên cứu, ngược lại là có không ít tâm đắc. Cũng không biết qua nhiều ít thời điểm, tinh thần của hắn cuối cùng từ trên phi kiếm đi ra ngoài, thở ra thật dài khẩu khí, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Triệu Nhiên trước thong thả luyện kiếm, hắn bắt đầu quan tưởng ba bộ nội tức xem đồ, chuẩn bị khôi phục pháp lực cùng tinh thần về sau, lại bắt đầu luyện kiếm. Chương 20, rời núi. Thanh phi kiếm này chi như vậy quỷ dị, theo Triệu Nhiên, là bởi vì vân triện trên kết cấu một cái thiếu hụt, cũng không phải là nói vân triện thiết kế kết cấu có thiếu hụt, mà là có một bộ phận không có hoàn thành. Đối Triệu Nhiên tới nói, thanh phi kiếm này mặc dù chỉ có dài khoảng 3 tấc, nhưng trên thân kiếm mắt thường không mong muốn chỗ, khắc ấn lấy lít nha lít nhít vân triện, trình độ phức tạp, không phải Triệu Nhiên loại này gà mờ nhập môn người có thể hoàn toàn xem hiểu, dù là chính hắn luyện chế qua pháp khí, thanh phi kiếm này trên vân triện chữ văn cùng kết cấu cũng vượt ra khỏi hắn nhận biết. Triệu Nhiên duy nhất có thể phán đoán chính xác, liền là có một chỗ dự trở lại đến khắc ấn vân triện địa phương, ở vào trống không trạng thái. Triệu Nhiên phỏng đoán nơi này hẳn là dùng để khắc ấn khống chế cân bằng vân triện chữ văn, bởi vì nơi đó thiếu thốn, dẫn đến phi kiếm xuất thủ sau tựa như uống rượu say đồng dạng, phi hành quy tích cùng nhanh chậm hoàn toàn mất khống chế. Triệu Nhiên tạm thời không cách nào bổ đủ thiếu thốn vân triện, cho nên có thể làm liền là trước đem phi kiếm khống chế nơi tay. Hắn quan tưởng hoàn tất về sau, tự giác thể nội pháp lực tràn đầy, tinh thần đầu mười phần, thế là lấy pháp lực bảo vệ tự thân, sau đó khởi động kỳ lân đầu thú, đem động vực sâu cách lửa mở ra. Đem phi kiếm chống chân từ trong nhận lấy ra, hai tay chuyển vận pháp lực, dựa theo phương pháp luyện khí đem phi kiếm cố định tại hắc diễm phía trên, Triệu Nhiên lần nữa đem tâm thần chìm tại trong kiếm. Triệu Nhiên tiến vào ngưng thần trạng thái, mở ra thiên nhãn, trên phi kiếm các loại biến hóa đều rõ ràng trong lòng. Động vực sâu cách lửa cực kỳ cường hãn, tại Triệu Nhiên điều khiển ở dưới, cẩn thận thăm dò đem vân triện bên trong lưu lại nguyên chủ nhân thần niệm từng chút đốt đi, toàn bộ quá trình cực kỳ gian nan, Triệu Nhiên sau khi hoàn thành, lần nữa cảm thấy toàn thân bất lực. Tinh thần hư thoát, không được không dừng lại chỉnh đốn. Điều tiết tốt tự thân tinh thần, khôi phục xong khí hải bên trong pháp lực về sau, Triệu Nhiên bắt đầu ở vân triện bên trong lưu lại thần niệm. Đem thần niệm khắc in vào về sau, lấy phương pháp luyện khí điều khiển hỏa diễm. Đem thần niệm cùng vân triện tương hợp. Quá trình này đồng dạng cực kỳ gian nan, nếu là có một tia nửa phần vô ý, cũng rất dễ dàng hủy đi trên phi kiếm vân triện, nghiêm trọng nhất tình huống dưới, thậm chí sẽ làm mình thần niệm thụ thương. Cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Nhiên rốt cục hoàn thành phi kiếm luyện chế. Hắn nhìn trong tay thanh phi kiếm này, lại là hài lòng lại là không biết nên khóc hay cười. Hài lòng là bởi vì chuôi kiếm này phát ra ngoài sau thật sẽ rất ngoài dự liệu, tin tưởng nhất định sẽ cho đối thủ một kinh hỉ. Buồn cười chính là phát ra thanh phi kiếm này Triệu Nhiên bản nhân, cũng không biết chuôi kiếm này sẽ đi hướng phương nào. Hoàn toàn là một loại cực tỷ lệ thủ đoạn công kích. Từ dưới đất thạch trong sạch ra, trở lại linh kiếm cắt về sau, Triệu Nhiên mới từ toàn chi khách trong miệng biết, hắn lần này luyện kiếm hết thể hao phí dòng dã 3 ngày. Mà Triệu Nhiên cũng từ toàn chi khách thái độ đối với hắn bên trong phát giác được, hắn tại linh kiếm cấp thời gian đã hết hạn. Sáng ngày thứ hai, đại sư huynh Ngụy Chí Chân, nhị sư huynh Dư Chí Xuyên, tam sư huynh Lạc Chí Thanh kết bạn mà đến, Ngụy Chí Chân mỉm cười nói, Triệu Nhiên năm nay tại linh kiếm cấp tu hành đã kết thúc, hẳn là đi dưới núi học hỏi kinh nghiệm. Triệu Nhiên biết lời nói này chỉ là dùng để che giấu lẫn nhau lung túng lấy cớ, rốt cuộc một năm chỉ có thể nhập Hoa Vân quán một tháng loại quy củ này. Thật sự là không cách nào đường hoàng đối người trong cuộc nói ra miệng. Tuy nói cái này một quy củ cũng không phải là linh kiếm các một mạch bản ý. Triệu Nhiên cũng không có đối với cái này quá nhiều dây dưa, hắn mỉm cười hướng ba vị sư huynh gửi tới lời cảm ơn, nhất là đối đại sư huynh Ngụy Chí Chân càng là đầy cõi lòng kính ý thật sâu không người thi lễ, để bày tỏ đạt mình đối vị đại sư huynh này một tháng qua kiên nhẫn chỉ điểm lòng cảm kích. Có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm khác biệt thật đặc biệt to lớn, điểm này Triệu Nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bởi vậy, tháng này cũng là Triệu Nhiên tu luyện đến nay thu hoạch lớn nhất một tháng. Tại Triệu Nhiên kiên trì dưới, ba vị sư huynh mang theo hắn lần nữa đi vào kiếm các. Triệu Nhiên không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp quỳ rạp xuống tẩy tâm trong đỉnh. Hướng về kiếm các chỗ cao nằm rạp người lễ bái. Tiện nghi sư phụ Giang Đằng Hạc mặc dù không có gặp hắn, nhưng lúc gần đi, Triệu Nhiên cực kỳ tự giác bổ sung bái sư chi nghi, phần này lễ bái, Giang Đằng Hạc xứng đáng. Nghĩ nghĩ, Triệu Nhiên trong lòng đống cảm thấy hổ thẹn. Một tháng trước bái sư thời điểm, hắn lúc đầu chuẩn bị lễ bái sư vật là tại Chi Lan Linh Dược Phổ bên trong xếp hạng thứ 13 vị cửu u con tò vò hoa, loại linh dược này tại trong nhẫn chỉ có 2 đóa, cũng là hắn trong nhẫn xếp hạng cao nhất dược vật. Nhưng khi ngày bởi vì không có nhìn thấy sư phụ Giang Đằng Hạc, lại vào trước là chủ coi là Giang Đằng Hạc đối với mình không thế nào lười biếng gặp, bởi vậy tại chỗ thay đổi thành trăm năm nhân sâm loại này hàng thông thường. Giờ phút này nghĩ đến, quả nhiên là mặt mũi phát sốt. Bất quá còn tốt. Còn có bổ cứu thời cơ, thế là lấy ra một đóa cửu u con tỏ vò tiêu đến, đưa cho Ngụy Chí Chân, nói, đại sư huynh, sư đệ ta vốn định làm mặt hướng sư phụ bái tạ, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, đóa này cửu u con tỏ vò tiêu vào Chi Lan Linh Dược Phổ bên trong coi như gần phía trước, liền mời đại sư huynh thay ta chuyển hiện lên. Đại sư huynh khả năng không biết, ta trước đó từng vì hạ quốc yêu tăng bắt, may mắn đào thoát thời điểm, đem kia yêu tăng cất giấu linh dược thuận tay lấy một chút. Cái này cửu u con tỏ vò tiêu tại ta vô dụng, nhưng đối sư phụ lại khả năng có chỗ có ích, sư huynh cắt chớ từ chối. Ngụy Chí Chân do dự một chút, nhận lấy nói, cũng tốt, lấy tu vi của người, người mang bảo vật này xác thực không ổn, ta liền chuyển hiện lên cho sư phụ. Triệu Nhiên đánh cái huyết, trong chốc lát, gần nguyệt không thấy lửa già không biết từ chỗ nào chạy ra, con lửa đầu không ngừng vụt lấy Triệu Nhiên ống tay áo. Triệu Nhiên nắm lửa già ra linh kiếm cát, liền thấy phía trước một người đợi tại nửa đường bên trong. Chính là Chư Chí Mông. Chư Chí Mông là chuyên tới đưa Triệu Nhiên xuống núi, gặp nhị sư huynh Dư Chí Xuyên sau lại có vẻ cực kỳ quen thuộc, nhìn qua cùng nhị sư huynh quan hệ tựa hồ có chút hòa hợp. Ba vị sư huynh cùng Chư Chí Mông một đạo, đem Triệu Nhiên đưa ra cách lửa huyền quang đại trận bên ngoài. Trở ra ngoài trận, Dư Chí Xuyên run tay vứt cho Triệu Nhiên một cái sứ men xanh bình. Triệu Nhiên nắm trong tay về sau, mở ra nắp bình xem xét, bên trong là mấy chục viên thuốc. Sư phụ trong lúc bế quan dành thời gian luyện chế, lấy trong quán cự quy chi tinh làm dẫn, có thể bổ tinh nguyên, mỗi ngày một hạt, xin đừng quên. Sư phụ nói, muốn bổ đủ ngươi tinh nguyên, vẫn là lấy huyền giáp rùa chi tinh huyết làm dẫn tốt nhất, chỉ là huyền giáp rùa khó tìm, ngươi ngày thường vẫn là lưu ý nhiều một ít, như được tin tức, liền chuyển tin truyền âm tới. Triệu Nhiên cảm thấy cảm động, nhìn qua ba vị sư huynh, trong chốc lát không biết nên khi nói cái gì. Chư Chí Mông tiến lên chớp mắt vài cái, thấp giọng nói, Chu sư tỷ sau khi xuất quan ta lại chuyển tin ngươi. Triệu Nhiên cười nói, không sợ bị ta đoạt. Chư Chí Mông ung dung nói, ngươi bây giờ cũng coi như vào trong quán môn tưởng, như vậy tranh luận mới tính công bằng, nếu không không thú vị cực kỳ. Triệu Nhiên xông mấy người lần nữa cáo từ, Ngụy Chí Chân mỉm cười, Lạc Chí Thanh tỉnh tỉnh mê mê đất sông Triệu Nhiên không ngừng vây tay từ biệt, Dư Chí Xuyên bại hoại nói, tiểu sư đệ trở về đi, sang năm lại đến chính là, chớ làm tiểu nhi nữ thái. Dứt lời, lôi kéo Chư Chí Mông liền chui vào đại trận bên trong. Ngụy Chí Chân xông Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, dặn dò, nếu là có phiền phức, cũng truyền bức thư đến, tất cả mọi người là đồng môn, tuyệt đối đừng xa lạ. Nói xong, lôi kéo vẫn phất tay cáo từ Lạc Chí Thanh cũng chui trở về. Triệu Nhiên vọng lên trước mắt trống rông hoang cốc loạn rừng, chỉ cảm thấy cái này một tháng giống như đang nằm mơ, thật sự là dường như đã có mấy lời. Lựa ra tựa hồ minh bạch cái gì, không cam lòng rũ cụp lấy đầu bốn phía ủi đến ủi đi, tựa hồ nghĩ muốn tìm trở về Hoa Vân quán con đường. Triệu Nhiên sờ lên con lừa đầu, thở dài nói, có thể vào quán một tháng đã là không dễ, đừng muốn yêu cầu xa vời còn lại, làm người không thể quá tham, làm con lừa cũng giống vậy như thế, đi thôi. Lừa già hiên ngang đất dắt cổ bốn phía tê minh, lộ ra cực kỳ không bỏ, Triệu Nhiên cưỡng ép vạch lên lừa già cổ liền đi ra ngoài, hảo hảo trấn an một phen, lừa già mới cẩn thận mỗi bước đi đi theo Triệu Nhiên rời đi. Ra mảnh này loạn thạch hoang cốc, Triệu Nhiên tung trên thân lưng lừa, lừa già mang theo Triệu Nhiên hướng phía lúc đầu mà quay về. Nói thật, Hoa Vân quán tuy tốt, nhưng Triệu Nhiên lại từ đầu đến cuối đối với nơi này không có cái gì lòng cảm mến, tuy nói linh kiếm các một mạch đối với mình rất là không tệ, nhưng hoàn cảnh lớn bày ở chỗ này, trong quán các trưởng lao đối với mình không có tiếp nhận chi ý, cái này khiến Triệu Nhiên lòng tự trọng có chút gặp khó, cảm giác trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Trái lại nho nhỏ quân sân miếu, lại chính là Triệu Nhiên một tay thành lập mà lên, tòa này nói miếu hết thảy đều từ Triệu Nhiên định đoạt, miếu bên trong đạo sĩ hòa công, khai hoang bách tính, vận mệnh đều trưởng khống tại Triệu Nhiên trong tay, thậm chí giữa sườn núi con kia ngũ thải gà cảnh, đối Triệu Nhiên cũng nói gì nghe nấy. Chỗ như vậy, mới là Triệu Nhiên chân chính gia viên. Lừa ra cước lực tựa hồ càng thêm mau lẹ, cũng không biết tại Hoa Vân quán bên trong ăn trộm linh đan rượu rực gì, tóm lại Triệu Nhiên cảm thấy nó tựa hồ cùng một tháng trước có chỗ khác biệt, nhưng đến tột cùng bất đồng nơi nào, một lát cũng không phân biệt được. Không cần hơn nửa ngày công phu, quân sơn đã thấy ở xa xa, Triệu Nhiên tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Sau một lát liền thúc con lừa đi vào trước miếu, quát to, Kim Cửu, Quan Nhị, Lỗ Tiến, Lao Lâm, ta láo Triệu về đến rồi. Chương 21, quân sơn nạn trộm cướp. Triệu Nhiên trở lại quân sơn miếu, tâm tình cực kỳ thư sướng. Nói đến, hắn ngày đó tiến về Bạch Mã Sơn lúc, tại Vô Cực Viện đã sinh sống 2 năm, có thể đếm được nguyệt chi sau trở về, nhưng không có cái gì người xa quê trở lại quê hương cảm giác. Nhưng giờ phút này đối mặt tòa này rời đi mới một tháng quân sơn miếu. Nhưng dù sao cảm thấy rất là thân thiết, rất có vài phần về nhà tâm tình kích động. Đáng tiếc Triệu Nhiên tại trước miếu ngay cả hô mấy tiếng, vậy mà không người ra đón lấy, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đẩy ra cửa miếu cất bước mà vào, miếu bên trong trống rỗng, ngay cả cái bóng người cũng không có. Triệu Nhiên loáng thoáng có không tốt dự, cảm giác, tiến liêu phòng, đồng dạng không người, nhưng cũng may gian phòng các nơi đều cực kỳ sạch sẽ, nhìn qua cũng không có ra tai họa dấu hiệu, để trong lòng của hắn thoáng đã thả lỏng một chút. Lại chuyển tới sát vách tạp viện lúc, rốt cục gặp được mời đến nấu cơm quét dọn Hứa Lao Bá cặp vợ chồng. Hai lão nghe được động tĩnh, vừa mới ngủ chưa rời giường, ra ngoài đón đầu liền bắt gặp Triệu Nhiên. Triệu Nhiên vội hỏi những người khác hạ lạc, Hứa Lao Bá đáp lời nói là đi quân độ sơn bên trong tiêu phỉ đi. Triệu Nhiên giật mình, lại hỏi đến tuột cùng, Hứa Lao Bá lại ấp úng nói không rõ ràng. Triệu Nhiên vô tâm tại miếu bên trong chờ, bận điệu lại ra cửa miếu, cưới lên lừa già liền hướng quân độ sơn tiến đến. Quân độ sơn ở vào quân sơn khu vực đông hướng, cũng thuộc về quân sơn miếu trong vòng phạm vi quản hạt. Triệu Nhiên chưa từng nghe nói trong núi có nạn trộm cướp, bởi vậy vừa thấy kỳ quái lại là lo lắng, lao vùn vụt một đường, hơn một canh giờ liền tới đến sơn khẩu hạ. Sơn khẩu chỗ gặp được mấy cái nhìn quen mắt thôn dân, đều là theo Triệu Nhiên rời chỗ ở mà đến khai hoang thanh niên trai tráng bách tính, thấy một lần Triệu Nhiên liền dâng lên. Triệu người coi miếu, lao nhân ra người có thể tính trở về. Triệu đạo trưởng, cuối cùng đem ngài trông. Triệu thần tiên trở về. Trở về liền tốt, đám này đáng giết ngàn đao tặc phỉ. Lao nhau ở giữa, Triệu Nhiên mơ hồ minh bạch sự tình trải qua. Nguyên lai mình rời đi Quân Sơn Miếu về sau, không qua mấy ngày, trong núi liền ra nạn trộm cướp, cũng không biết là nơi nào lưu thoán tới hơn 10 đạo tặc. Quả thực hung hãn cực kỳ. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, liền đoạt mấy gia đình, đồng thời bốn phía truyền ngôn, nói là sau này các nhà các hộ đều muốn hướng bọn hắn cung cấp lương, không chỉ có giao nạp lương thực, còn muốn nghe theo phân công. Dân chúng đương nhiên không cho phép, thế là hướng Quân Sơn Miếu báo nguy. Đại diện người coi miếu Kim Cửu từ trước đến nay cũng không phải là thua thiệt tính tình, có thể xưng phương thế giới này ăn chơi thiếu gia đại biểu. Hắn sớm đã đem Quân Sơn một vùng coi là địa bàn của mình, nơi nào cho phép người khác tiến đến quay ăn. Thế là Kim Cửu kêu lên Quan Nhị, Lỗ Tiến cùng Lâm Song Văn, tụ tập chừng 100 tên tráng đinh, đều cầm cày đầu, sắt bựa, gậy gỗ, đoạn búa những vật này lên núi tìm kiếm đạo tặc. Quân Độ Sơn so tiểu quân núi lớn đâu chỉ gấp 10, nghĩ tại trong núi lớn tìm kiếm phỉ đồ thân ảnh. Nói nghe thì dễ. Cũng là Kim Cửu khinh thường, đem đội ngũ chia ba đường, mình cùng Lâm Song Văn mang một đường. Quan Nhị cùng Lỗ Tiến các mang một đường. Cái này một phần binh liền phạm vào binh gia tối kỵ, đạo tặc mặc dù đành phải tầm 10 người. Nhưng từng cái đều là kẻ liều mạng, tìm thời cơ tập kích Lỗ Tiến kia một đường, tại chỗ giết hai người, đả thương hơn 10 người. Chờ Kim Cửu cùng Quan Nhị nghe hỏi chạy đến về sau, đạo tặc lại ẩn vào trong núi lớn, biến mất trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim Cửu bị thiệt lớn. Rốt cục trở nên cẩn thận, thế là tại ba tòa trong thôn lạc động viên hơn 200 người, kiếm đủ 300 số lượng, lần nữa lên núi lục soát, đồng thời tại mấy đạo nhân mã ở giữa ước định tiến thối phối hợp phương thức. Bây giờ Kim Cửu đã dẫn người vào núi đã mấy ngày. Đến nay không thấy đạo tặc tung tích. Đang khi nói chuyện, dẫn đường thanh niên trai tráng đã đem Triệu Nhiên dẫn đến một chỗ núi đồi phía dưới, Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên sườn núi xây dựng một tòa cao mấy trượng giản dị tháp lâu. Kim Cửu đang cùng Lâm Song Văn một đạo, tại trên lầu tháp bốn phía quan sát. Thấy một lần Triệu Nhiên trở về, Kim Cửu cùng Lâm Song Văn vội vàng xuống tới, Kim Cửu trước kêu lên sư huynh, tiếp theo tức giận nói, cũng không biết từ đâu tới mâu tặc, vậy mà như thế ghê tởm, hận không thể từng cái đều giết, mới giải trong lòng ta chi khí. Triệu Nhiên hảo hảo an ủi Kim Cửu vài câu, lại kỹ càng hỏi bây giờ tình huống, trong lòng gương sáng cũng, biết những này mâu tặc là đang làm du kích chiến pháp, người bình thường gặp còn tưởng là thật đau đầu cực kỳ. Dù là gấp 10 nhân lực xuất mã, cũng rất khó chắn được những này mâu tặc, cho nên Kim Cửu lần trước vây bắt thất bại rất bình thường, không phải chiến chi tội. Triệu Nhiên lại hỏi thăm người bị thương thương thế, biết bọn hắn bây giờ trong thôn tĩnh dưỡng, trong lòng yên tâm không ít. Trung gia lão đại và lão nhị chết rồi, ta thật sự là không còn mặt mũi đối trung lão bá nhấc lên người chết, Kim Cửu vành mắt đều đỏ, trên mặt lại là phẫn nộ lại là thương tâm. Triệu Nhiên cũng rất khó chịu, trung gia hết thể liền ba con trai. Từ trước đến nay là trong dân chúng số một lao lực chuyển vận nhà giàu, mà lại lấy giúp người làm niềm vui, nhà khác có cái gì khó xử, cái này ba cái tiểu hỏa tử đều nguyện ý lên trước hỗ trợ. Xây miếu những ngày kia, trung gia cái này ba vóc lang là tốt nhất lao lực, việc nặng việc cực cấp làm, ngay cả Triệu Nhiên cũng làm mặt tự mình tán dương qua cái này ba huynh đệ, không nghĩ tới thế mà gãy tại nơi này. Tam lang đâu? Triệu Nhiên hỏi. Tam lang đi theo Lỗ Tiến, tại Bắc Sơn bên kia. Không đợi Kim Cửu nói xong, Triệu Nhiên nổi giận nói, ngươi hồ đồ. Trung gia liền ba con trai, bây giờ đi hai cái, chỉ còn lại như thế một cây dòng độc đinh, ngươi làm sao còn có thể để hắn lên núi. Nếu là tái xuất ngoài ý muốn, ngươi gọi trung lao bá sống sót bằng cách nào. Kim Cửu bất đắc dĩ nói, sư huynh ngươi đừng nóng giận, ta ngày đó cũng là không cho hắn lên núi, nhưng không có cách, không chỉ có trung tam lang chết sống muốn đi, ngay cả trung lao bá đều đi theo muốn tới, nói đúng không để bọn hắn lên núi báo thủ, bọn hắn liền đâm chết tại sân khẩu. Lâm Song Văn cũng nói, người coi miếu, ngài đừng có gấp, Kim Đạo trưởng đã chiếu cố Lỗ Tiến, lần này vô luận như thế nào muốn chiếu khán tốt Trung Tam Lang, bọn hắn bên kia có hơn 100 người, lần này sẽ không đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Triệu Nhiên im lặng một lát, hỏi, Trung Lão Bá đâu? Kim Cửu nói, ngay tại cương vị dưới, ta phái hắn một cái truyền tin sống, đoạn không có khả năng để hắn tiến lên chém giết. Đem Trung Lão Bá gọi, ta muốn gặp hắn. Lâm Song Văn vội vàng thuận dưới đường nhỏ núi lồi. Không lâu sau đó đem Trung Lão Bá mời đi lên. Trung Lão Bá trên mặt nếp nhăn cực sâu, làn da ngăm đen, xem xét liền là lão trang nhà kỹ năng, mặc dù tuổi tác lớn, nhưng thể cốt lại cực kỳ rắn chắc, thấy được đi thái độ, không thể so với tên đô con kém bao nhiêu. Trung Lão Bá vừa lên đến liền xông Triệu Nhiên quỳ gối, gặp qua Triệu Thần Tiên. Triệu Nhiên vội vàng xoay người đem hắn đỡ dậy, vỗ vỗ Trung Lão Bá bả vai, nói, Trung Bá, bần đạo đã về trễ rồi. Trung Lão Bá sắc mặt tảm đạm, lắc đầu nói, đều là mệnh a. Triệu Nhiên cũng không biết phải an ủi như thế nào lão nhân ra, sợ nhắc lên chuyện xưa trêu đến lao bá khó chịu, thế là mở miệng nói, Trung bá, Trung gia lúc này là Quân Sơn, là Quân Sơn miếu bỏ bao nhiêu công sức, phần này công lao, bần đạo ghi ở trong lòng. Đợi đem mâu tặc bắt giữ, bần đạo nhất định thay lão nhân ra báo thủ rửa hận. Trung lão bá thở dài, đây là thuộc bổn phận sự tình, giết tặc cũng là vì chúng ta Quân Sơn, chỉ là hai cái bé con số mệnh không tốt. Triệu Nhiên trong lòng cảm động, nghĩ nghĩ, hỏi, Trung bá, nhà ngươi tam lang ta đã thấy, thành thật phúc hậu tiểu tử, không biết Trung bá có nguyện ý hay không, chuyện chỗ này về sau, liền để tam lang đến trong miếu tới làm hòa cư, tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nói còn chưa dứt lời, Trung lão bá đã hai đầu gối lần nữa quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kích động, đa tạ Triệu thần tiên, đa tạ Triệu thần tiên. Nếu là tam lang có thể vào Quân Sơn miếu, kia chính là ta Trung gia tổ tiên bốc lên khói xanh, phần này ân đức, lao đầu ta không thể báo đáp, chỉ có thể để đứa bé kia sau này đi theo Triệu thần tiên bên người, hết sức hầu hạ. Lao đầu ta quả nhiên là... Ai, tóm lại đa tạ Triệu thần tiên. Triệu Nhiên bùi ngùi nói, tạ thì không cần, đây là đại lang cùng nhị lang lấy mạng kiếm tới, Trung bá yên tâm, sau này bần đạo chắc chắn thật tốt tài bồi tam lang, tổng bảo ngươi Trung gia trở nên nổi bật chính là... Đem không ngừng gạt lệ Trung lão bá đưa tiễn, Triệu Nhiên hướng Kim Cửu cùng Lâm Song Văn cẩn thận hỏi thăm phỉ đồ bộ dáng hóa trang, sau đó cưỡi lên lửa già, vung ra móng liền chạy xuống núi đồi, thẳng hướng Quân Sơn chỗ sâu bước đi. Quân Sơn mặc dù không nhỏ, nhưng đối với Triệu Nhiên cùng lửa già tới nói, lại cũng không tính lớn. Triệu Nhiên nhĩ lực, nhãn lực đồng đều thắng thường nhân không chỉ gấp 10 lần, lửa già cước lực cũng không hề tầm thường mau lẹ linh xảo, trong núi tìm kiếm phỉ đồ tung tích không phải việc khó gì. Quân Sơn hết sức núi, Bắc Sơn cùng Đông Sơn ba tầng, lớn nhỏ đỉnh núi hơn 10, triền núi bốn đầu, sơn cốc năm nơi, kỳ thật Kim Cửu tụ tập hơn 300 người tìm kiếm đạo tặc, nhân lực đã không ít, làm sao đạo tặc luôn luôn nhảy lên đến nhảy lên đi, vì vậy khó mà tìm kiếm. Nhưng phỉ đồ cước lực cho dù tốt, có thể nhanh hơn được Triệu Nhiên cùng lừa ra sao, cho nên đối với Triệu Nhiên tới nói, chỉ cần làm tốt sưu tầm quy hoạch, liền nhất định có thể đuổi qua phỉ đồ hành tung. Chương 22, xuyên con lửa kỹ bất tận. Triệu Nhiên đối quân độ sơn hết sức quen thuộc, trước đó lựa chọn nơi này khai hoang lúc, liền đã từng đến quân độ sơn bên trong tìm kiếm phong thủy thượng giai linh đất, để đem con kia ngũ thải gà cảnh một đạo gặt đến, chỉ là quân độ sơn bên trong không linh nhãn, ngược lại là phía tây tiểu quân trong núi tìm được một chỗ địa phương tốt. Ở trong lòng đem quân độ sơn dựa theo địa hình đại khái chia làm 10 đầu lục soát khu vực, theo thứ tự từ nam hướng bắc bắt đầu tìm kiếm, đến khi chạm vào tối, Triệu Nhiên cưỡi lửa già vượt qua đầu thứ tư lục soát khu vực biên giới, tiến vào một mảnh tiểu sơn ao. Nơi này rừng cây dày đặc, ánh mắt không khoái, rất dễ giấu người, bởi vậy cũng là Triệu Nhiên trong kế hoạch nên trọng điểm lục soát khu vực. Tìm không bao lâu, Triệu Nhiên liền nghe rừng cây nơi xa có tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, hắn cẩn thận phân biệt, tiếng bước chân đại khái tại phía đông bắc 30-40 trượng có hơn, chính hướng đông nam mà đến, thế là đẩy chuyển con lừa đầu, hướng phía đông nam lộn vòng quá khứ, vừa vặn ngăn tại đối phương tiến lên lộ tuyến chính giữa. Cũng không lâu lắm, đối diện trong rừng liền đi ra đến 10 cái tráng hán, y phục ăn mặc thượng vàng hạ cám, người người trong tay dẫn theo đao, búa, thiết thương chờ binh khí, người cầm đầu một mặt dữ tợn, tướng mạo quả thực bất thiện. Những người này bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có người cản đường, lập tức ngừng bước bước chân, người cầm đầu lại nhìn một chút, tựa hồ chỉ có Triệu Nhiên một người, thế là nháy mắt ra dấu, hơn 10 thủ hạ như nguyệt nhà xông tới. Đem Triệu Nhiên vây vào giữa. Triệu Nhiên mới từ Hoa Vân quán trở về, mặc tu sĩ nói bảo còn chưa kịp thay đổi. Trên thân tự có một cỗ thoát tục chi khí, bộ dáng như vậy rất có mấy phần tiên phong đạo cốt phong phạm, chỉ là cưỡi chính là một đầu lại đi à nha lừa già, tương phản phía dưới. Lập tức liền đưa tới một trận cười nhạo âm thanh. Người cầm đầu chỉ vào Triệu Nhiên cười mắng, từ đâu tới tạc mau, trang phục đến cũng là có mấy phần bộ dáng, chỉ là tọa kỵ lại tiết nội tình, cũng không sợ làm cho người ta trò cười. Từ đâu tới tạc mau, lại ra trước mặt sĩ diện, đáng tiếc đầu đuôi không thể toàn chú ý, coi là thật cười sát người. Tiểu đạo sĩ, tính ngươi vận khí không tốt, hôm nay đụng vào gia gia trên tay. Trên thân nhưng có bạc. Ngoan ngoãn giao ra. Nếu không chớ trách gia gia trở mặt vô tình. Tưởng trúc tử, ngươi cùng cái này tới nghe một chút. Trương Ngũ, tình nói là sao? Chỉ cần để cây trúc diễn luyện một phen, mới tốt biết được tình sâu bao nhiêu. Hai người các ngươi con lửa trứng hàng, quay đầu ăn đánh. Cười nhạo âm thanh bên trong, Triệu Nhiên vuốt vuốt lửa già lỗ thai, nhẹ giọng cười nói, con lửa huynh. Đã sớm nói để ngươi đem trên thân tầng da này lồng thuận một thuận. Nhưng ngươi chính là không ngừng, lần này tốt. Bần đạo mặt mũi đều cho ngươi vứt sạch. Hiên ngang ngang. Lừa ra cái này một cuống họng kêu đi ra, chấn người mang thai hoành mình, đối diện những này mâu tặc đều là sức sở, tại chỗ có hai cái bị chấn động đến té ngồi trên mặt đất. Trang diện bên trên lập tức trì trệ, nhưng không cách bao lâu, những này mau tặc tiếng cười mắng lại ẩm vang vang lên. Làm cho so vừa rồi càng làm ầm ĩ. Tưởng trúc tử, Trương Ngũ. hai người các ngươi đồ chó hoang. Ôi, chết cười, bị một đầu lại con lừa dọa cho nằm xuống. Hôm nay quân độ Sơn Thần Lư phát huy. Chấn nhiếp tưởng anh hùng cùng Trương anh hùng gặp anh hùng, quả nhiên là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, ha 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 ha. Từ nay về sau, tưởng trúc tử cùng Trương Ngũ lớn chiến thần con lừa sự tình truyền khắp võ lâm, người đưa mỹ hiệu, tưởng con lừa trứng, Trương con lừa trứng. Mâu tặc trong tiếng cười, đông nghe người cầm đầu hét lớn một tiếng, tất cả câm miệng. Lúc này mới công chúng mâu tặc tiếng cười ngừng lại, đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn về phía cầm đầu trắng hán, chỉ gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt tại Triệu Nhiên cùng lừa già trên thân không ngừng đảo quanh, đồng thời đem trên lưng buộc lên yêu đao chậm rãi rút ra. Không biết giải xưng hô như thế nào. Đến từ cái nào chỗ đạo trường. Triệu Nhiên cười một tiếng, cũng không để ý tới hắn, thẳng hạ lưng lửa, dán lửa già dái thai nói, nhìn đến vẫn là có biết hàng nha, con lửa huynh, hôm nay bần đạo mặt mũi là ngươi rớt, liền được ngươi kiếm về. Ngang, lửa già từ Triệu Nhiên bên người bỗng nhiên phang ra, sau đá đạp một cái, trực tiếp nhảy lên đến tráng hán này trước mặt, song đá tật đạp tráng hán mặt, tốc độ mau lẹ đã cực. Tráng hán kia còn tại tự giới thiệu, ta là Văn Biển, người giang hồ xưng Trấn Ba Đao. Không biết giải trường từng nghe qua. Vị đạo trường này, người ta nước giếng không phạm nước sông. Ôi! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã bị lừa già đá trúng mặt, lúc này hốc vỡ nát, trắng bóng tinh hồng đỏ hốc phun ra một chỗ. Lừa già một kích thành công, không hề dừng lại, mượn dẫm lên Trấn Ba Đao La Văn mặt biển môn lực đạo, thân thể vặn một cái, sau đá thuận thế quét nửa vòng, tại chỗ thanh lý ba người. Còn sót lại mâu tặc bị lấy một màn sợ đến hồn bay gan tán, phát một tiếng hô liền chạy tứ tán bốn phía ra. Lừa ra móng dưới, nơi nào cho phép bọn hắn chạy trốn, không cần một lát, liền lượn vòng lớn, đem chạy trốn 7-8 người toàn bộ dâm chết. Chờ lừa ra xoay một vòng tử sau khi trở về, giữa sân chỉ còn lại hai cái còn sống mâu tặc, hai người này dọa đến chân nhũn ra, co quắp trên mặt đất không thể động đậy, nước mắt nước mũi không ngừng chảy tràn. Lừa ra ngang một cú họng, còn muốn đi lên dâm đạp, lại bị Triệu Nhiên gọi ở, chờ một chút, lưu hai cái người sống cũng tốt. Chợt lại hướng lừa ra nói, con lừa huynh. Không nghĩ tới ngươi như vậy uy mạnh à, trước kia thật đúng là chưa từng phát hiện. Chậc chậc. Sớm biết tại Bạch Mã Sơn lúc, liền không nên để ngươi rời đi, khiến cho bần đạo lao nhân ra ta bị hòa thượng bắt đi. Không đúng, mang theo ngươi cũng vô dụng, ngươi cũng chính là đối phó mấy cái mâu tặc có tác dụng, lúc ấy ngươi nếu là cũng ở đây, nói không chừng liền bị hòa thượng nướng đến ăn. Ngang. Ai? Không phục. Không phục ngươi đi trước cùng con gà kia đơn đâu à, trường trùng sơn bên trong làm sao lại sợ rồi. Ngang. Được rồi, hôm nay tính ngươi là công, ban đêm làm cho ngươi thịt màn thầu ăn. Hiên ngang. Triệu Nhiên ngoài miệng trêu chọc lấy lửa già, tâm tình không khỏi đánh tốt, liền lửa già vừa rồi một phen đánh nhau, Triệu Nhiên công đức lực liền vọt lên vọt tới, coi là thật thu hoạch không nhỏ. Triệu Nhiên thản nhiên đi vào hai cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất mâu tặc trước mặt, túi đầu nhìn một chút, nhịn không được một trận buồn nôn, cái quái gì, tranh thủ thời gian lau lau mặt. Đạo trưởng tha mạng. Đạo trưởng tha mạng a. Thần tiên tha mạng, tiểu nhân trong nhà bên trên có 80 lá mẫu, dưới có. Lau lau mặt. Hai cái mâu tặc kéo lên góc áo không ngừng lau mặt, một bên xoa còn vừa tại xin tha. Tưởng trúc tử. Ân, Trương Ngũ. Cực kỳ tốt, đem các ngươi đồng bạn thi thể chuyển tới, lấy tới một chỗ. Đừng quên binh khí, đều đóng bên này. Hai cái mâu tặc nơm nớp lo sợ, không ngừng bận tiểu tít, rất nhanh liền theo Triệu Nhiên phân phó thu thập xong hết thảy, đó lấy, Triệu Nhiên để bọn hắn đi theo lửa già sau lưng. Mình cưới lên lửa giả, một nhóm liền hướng sơn khẩu chỗ trở về. Lúc này sắc trời đã tối, đường núi khó phân biệt, huống chi lửa giả đi vốn cũng không phải là đứng đắn đường núi. Hai cái mâu tặc theo ở phía sau va va chạm chạm, cũng không biết ngã bao nhiêu hồi, thẳng rơi mặt mũi bầm dập, mới nhìn thấy kim cựu bọn người đồn trú núi đồi, mây đống đống lửa tại trên sườn núi thiêu đốt lên, rất là dễ thấy. Kim cựu, Lâm Song Văn đều tại, Quan Nhị cùng Lỗ Tiến từ lâu riêng phần mình dẫn đội trở về. Lúc này trên sườn núi đồn trú mấy trăm quân sơn bách tính. Triệu Nhiên bắt được mâu tặc tin tức lập tức truyền khắp cả tòa núi đồi, mọi người đều chen chúc tới vây xem, có kia trước đó bị qua mâu tặc họa hại bách tính, trong lòng phẫn hận khó bình, xông về phía trước lại đánh lại đạp, thậm chí, siêu lập nghiệp băng liền muốn lên đến hạ tử thủ, thẳng dọa đến tưởng trúc tử cùng Trương Ngũ ôm đầu lăn qua lăn lại, không câm miệng cầu xin tha thứ. Cũng may Triệu Nhiên trước đó có chỗ phân phó, muốn lưu hai người này khảo vấn tường tình. Kim Cửu mới ra đại lực chết bảo vệ lấy hai người không có bị đánh chết. Kim Cửu thân là quân sơn miếu Triệu Nhiên phía dưới một cái duy nhất nhận qua điệp đạo sĩ, lại một mực trưởng quản sự vụ ngày thường, bởi vậy tại trong dân chúng rất có hy vọng, dù là như thế, cũng phí hết một phen miệng lưỡi, đợi dân chúng trở về nghỉ ngơi, hắn mới áp lấy hai cái mâu tặc tới gặp Triệu Nhiên. Không cần Triệu Nhiên khuyên nhiều, hai người một năm một mười đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giao phó đến nhất thanh nhị sở. Nhóm này mâu tặc thủ lĩnh liền là cái kia đi đầu bị lừa ra đạp nát sọ não La Văn Biển, trên giang hồ vẫn còn có chút danh khí, người đưa phỉ hào chấn ba đao, nói là hắn có ba chiêu đao thuật tuyệt kỹ, đáng tiếc ngay cả một chiêu đều không có cơ hội thi triển, liền mệnh tang quân Độ Sơn bên trong. Nhóm này mâu tặc bình thường thường ở với xuyên bắt nhanh nam chỗ giao giới, cũng đã chiếm một chỗ sơn trại, qua là Sơn Đại Vương Tiêu Giao sinh hoạt. Mười cái mâu tặc đẩy số ghế, đều xưng đầu lĩnh, Tưởng Trúc Tử sắp xếp thứ tư, Trưng Ngũ sắp xếp thứ năm, đáng tiếc hơn 10 đầu lĩnh đều là chỉ còn mỗi cái gốc, thủ hạ không có lâu là sai sử. Hơn một tháng trước, sơn trại bị một nhóm người cưỡng chiếm, các huynh đệ bị cường nhân đuổi xuống núi, bởi vậy không chỗ thích hợp, đành phải đi vào quân sơn, muốn đặt chân ở chỗ này, đây cũng là chuyện tiền căn hậu quả. Triệu Nhiên cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra sơ hở, nhìn hai người này nói chuyện thần khí giọng điệu, cũng không giống nói là láo, thế là rơi vào trầm tư. Ngay tại trong suy tư, Lâm Song Văn bỗng nhiên xen vào hỏi một câu, quả nhiên là nói hiệu nói vượng, xuyên bắc đến tận đây không hạ mấy trăm dặm đường, lại nhiều sơn cốc hiểm trở, có thể nào nhanh như vậy liền tìm được nơi đây. Nói, đến tột cùng là người nào chỉ thị. U. Chương 23, cọc ngầm cùng tẩy bừa vụ xuân. Lâm Song Văn một câu tra hỏi, Triệu Nhiên hiểu ra, rốt cuộc biết nghi ngờ của mình đến tột cùng ở đâu. Hai cái mâu tặc bị dọa đến dập đầu như dã tỏi, câu khẩn phân biệt, nói là chiếm bọn hắn sơn trại cường nhân cho chỉ điểm một đầu sinh lộ, nói là Long An phủ Cốc Dương huyện quân Độ Sơn một vùng người ở thưa thớt, quan phủ không làm quản thuốc, có thể ở chỗ này đặt chân. Bởi vậy, La Văn Hải rơi vào đường cùng, đành phải mang theo các huynh đệ tới xem một chút danh tiếng, trên đường căn bản không có trì hoãn, cho nên mới có thể nửa tháng không đến liền đến quân Độ Sơn. Đến nơi này về sau, phát hiện nơi đây quả nhiên không có quan sai, ngược lại còn có mấy cái làng có thể mặc người chém giết, thế là liền chuẩn bị trong núi lập trại. Nguyên lai nhóm này mâu tặc cũng là đến khai hoang, Triệu Nhiên bất đắc dĩ nhìn một chút Kim Cựu bọn người, thầm nghĩ đụng vào nhau. Nhìn đến mọi thứ đều có lợi và hại, quân sơn một vùng không có quan phủ quản thúc, mình thuận tiện là thuận tiện, nhưng cũng dễ dàng gây nên đạo trích rình mò, sợ rằng tương lai loại chuyện này còn ít không được. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, ngày thứ hai hừng đông, Triệu Nhiên để Kim Cựu dẫn người đi đem mâu tặc nhóm thi thể cùng binh khí nhất trở về, sau đó tại quân Độ Sơn sơn khẩu chỗ đào cái hố to vùi lấp, dựng lên tấm bảng gỗ. Thượng thư quân Độ Sơn nghiêm trị bịa kỷ niệm vài cái chữ to, phía dưới chú thích La Văn Hải mấy người hung phỉ táng thân nơi này, coi là kẻ đến sau chí dám. Về phần Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ hai người, Triệu Nhiên lúc đầu dự định làm trận chém đầu gian đe, về sau Kim Cửu ra cái chủ ý, nói là tạm thời không cần giết bọn hắn, mà là đem hai người kia đặt ở quân Độ Sơn bên trong, cải trang giả dạng thành chiếm núi mâu tặc, tương lai có biến cố gì, liền có thể làm nhãn tuyến, kịp thời hướng quân Sơn miếu mật báo. Đây là nha môn dùng để ứng đối địa phương trên tặc tử hung đồ bình thường cách làm, hiệu quả phi thường tốt. Lâm Song Văn liền hỏi, nếu như hai cái này mâu tặc chạy làm sao bây giờ? Kim gia là Cốc Dương huyện quan lại thế gia, nhất là đối hình danh một đạo tạo nghệ cực sâu, Kim Cửu mưa dầm thấm đất, đối với cái này quen môn quen đường, sớm đã tính trước kỹ càng. Hắn đem hai cái mâu tặc tìm đến, cho ra hai con đường tử. Một là để hai bọn họ đi truy tầm La Văn Hải ở dưới đất, thứ hai là tại quân Độ Sơn trung lập trại. Nhưng muốn tuân theo quân sơn miếu mệnh lệnh. Hai cái mâu tặc vừa nghe liền hiểu, đây là muốn hai bọn họ làm cọc ngầm. Trong giang hồ có nhiều sơn phỉ tặc nhân vì quan phủ cọc ngầm, hai cái mâu tặc tương đương rõ ràng, tại chỗ liền đáp ứng xuống tới. Kim Cửu ám chỉ, nếu như hai cái mâu tặc làm việc trên nói, liền có thể tại quân sơn miếu lập hồ sơ. Mỗi tháng quân sơn miếu cung cấp một phần ăn uống, đồng thời còn có hai sâu tiền hướng nhưng cầm. Một khi làm qua 5 năm, quân sơn miếu có thể hướng Cốc Dương huyện nha cùng Vô Cực viện báo cáo chuẩn bị, thay bọn hắn bỏ đi tặc tên. Nay bằng với là tẩy trắng thân phận, hai người trước đó đáp ứng là bị buộc bất đắc dĩ, đồng thời còn có nhìn xem hướng gió tâm tư, giờ phút này nghe điều kiện này, mới xem như thật tâm thật ý thuộc về tâm. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng tránh không được tự thân xuất mã uy hiếp một phen. Có hắn vị này thần tiên tọa trấn quân sơn miếu, hai cái mâu tặc nơi nào còn dám có dị tâm. Triệu Nhiên cũng không sợ bọn hắn chạy trốn, lấy lửa ra cước lực, thả hai cái này mâu tặc chạy trước một ngày, hắn cũng có nắm chắc bắt trở lại. Kim Cửu tại quân Độ Sơn trong miệng trên sườn núi xây đơn sơ tiểu trại, liền để lại cho Tưởng Trúc Tử cùng Trương Ngũ. Xem như bọn hắn ổ trộm cướp, đồng thời đáp ứng bọn hắn, có thể chiêu mộ mấy cái kẻ liều mạng lấy tráng thanh sắc. Bố trí xong, Triệu Nhiên liền xuất dân chúng trở về làng. Lần này biến cô xuống tới, Triệu Nhiên động luyện binh suy nghĩ. Dĩ nhiên không phải thật muốn tại quân Sơn thành lập quân đội, mà là phải tăng cường đối thôn dân thanh niên trai tráng huấn luyện, để sự tình có bất chắc lúc có thể có nhất định tự vệ năng lực. Chuyện này, Triệu Nhiên giao cho Quan Nhị cùng Lỗ Tiến, để bọn hắn tại ba tòa trong làng các chiêu mộ 100 tên thanh niên trai tráng, ngày mùa liền riêng phần mình ở nhà làm việc nhà nông, nông nhàn lúc liền lôi ra đến thao luyện thao luyện, thao luyện lúc, Tử Quân Sơn miếu cung cấp ăn uống. Triệu Nhiên dự tính, ước chừng sau 3 tháng, liền có thể tùy thời kéo một chi 300 người đoàn luyện hương đinh, 6 tháng sau, chi đội ngũ này liền có thể có trấn áp tiểu cô hung đồ tội phạm thực lực.